thi thể đồng dạng đã bị bao khỏa chặt chẽ, tại trời tối về sau đưa lên xe, kéo đến mộ địa một lần nữa bí mật an táng. Mà lần này, mộ địa bên kia lưu lại 3 tên trị an quan giám thị bí mật động tĩnh, không có rút về. Thi thể Triệu Văn Bác sớm đi lúc sau đã tra xét, đích thật là một người chết, không có phát hiện bất kỳ biến thành dị thường dấu hiệu. Nhưng sự thật chính là, nay không có bất kỳ dị thường, bình thường hư thối thi thể, sẽ tại một cái nào đó ban đêm đột nhiên trở lại trong phòng, mà lần này đúng là trực tiếp xuất hiện tại Trác Đại Đồng trên giường. Mà Triệu Văn Bác đoán cũng cùng lúc trước Thẩm Tinh có chút cùng loại. Nhìn bộ dáng này chỉ có hai loại khả năng, một loại là Khương Quế Dung thi thể đích xác biến dị, bất quá là ở buổi tối cùng lúc rạng sáng mới có thể phát sinh, sẽ tự mình từ trong phần mộ leo ra, về đến trong nhà. Còn có một loại là thi thể của nàng cũng không có biến dị, mà là bị người cố ý từ trong huyệt mộ đào ra, sau đó trở về Trác gia láo trạch. Nếu như được chứng thực là nguyên nhân thứ hai, Triệu Văn Bác sắp xoay người tự đi, sẽ không phụ trách tiếp tục theo vào cái này phổ thông bản án. Bất quá bây giờ căn bản không có chứng cứ chứng minh thi thể là bị người trở về. Không bao lâu, lại tới hai tên trị an quan, từ mang tới trang bị trong lấy ra giám sát thiết bị cùng từng vòng dây điện. Này hai người rất mau tìm đến tiếp nguồn điện vị trí, sau đó dọc theo cần lắp đặt camera giám sát địa phương đi một lượt, tìm đúng dây điện trải phương hướng, rất nhanh bắt đầu lắp đặt lên. Ước chừng 2 giờ, Trác gia láo trạch dưới mái hiên một cái camera được kết nối, quay chụp hình tượng chính đối sân phương hướng, đem sân tiếp cận 70% địa phương bao trùm. Sau đó cửa chính đi đến vị trí cũng có một cái camera, là đối chuẩn phòng ốc này một bên, đem sân còn lại 30% vị trí cũng toàn bộ bao trùm xong. Trong phòng cũng tương tự có camera, đối phòng khách cùng cửa phòng ngủ. Trừ cái đó ra, bên ngoài viện tường ngoài cái trước, cửa viện một cái. Nếu có người tại bên ngoài đi lại, hoặc là leo tường tiến vào, đều chạy không khỏi camera giám thị. Khoảng cách Trác gia lão trạch phụ cận một cái quán trọ nhỏ bên trong, và ở đi 3 tên thường phục trị an quan, chuyên môn phụ trách giám thị tường ngoài này bên có hay không nhân vật khả nghi. Mà Triệu Văn Bắc thì mang theo hai gã khác trị an quan tiểu ở tại Trác Đại Đồng trong nhà, Diệp lao đầu cùng hắn hai tên đồ đệ được cho biết sau khi trở về nhất định phải thủ khẩu như mình, nếu không có khả năng bị bắt giam. Này đem cả một đời thành thành thật thật ba người có thể dọa cho phát sợ, ba người sau khi trở về cái gì cũng không dám giảng, chỉ là ở lại nhà cũng không đi đâu cả. Bọn hắn hy vọng nghe thấy thứ hai ngày tiểu có lặng lẽ di chuyển thi thể phần tử phạm tội bị bắt tin tức, mà không phải tra ra là thi thể tự hành di động, lại trị an quan nhóm cũng không có đầu mối tin tức. Dù sao nếu thật là Khương Quế Dung thi thể tại tự hành di động, Diệp lao đầu ba người cũng cùng thi thể có qua tiếp xúc, khó đảm bảo ngày nào ngủ một giấc tỉnh dậy, sẽ không trông thấy một bộ hư thối thi thể ngồi tại bản thân bên giường khủng bố một màn. Bởi vì một đêm này tất cả mọi người bận rộn đã khuya, cho nên một mực bình an vô sự, thủ tại mộ địa bên kia chỉ an quan đáp lời, hết thể bình thường. Bây giờ Trác Đại Đồng nghe thấy này loại lời đã không thể nào tin được, bởi vì hai ngày trước ban đêm còn không phải hết thể như thường, nhưng đột nhiên tại thứ ba ngày Khương Quế Dung lần nữa trở về, hơn nữa còn trực tiếp nằm nghiêng tại nàng trước kia ngủ phía bên kia trên giường. Thân thể nàng hư thối chảy ra thối nước kia một màn, một mực tại Trác Đại Đồng trước mắt vung đi không được, để hắn chưa bao giờ qua tạo thành tâm lý âm ảnh. Hắn không biết buổi sáng hôm đó hắn là như thế nào leo ra đi, dù sao đã bị dọa đến hai chân bất lực, không đứng lên nổi. Chờ bò tới sân trong, mới nhớ tới gọi điện thoại lần nữa gọi tới chị An Quan. Chị An Quan tại trong huyệt mộ cũng tiến hành kiểm tra, phát hiện lúc trước Diệp lao đầu đính tại trên quan tài 4 cái quan tài đinh đã toàn bộ chóc ra, kiểm tra vết tích hẳn là bị một cố đại lực trực tiếp đổ xuống, bất quá nhìn không ra phát lực phương hướng là do bên trong còn có do bên ngoài. Thứ hai lúc trời tối, từng cái giám thị cương vị chị An Quan nghiêm mật giám sát một ngày, đồng dạng không có nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Nay để Triệu Văn Bắc không khỏi hoài nghi, có phải là kia lặng lẽ đào ra thi thể ra hỏa phát hiện chị An Quan thăm ra, lại đã tại ôm cây lợi thỏ, cho nên khả năng tạm thời sẽ không lại hành động. Cân nhắc một ngày, hắn cải biến trước mắt phương thức, để chờ tại trong khách sạn chị An Quan tiếp tục nghiêm mật giám sát, mộ địa bên kia chờ đợi chị An Quan thì tại lúc ban ngày lui lại, rời xa giám thị mục tiêu, chờ đến ban đêm mới lặng lẽ nhích tới gần. Về phần Trác gia lão trạch trong chị An Quan, trừ mình ra, cái khác toàn bộ rút lui đến trên trấn cái khác quán trọ, chờ mệnh lệnh. Lại là một đêm trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó Triệu Văn Bác hiếp hơn 2 giờ giấc, Trác Đại Đồng cũng ngủ một hồi, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, phảng phất hết thể cũng đã như thường. Thứ ba lúc trời tối cũng giống như thế. Lúc này không riêng gì Triệu Văn Bác, chính là cái khác chỉ An Quan cũng tại cân nhắc muốn hay không lại rút về một ít nhân thủ, miễn cho đại lượng tinh lực bị hao phí ở đây, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thứ tư trên trời buổi trưa, Triệu Văn Bác gọi tới một tên tâm lý y sinh, ngay tại trong phòng ngủ đối Trác Đại Đồng tiến hành thôi miên liệu pháp. Phòng ngủ giường lớn tính cả ga giường đệm chăn đã bị thay đổi, bởi vì kia cỗ thi thể mùi thơm ngát đã hoàn toàn xuyên vào tấm ván gỗ trong, lại thời khắc tán phát ra hôi thối, không thể không bị thay đổi. Trác Đại Đồng nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, kia mái đầu bạc trắng chỉ an sảnh ngự dụng tâm lý y sinh đối với hắn tiến hành nhanh chóng thôi miên, hai người nhốt tại trong phòng ngủ cũng nghe không rõ ràng nói cái gì. Ước chừng nửa giờ sau, tâm lý y sinh đi ra, trở tay đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, đối Triệu Văn Bắc nói, hiểu tương đối rõ ràng, hiện tại hắn đã ngủ say, người này giấc ngủ chất lượng cực kém, thừa cơ hội này có thể để hắn ngủ thêm một lát. Triệu Văn Bắc gật đầu, hỏi, là cái gì tình huống? Hắn hoạn có điển hình lo nghĩ triệu chứng, mà lại rõ ràng nhận qua kinh hãi, cảm xúc có chút không ổn định. Tâm lý y sinh nói, bất quá Trác Đại Đồng cũng không có mộng du khuynh hướng, hắn gần đoạn thời gian giấc ngủ thậm chí không có đạt tới quá sâu độ trạng thái ngủ, không cách nào tiến vào sâu ngủ giai đoạn thứ 3 đến thứ 4 kỳ. Mà dưới tình huống bình thường, chúng ta cho là mộng du, là muốn tới cái này ngủ say giai đoạn mới có thể sinh ra. Triệu Văn Bác đối mộng du cũng có qua nhất định lý giải, biết mộng du nhất định phải tại ngủ say lúc mới có thể phát sinh, mà lại bình thường tại mộng du tình huống dưới rất khó gọi tỉnh đối phương. Ở đây có một cái lầm lẫn, cho rằng không thể tại một người mộng du lúc đánh thức hắn, nếu không sẽ khiến cho đối phương lập tức điên mất hoặc là bị hù chết, kỳ thật này căn bản là không có khả năng phát sinh. Bị đánh thức mộng du người nhiều nhất sẽ xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ hoặc là định hướng lực không rõ chướng ngại, nhưng theo ý thức thanh tỉnh sẽ rất nhanh khôi phục lại. Chương 123, trở về mang đi bản thân. 4.000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Tâm lý y sinh đích xác xem bệnh, khiến cho Triệu Văn Bác loại bỏ Trác Đại Đồng mắc mộng du người, ban đêm đi đem bản thân bạn già thi thể cong trở về khả năng. Mà lại chính hắn đồng dạng tại Trác Đại Đồng trên thân không có phát hiện cái gì dị thường, Trác Đại Đồng trừ biểu hiện ra lo lắng hãi hùng bên ngoài, cũng không có cái khác dị thường biểu hiện. Thâm tư thục lự sau, Triệu Văn Bác kế hoạch nếu như tối ngày thứ tư lại không có dị thường phát sinh, hắn sẽ một mình lưu thủ ở đây đến thứ năm ban đêm, đem mặt khác chỉ an quan rút lui trước về. Dù sao trước mắt bản án chỉ là có chút quỷ dị, cũng không phải là cái gì đại án trọng án, không cần thiết hao phí như vậy nhiều chỉ an lực lượng ở trên đây. Lại nói hình sự tổ phía trên đã tại thúc giục, dù sao mặt khác một ít phổ thông bản án muốn dùng đến chỉ an lực lượng sẽ càng nhiều. Thứ tư lúc trời tối, ước chừng rạng sáng 2 giờ lúc, chờ đợi tại mộ địa khu vực 3 tên chỉ an quan phát hiện một ít dị thường. Cầm đầu một tên dâu quay nón là lần này tiểu đội trưởng, hắn trực ban thời gian vì trời vừa rạng sáng đến 3 điểm. Không sai biệt lắm vừa vặn 2 điểm lúc, này dâu quay nón chỉ nghe thấy Khương Quế Dung mộ truyền đến một trận kỳ dị vang động. Hắn ban đầu cho là mình nghe lầm, thẳng đến lần thứ 2 vang động truyền đến, dâu quay nón lúc này chấn động, đưa tay đánh tỉnh hai gã khác nằm ở bên cạnh cách đó không xa đồng sự. Tỉnh, có động tĩnh. Kia hai tên đồng sự lập tức xoay người bò lên. Ba người sở tại địa là một cái nhìn qua quy mô khá lớn mộ huyệt bên cạnh, này mộ huyệt chủ nhân khi còn sống hẳn là làm ăn, tương đối giàu có, lại qua đời chí ít 4-5 năm, chỉ là kia mộ bia chính là cái khác mộ bia ba cái kia bao lớn. Mà giờ khắc này này ba tên chỉ an quan vừa lúc ở mộ bia một bên che giấu mình, thò đầu ra tiểu có thể quan sát được cách đó không xa Khương Quế Dung mộ huyệt tình huống. Hai người khác sau khi tỉnh lại, cẩn thận nghe xong, quả nhiên tiểu có thể nghe thấy bên kia mộ huyệt truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Sau đó bịch một tiếng nhẹ vang lên. Nay tựa hồ là nằm tại trong quan tài Khương Quế Dung, chính tại gõ nắp quan tài. Dâu quay nón hướng hai người khác lên tiếng chào hỏi, làm một cái bản thân muốn vây quanh mặt khác đi quan sát thủ thế, lập tức khom lưng, túi đầu hướng bên cạnh lách đi qua. Hai gã khác đồng sự nhìn kỹ một chút bốn phía, không có nhìn thấy có khả nghi bóng người, tựa hồ thi thể này thật là bản thân chạy đến, mà không có trải qua ngoại lực. Dâu quay nón rất nhanh mượn chu vi cái khác mộ huyệt tiềm hộ đi vào Khương Quế Dung mộ huyệt mặt khác. Hắn không có mở ra đèn tin, mà là nhờ ánh trăng xem xét, quả thật mộ huyệt bên ngoài không có bất kỳ ai. Vẫn là chỉ có thể nghe thấy mộ bộ truyền ra vang động, đông đông rung động, một chút gõ lấy bịt kín nắp quan tài. Chính là bởi vì nói là bịt kín, là chỉ an quan tài đem thi thể một lần nữa đưa về mộ huyệt sau, đem nắp quan tài dùng nhựa cây phong hình thức tiến hành khép kín, mà lại sử dụng vẫn là mãnh liệt chất keo dính, phi thường kiên cố. Đừng nói là bên ngoài có người sử dụng ngoại lực cậy mở. Cho dù là đem nắp quan tài hoàn toàn hư hao, này chất keo dính y nguyên có thể đem cái nắp bốn phía vùng ven dán lại được vững vàng. Không có người ngoài, là thi thể bản thân đang di động. Giờ khắc này, chờ đợi ở đây dâu quay nón đội trưởng rốt cục ra kết luận. Nói cách khác, chuyện này thật là dị thường án kiện, không phải phổ thông hình sự án. Mộ vang động như cũ tại không ngừng truyền ra, lập tức dâu quay nón liền thấy, xếp tại mộ huyệt phía trên bùn đất nhao nhao bắt đầu run run, hướng hai bên trượt xuống. Phảng phất này một khối khu vực sinh ra địa chấn một dạng, chỉ ảnh hưởng đến Khương Quế Dung mộ huyệt. Hắn lặng lẽ lần theo lúc đến đường lại quấn trở lại hai gã khác đồng sự bên người, này hai người giờ phút này đồng dạng tại một chút không nháy mắt nhìn chăm chú lên kia bởi vì chấn động mà bùn đất chóc ra mộ huyệt. Một người trong đó vẫn không quên mở ra phá án dùng cỡ nhỏ máy quay phim, khởi động đêm chụp mô thức, đem toàn bộ tình hình quỷ dị ghi chép lại. Không bao lâu, theo càng nhiều bùn đất hướng hai bên trượt xuống, xếp cố định một ít hòn đá cũng bắt đầu lăn xuống đến, tựa hồ bên trong truyền ra càng lớn lực đẩy. Những này hòn đá lốp bốp rơi xuống hai bên, có chút bị ngã xấu, có chút thì lăn xuống đến liền nhau mộ huyệt khu vực. Dâu quay nón cảm giác không đúng, theo bản năng lôi kéo hai tên đồng sự nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui đến cách xa nhau có hai cái mộ huyệt địa phương, ngồi xổm ở một cái tiểu đống đất đằng sau, lần nữa cẩn thận xem. Không bao lâu, mộ huyệt hoàn chỉnh lật ra đến, lộ ra một ngụm đen như mực quan tài, bất quá giờ phút này quan tài tựa hồ đã bị hư hao, lại quả nhiên như dâu quay nón đoán như thế, quan tài từ trung gian phá cái động, mà nắp quan tài vùng vèn cường lực chất keo dính y nguyên phát huy siêu cường hiệu dụng, không có một chút hư hao dấu hiệu. Từ kia phá vỡ quan tài trong động, một cái đen xì đồ vật chính đang bỏ ra. Này bên bởi vì khoảng cách so vừa rồi càng xa, cho nên ba tên trị an quan thấy cũng không có vừa rồi kia a cẩn thận. Không bao lâu, liền gặp một bóng người đứng ở mộ huyệt bên trên, méo mó đảo đảo đi xuống đã phá vỡ mộ huyệt, đi vào mặt đất đứng vững. Người này một thân màu sắc áo liệm, đứng thân thể cũng có một chút nghiêng lệch, trên mặt cùng trên hai tay tựa hồ có đồ vật gì chính tại rơi xuống. Cho dù nhìn không rõ lắm đối phương hình dạng, nhưng vẫn như cũ có thể khẳng định đó chính là Khương Quế Dung. Chỉ thấy Khương Quế Dung đứng tại chỗ một lát, rất nhanh liền méo mó đảo đảo di chuyển bước chân, tuyển định một cái phương hướng đi đến. Che giấu ba tên trị an quan hai mặt nhìn nhau, không bao lâu, dâu quay nón hạ giọng nói, hai người các ngươi nhanh đi theo quá khứ, chú ý giữ một khoảng cách, đừng để thi thể phát hiện các ngươi. Ta đi mộ huyệt bên kia kiểm tra một chút. Hai tên trị an quan gật gật đầu, mặc dù có chút sợ mất mật, thậm chí tay chân đều đang phát run, nhưng bọn hắn ý nguyên đi theo. Hai người cũng không dám mở ra đèn tin, ngược lại là nhờ ánh trăng còn có thể trông thấy kia đi xa bóng đen, cho nên thận trọng đi theo. Mà dâu quay nón trong này, tại kia hai tên trị an quan đi về sau lập tức cong lưng lặng lẽ đi vào mộ huyệt bên cạnh, nhìn nhìn bốn phía, không có cái gì dị thường, hắn đối mộ mở ra đèn tin. Ánh vào trong ánh mắt là một mảnh đã bị phá hư rơi quan tài, chủ yếu là nắp quan tài cơ hồ hoàn toàn bị hủy, trung gian phá vỡ một cái động lớn, dẫn đến nắp quan tài đã đứt gãy, một đầu rơi xuống trong quan mục, bên kia thì là nghiêng dựa vào quan tài bên ngoài. Trong quan mục tán phát ra một cỗ mùi thuốc sát trùng, đây là về sau bọn hắn đem Khương Quế Dung thi thể lần thứ ba đưa vào quan tài sau lưu lại, trừ cái đó ra còn sử dụng thuốc tẩy. Cho nên hiện tại mặc dù y nguyên có thể nghe được một cỗ thi xú vị, nhưng hương vị đã giảm bớt rất nhiều. Ngược lại là trong quan mục toàn bộ bị thi thủy thẩm thấu. Dâu quay nón vừa cẩn thận tra xét một lần, trừ những này bên ngoài, trong này cũng không có cái khác tình huống dị thường. Bất quá tại kiểm tra quá trình bên trong, dâu quay nón phát hiện một cái kinh khủng sự thật, Khương Quế Dung thi thể đã hư thối càng thêm lợi hại, vừa rồi bản thân nhìn thấy từ đối phương trên thân không ngừng có đồ vật gì rớt xuống. Hiện tại trải qua dâu quay nón dùng đèn tin phản phục chứng minh, kia là từng khối mục nát huyết nhục, dọc theo trong quan mục, mãi cho đến quan tài bên ngoài, sau đó trên đất thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ lưu lại hoặc là huyết dịch, hoặc là thịt nát chứng cứ. Hắn càng xem càng là kinh hãi, loại tình huống này nữ nhân này còn có thể leo ra quan tài, này không phải quỷ còn có thể là cái gì. Nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía hai gã khác đồng sự đi cùng phương hướng, dâu quay nón một bên tăng tốc cước bộ, một bên lấy điện thoại di động ra cho Triệu Văn Bắc bấm điện thoại quá khứ. Uy, Triệu trưởng quan, thi thể động, bản thân từ trong phần mộ bò ra tới, bịt kín vách quan tài đều bị nàng phá đi, hiện tại hẳn là hướng Trác Đại Đồng nhà đi qua. Triệu Văn Bắc tiếp vào điện thoại trước đó, đã mê mê hồ hồ ngủ, giờ phút này lập tức tỉnh táo lại. Hắn một bên thông chi bên ngoài trong khách sạn trị an quan chú ý quan sát Trác gia bên ngoài viện động tĩnh, đồng thời làm tốt công kích chuẩn bị, một bên để Trác Đại Đồng nhất định phải tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Trác Đại Đồng nghe thấy lao bà của mình lần nữa trở về, trước mắt chính tại trên đường, doa đến hắn nhịp tim như trống, sắc mặt tái nhợt, ngồi xổm ở cửa phòng ngủ, muốn di động đều không thể làm được. Bất quá cũng may, trong phòng có trị an quan, bên ngoài cũng có trị an quan trông coi, này để hắn không đến mức giống kia ngày đột nhiên trông thấy lao bà xuất hiện tại bên cạnh mình nằm kia một màn kia a kinh khủng. Tăng thêm trong phòng máy giám thị có thể trông thấy Khương Quế Dung lúc nào trở về, này để Trác Đại Đồng chí ít có điểm chủ động quyền. Trong lòng của hắn sợ hai chậm chậm bắt đầu ổn định. Chỉ là để Trác Đại Đồng nghĩ không thông chính là, khi còn sống Khương Quế Dung không có cái gì lưu luyến, cũng không có cái gì lớn tiếc nuối, hiện tại càng chứng minh nàng không phải bị người khai quật ra sau đó lại cóng trở về, kia nàng đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân mới trở về. Trong phòng không có cái gì vật phẩm là tà vật, có thể dẫn tới Khương Quế Dung về nhà, mà lần trước bởi vì chuyện này còn trách lầm tượng gỗ điếm lao bản Thẩm Tinh, chờ sự tình qua đi, chắc đại đồng nghĩ đến tuyệt đối phải đi cho người ta chịu nhận lỗi. Về phần trong nhà cũng không có cái gì vật phẩm là đáng giá Khương Quế Dung không bỏ xuống được, mà nàng duy nhất không bỏ xuống được, khả năng chính là sau này tự mình một người sinh hoạt. Nghĩ tới đây, chắc đại đồng đột nhiên hít sâu một hơi, sẽ không Khương Quế Dung trở về mục đích, chính là vì tránh bản thân sau này cô đơn, muốn đem bản thân cho mang đi à. Nghĩ như vậy, hắn lập tức tim đập lại bắt đầu tăng tốc lên. Nói là tiếp qua mấy năm sẽ xuống bồi bạn già, nhưng chắc đại đồng thật không nghĩ qua sẽ có như vậy nhanh. Bất kể là ai, tại tử vong đột nhiên hàng lầm trên đầu lúc, không có lý do không rẽ rủa mấy lần. Bây giờ chắc đại đồng chính là như vậy, thật nếu để cho hắn chết ngay bây giờ, hắn khẳng định sẽ liên tục do dự. Bất kể như thế nào, chờ chị An quan xử lý lại nói. Lúc này Triệu Văn Bắc đã đóng lại trong phòng tất cả đèn điện, lập tức để chắc đại đồng cùng mình trốn vào một gian khác phòng ngủ nhỏ, đóng cửa lại khóa trái, sau đó nhìn chằm chằm đặt ở này gian phòng trong video theo dõi màn hình. Sau một lát, điện thoại chấn động lần nữa truyền đến, Triệu Văn Bắc nghe điện thoại, là kia dâu quay nón lại một lần đánh tới. Trường quan, ta bởi vì kiểm tra quan tài cùng mộ huyệt cho nên chậm trễ một hồi, nhưng bây giờ một đường chạy chậm đều không đuổi kịp Khương Quế Dung, ta phỏng đoán thi thể kia đi rất nhanh, đội viên của ta khả năng cũng đều tại một đường chạy chậm truy tung. Các ngươi muốn lưu ý điểm, nàng khả năng rất nhanh liền sẽ tới đạt chắc ra. Triệu Văn Bắc nói, muốn xác định ngươi truy tung phương hướng là chính xác, nếu như lệch khỏi chắc ra, lập tức nói cho ta. Hắn cũng không có gọi điện thoại liên hệ kia hai gã khác theo dõi chị An Quan, bởi vì bọn hắn khoảng cách thi thể khá gần, nếu như nghe quá trình bên trong bại lộ bản thân, hậu quả khó mà lường được. Điện thoại vừa mới cúp máy, ước chừng 2 phút tả hữu, đối diện quán trọ trên lầu chờ đợi chị An Quan lần nữa gọi điện thoại tới. Uy, Triệu trưởng quan, trông thấy Khương Quế Dung, nàng đã tới gần chắc ra sân từ ngoài. Kỹ càng miêu tả một chút. Triệu Văn Bắc khẽ nhíu mày, phân phó một câu. Bởi vì giờ khắc này phía ngoài chị An Quan sử dụng nhìn ban đêm kính viễn vọng quan sát, cho nên thấy 10 phần cẩn thận. Kia chị An Quan nói, nàng hiện tại là đứng thẳng, bất quá thân thể có chút nghiêng lệch, tựa hồ chống đỡ không nổi đến, trên người huyết nhục có một bộ phận đã chóc ra vị trí có thể nhìn thấy lộ ra ngoài xương cốt. Triệu Văn Bắc lúc này cũng không có mở miễn đề, nếu không hắn lo lắng chắc đại đồng nếu là nghe thấy những này miêu tả, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Nàng chạy tới góc tường hạ, nàng tư thế đi rất quái dị, cái này. Không cách nào hình dung, hiện tại đã bắt đầu leo lên tường. Ách, không đúng, không phải leo lên, là đi lên. Đi lên. Triệu Văn Bắc sững sờ. Ân, điểm lấy mũi chân đi lên, mà lại tựa hồ không có ra sao dùng sức, rất nhẹ, nàng đã trèo qua đầu tường. Bên kia chị An Quan tiếp tục miêu tả. Bất quá bây giờ Triệu Văn Bắc đã không cần hắn miêu tả, bởi vì video giám sát trong xuất hiện một người mặc áo liệm nữ tử thân ảnh. Này nữ tử đích thật là từ trên tường đi xuống, lại điểm lấy mũi chân, phảng phất không có làm gì lực, dẫn đến trên tường căn bản là không có cách lưu lại rõ ràng dấu chân. Nàng đi xuống vách tường đứng vững sau, Triệu Văn Bắc có thể phát giác được đứng bên người Trác Đại Đồng toàn thân run rẩy, kinh ngạc nhìn chằm chằm giám sát bên trong nữ tử thân ảnh, không nói một lời. Khương Quế Dung thân thể xác thực rất cổ quái, nàng cũng không có đứng thẳng, mà là nghiêng lại đứng, đầu cũng là buông xuống, chỉ có thể nhìn thấy 1/3 bộ mặt hình dáng. Bất quá cho dù là này 1/3 mặt, bởi vì hư thối sau huyết nhục rơi xuống nguyên nhân, ý nguyên nhìn mấp mô, rất là khủng bố. Quế Dung. Đây là. Lúc này Trác Đại Đồng đã che lấy bản thân miệng, không để cho mình khóc thành tiếng, to như hạt đậu nước mắt từ trong hốc mắt lan xuống, xuyên thấu qua khe hở cùng mu bàn tay nhỏ tại trên đất. Đứng thẳng một lát sau, Khương Quế Dung hướng trong nhà phòng phương hướng đi tới. Triệu Văn Bắc lập tức phát hiện nàng đi lại phương thức sắc thực phi thường quái dị, đầu tiên là bàn chân cùng chân nhỏ dẫn dắt ra lực lượng, mà không phải thông qua đuổi đến lôi kéo phát lực, hướng phía trước di động. Cho nên liền gặp được Khương Quế Dung bàn chân bỗng nhiên hướng phía trước duỗi ra, kéo theo thân thể đi tới, sau đó là cái chân còn lại. Mà lại trong quá trình này, hai tay của nàng không có vung đẩy, cũng không có phát ra một điểm thanh âm. Rất nhanh, nàng xuyên qua sân. Đi đến buồng trong cổng, từ một cái khác video giám sát trong có thể trông thấy, tại Khương Quế Dung đi đến buồng trong quan bế ngoài cửa lúc, này cánh cửa tự nhiên là mở ra, không có một chút không hài hòa cảm giác. Lập tức Khương Quế Dung lấy nàng kia cổ quái phương thức đi lại hướng phòng ngủ chính phương hướng đi đến. Đương nhiên ở trong đó không có vật gì, căn bản không ai, rất nhanh nữ nhân này lại từ trong phòng ngủ đi tới, không có dừng lại, tại trong video có thể trông thấy nàng tại bàn chân quỷ dị dẫn dắt hạ, hướng Triệu Văn Bắc cùng Trác Đại Đồng sở tại khách nằm phương hướng đi tới. Thối lui đến góc trong, không nên động. Triệu Văn Bắc lập tức căn dặn Trác Đại Đồng, lập tức rút ra màu đèn co rối côn, tay trái lấy ra màu vàng bút máy. Trong video Khương Quế Dung rất nhanh tới gần phòng ngủ nhỏ cổng, giờ phút này cánh cửa đồng dạng là từ bên trong khóa trái. Nhưng lại tại nàng tới gần cổng lúc, khóa trái môn trừ bỗng nhiên răng rắc một tiếng, vậy mà tự hành mở ra. Triệu Văn Bắc ngẩng đầu một cái, liền gặp mở ra ngoài cửa phòng ngủ, da thịt mục nát, toàn thân tán phát ra cổ quái khí tức Khương Quế Dung túi đầu đứng ở nơi đó. Chương 124, Pháp Y Thất, Vạn Chữ Đại Trường, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Giờ phút này khách nằm trong mặc dù đã tắt đèn, nhưng sáng giám sát màn hình, cho nên vẫn là có thể thấy rõ ràng trong phòng hết thảy. A, nhìn thấy đứng ngoài cửa Khương Quế Dung một màn này, trốn đến trong góc đi Trác Đại Đồng nhịn không được nghẹn ngào hoảng sợ kêu lên. Nghe thấy được tiếng kêu của hắn, Khương Quế Dung kia một mực buông xuống đầu nhấc lên lên, ở trong quá trình này, lộ ra phi thường cứng ắc, phát ra ha 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 xương cốt tiếng ma sát. Bất quá tựa hồ nâng lên sau, đầu lại quá mức dùng sức, dẫn đến cốt cách phát ra tiếng vang, đầu trực tiếp ngẩng đến, một con mắt từ trong hốc mắt lăn xuống mà xuống. Vươn tay phải, hư không muốn bắt lấy trốn ở trong góc Trác Đại Đồng, đồng thời bờ môi khẽ nhếch, chảy ra đại lượng chất lỏng màu đen. Bình một tiếng, trong góc Trác Đại Đồng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Triệu Văn Bác giờ phút này cũng không có cảm nhận được bản thân tinh thần nhận xung kích ảnh hưởng, có thể thấy được Khương Quế Dung cũng không có sinh ra tinh thần lực trùng kích, mà Trác Đại Đồng thuần túy chính là bị doãn ất. Hắn đệ xuống co rỗi côn thượng kích quỷ nút bấm, hai bước vượt đến Khương Quế Dung trước mặt, Khương Quế Dung cánh tay rối tới, bắt lại hắn còn không có huy động quá khứ co rỗi côn. 3. Một ngụm đen dịch phun ra Triệu Văn Bác một mặt. Triệu Văn Bác may nhãn tỉnh sớm một giây nhắm lại, hắn dưới sự kinh hãi một cước đạp trúng Khương Quế Dung bụng, đưa nàng đạp trở lại phòng khách. Nhưng vào lúc này, ba tên trị an quan trải qua sân vọt vào phòng khách, ba người đều bị một màn này giật nảy mình. Một người trong đó thấy ngã xuống đất Khương Quế Dung vô thanh vô tức muốn đứng lên, hắn lập tức cầm ra thương lên đạn, đối thi thể chính là phanh phanh hai thương. Khương Quế Dung áo liệm lập tức hiện lộ ra hai cái đen nhánh thương động, nàng còn muốn tiếp tục đứng lên lúc, hai gã khác trị an quan đồng dạng đối nàng nổ súng. Lại là mấy tiếng súng vang lên qua đi, thi thể còn tại dãy rủa, muốn tiếp tục đứng lên. Lúc này Triệu Văn Bắc đã dùng đặt lên bàn nước khoáng tùy tiện vọt hạ mặt, đem nhãn tỉnh trùng quanh đen dịch rửa đi, ống tay áo một vệt, mở mắt ra, đi lên trước đối Khương Quế Dung đầu chính là bỗng nhiên một cái co rối côn. Một côn này đánh xuống, nguyên bản còn muốn đứng dậy Khương Quế Dung, mắt thường có thể thấy thân thể của nàng chu vi một tầng khí tức tàng ra, lập tức toàn bộ thân thể không dễ rửa nữa vặn mẹo, biến trở về một bộ bình thường thi thể. Triệu Văn Bắc có chút thở hổn hển, lần nữa giật bốn, năm tấm khăn tay xoa xoa mặt. Lúc này kia chút chỉ an quan như cũng dùng súng ngắn đối Khương Quế Dung thi thể, không dám khinh thường. Triệu Văn Bác đi đến trước thi thể ngồi xuống, nhìn kỹ một chút nữ nhân này, sau một lát, hắn phân phó nói, thi thể không thể lại vùi lấp. Để pháp y thất xe tới, đem thi thể trở đi, chúng ta đặc thù vụ án tổ không tới pháp y bên kia trước đó, nói cho bọn hắn dùng bịt kín độ cứng vì E-R cấp dương kim loại trang cố thi thể này, không thể khinh thường. Không quản nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm gì, đều không cần mở ra. Dứt lời, lần nữa có càng nhiều trị an quan chạy đến. Những này người rất nhanh bắt đầu thu thập hiện trường, cũng đem quay được video hình tượng làm chứng cứ thu hồi, dỡ bỏ camera cùng tuyến đường. Xe cứu thương chỉ chốc lát sau cũng đổi tới, mà lúc này hôn mê Trác Đại Đồng đã tỉnh lại, hắn khăng khăng không đi y viện, cuối cùng y sinh hiện trường cho hắn kiểm tra một lần thân thể, xác nhận không sau đó mới rời đi. Về phần Khương Quế Dung thi thể, đã bị cuốn thi vải bọc một tầng, đồng thời chứa vào chuẩn bị xong thi trong túi. Tỉnh lại Trác Đại Đồng cũng không có trông thấy. Nếu không trông thấy bạn già bị thương kích cũng bị co rỗi côn sao hư mất đầu, hắn khả năng lại sẽ chịu không được mà suy nghĩ lung tung. Dù sao tình huống hiện tại là Trác Đại Đồng đối như thế nào đối mặt Khương Quế Dung tâm tình rất phức tạp, hắn đã nghĩ bạn già không có việc gì, lại sợ gặp lại nàng. Triệu Văn Bác nói cho Trác Đại Đồng sự tình đã xử lý tốt, Khương Quế Dung sẽ không còn xuất hiện, để hắn phóng yên tâm tâm sinh hoạt. Đồng thời Triệu Văn Bác âm thầm để chị An quan đi Khương Quế Dung phần mộ bên kia. Đem bùn đất cùng hòn đá một lần nữa xếp chỉnh tề, hư hao vách quan tài toàn bộ vùi lấp thỏa đáng, bảo đảm nhìn không ra có cái gì dị dạng. Trước mắt xem ra này Khương Quế Dung chỉ là vật lý công kích, lại lực công kích không tính rất mạnh, nếu như một mực chôn xuống nàng đều sẽ bản thân bỏ ra tới lời nói, vậy cũng chỉ có thể quan trở về lại làm nghiên cứu. Khi tất yếu, khả năng còn muốn rời đưa lên cấp đơn vị nghiên cứu, dù sao này loại phương thức xử lý cũng không phải lần thứ nhất. Thẩm Tinh là tại Vân Cốc Thị sau khi xuống phi cơ tiếp đến Triệu Văn Bác điện thoại, bảo hắn biết đặc điều tổ trực tiếp bắt được song kia hành tẩu Trác Đại Đồng bạn già thi thể. Lúc đầu tại Long Nguyên Thị cùng cha mẹ cùng một chỗ lúc, Thẩm Tinh Tiểu bị Triệu Văn Bắc điện thoại cáo chi tình huống bên này, hắn biết Trác Đại Đồng bạn già thi thể vẫn là sẽ đến gặp Trác Đại Đồng. Phát sinh đây hết thảy, cùng mình bán cho hắn tượng gỗ mặt nạ hay không cũng không có nửa xu quan hệ. Chỉ là trước mắt Thẩm Tinh cũng đụng phải chính mình vấn đề, ký ức thiếu thốn, không biết gia đình địa chỉ, không biết cha mẹ, còn tại thử nghiệm một chút xíu tiếp xúc, nhưng vấn đề này khốn nhiều hắn, tại không có hoàn toàn giải trước đó khiến cho hắn cũng không nghĩ tới muốn lập tức trở về Vân Cốc Thị. Không chỉ như vậy, hắn ngược lại còn tại Long Nguyên Thị nhiều chậm trễ một ngày, khiến cho Phỉ Phỉ cũng xin nghỉ một ngày, muốn tại kinh cơ tiết sau thứ hai ngày mới có thể tới giáo lên lớp. May Phỉ Phỉ học tập không sai, trì hoãn một ngày khóa trình đối với Phỉ Phỉ đến nói, ảnh hưởng không lớn. Triệu Văn Bác để hắn trở lại Vân Cốc Thị sau tiểu lập tức liên hệ bản thân, sau đó mời hắn đi pháp y thất Trần Thi phòng nhìn nhìn cô kia Khương Quế Dung thi thể. Bất quá trở lại Vân Cốc Thị thời điểm đã chậm, Thẩm Tinh nghĩ đến Phỉ Phỉ ban đêm ở nhà một mình, tăng thêm bên kia thi thể đã bị bắt lấy được, cũng không phải rất chuyện gấp gáp, cho nên ngày mai lại đi. Về đến nhà, hai người đem này lần Thẩm Tinh cha mẹ mang cho bọn hắn đại lượng đồ ăn cùng y phục sửa sang lại một lần. Đoạn đường này trở về, hai người mệt đến ngất ngư, có thể là nhiều năm không thấy nhi tử nguyên nhân, mẫu thân Đường Ái Châu cho Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ mua rất thật tốt nhìn y phục, lại trang rất nhiều thổ đặc sản. Mà Phỉ Phỉ cũng thành công thu hoạch được Đường Ái Châu cùng Thẩm Sĩ Hải yêu thích, ban đầu một ngày, song phương đều tại thích ứng, bất quá rất nhanh bọn hắn tiểu tiếp thụ Phỉ Phỉ. Đường Ái Châu nói rõ, Phỉ Phỉ mỗi tháng tiền sinh hoạt do nàng bao hết, mặc dù Thẩm Tinh này bên sẽ không cần bọn hắn một phân tiền, nhưng Phỉ Phỉ trong này nàng cái này làm nãi nãi, lại rất tình nguyện vì Thẩm Tinh chia sẻ. Thẩm Tinh không có cự tuyệt, mà Phỉ Phỉ mấy ngày nay làm nhiều nhất động tác, chính là thừa dịp Đường Ái Châu không chú ý, ôm nàng mặt lạnh không đinh tiểu bẹp một ngụm. Này có thể đem Đường Ái Châu vui như điên. Tại trung đụng quá trình bên trong, Thẩm Tinh phát giác được Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu, cùng mình trong trí nhớ kia không tồn tại cha mẹ Thẩm Quốc Lập cùng Quách Lệ Vinh không có một chút chỗ tương tự, hoàn toàn chính là khác biệt một đôi cha mẹ. Điểm này, để hắn càng tin tưởng Thẩm Quốc Lập cùng Quách Lệ Vinh, có lẽ là không phải ở địa cầu một đời kia cha mẹ. Hoặc là hắn kế thừa tới, liên quan tới địa cầu một đời kia rất nhiều trong trí nhớ trong đó một cái. Chỉ bất quá cùng trước mắt ký ức hoàn toàn hỗn hợp. Ở chung về sau, hắn phát hiện Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu đều rất dễ thân cận, rất dễ nói chuyện, mà đối với biểu hiện của mình còn có chút quá yêu chiều khuynh hướng. Nay khả năng chính là tạo thành mình trước kia cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn lại cuối cùng hoàn toàn làm căng nguyên nhân một trong. Duy nhất có một điểm, Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu không thích Diệp Thính, bọn hắn đối Diệp Thính tựa hồ cũng rất quen thuộc, nhưng chỉ cần cho tới nữ nhân này, hai lão nếu không phải là đột nhiên trầm mặc, nếu không liền sẽ tìm những lời khác để chuyển hướng. Vì đây, Thẩm Tinh tìm cái cùng mẫu thân Đường Ái Châu một chỗ dạo phố cơ hội, từ trong miệng nàng nhô ra một chút bọn hắn liên quan tới Diệp Thính cách nhìn. Quy nạp lên, đại khái chính là bọn hắn cảm giác Diệp Thính cái này nữ hài không thành thật, luôn có rất nhiều chuyện lén gạt đi bọn hắn, có lẽ cũng có rất nhiều bí mật lén gạt đi Thẩm Tinh, chỉ là Thẩm Tinh lúc ấy bị ái tình làm đầu óc choáng váng, cho nên cha mẹ khuyên bảo hắn cũng không có nghe thấy đi. Ngược lại vì cái này sự ba phen mới bận cùng Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu cãi nhau, điểm này Thẩm Tinh đồng dạng không có bất kỳ ấn tượng. Sau đó hắn cho ra cùng cha mẹ làm căng bí mật, nguyên lai cũng là bởi vì cha mẹ muốn để bản thân ly khai Diệp Thính. Diệp Thính không biết làm sao biết được tin tức này, cùng Thẩm Tinh ầm ĩ một trận, sau đó hai người lâm vào lãnh tĩnh kỳ. Cũng chính là tại đoạn thời gian kia, về sau có được trước mắt ký ức Thẩm Tinh, từ tủ quần áo đằng sau được USB trong video biết được, Diệp Thính tại Kim Thành Đại Hạ tầng 7 hành lang thượng đã trúng đạn bỏ mình. Nhưng lúc kia hắn cũng không cảm kích, còn cùng đã tử vong Diệp Thính lẫn nhau gửi tin nhắn, thậm chí là nói chuyện điện thoại, hai người cuối cùng trong điện thoại hòa đàm. Sau đó, Diệp Thính triệt để thất tung. Toàn bộ đầu đuôi sự tình cơ bản bị Thẩm Tinh tại mấy ngày nay trải vớt rõ ràng, mà tại Long Nguyên Thị mấy ngày nay, hắn cũng bị cha mẹ mang đến y viện làm toàn thân kiểm tra. Kết quả hắn thân thể rất bình thường, không có phát hiện vấn đề gì. Thẩm Tinh đành phải nói là khả năng bản thân không có nghỉ ngơi tốt, đầu choáng váng, dùng cái này che giấu bản thân ký ức vọt sai môn sự thật. Đường Ái Châu là một tên về hưu đặc cấp giáo sư, về hưu tiền lương tương đối cao, mà Thẩm Sĩ Hải đến nay còn tại kinh doanh một nhà gia cụ công ty, mặc dù hiệu quả và lợi ích qua loa, nhưng trước kia tích lũy được tiền, khiến cho hắn Thẩm gia đồng dạng có chút nội tình. Tại song phương quan hệ làm căng kia mấy năm, Thẩm Tinh một mực không có tiếp thụ bọn hắn giúp đỡ, tăng thêm ký ức phạm sai lầm, hắn vẫn cho là cha mẹ nhà cũng không có cái gì tiền. Hiện tại mặc dù cùng cha mẹ đã cùng tốt, nhưng hắn cũng sẽ không cần cha mẹ xuất tiền để cho mình tại Vân Cốc Thị an ra, trước mắt bản thân chỗ kiếm thu nhập, trừ mua nhà bên ngoài đã đầy đủ cái khác tiêu xài. Mà lại hiện tại cùng Phỉ Phỉ ở, hắn căn bản không cần đến mua cái gì phòng. Bất quá mãi cho đến cuối cùng ly khai Long Nguyên Thị, nhìn đứng ở Tống Cơ miệng bên ngoài Thẩm Sĩ Hải cùng Đường Ái Châu, Thẩm Tinh Y nguyên biết hai người đối với mình thu dưỡng Phỉ Phỉ cái này sự, trong lòng tồn tại khúc mắc. Chỉ là hiện tại ván đã đóng thuyền, thêm nữa song phương quan hệ giống hai lão kỳ vọng như thế đã hòa hoãn, bọn hắn không muốn lại vì loại chuyện này lại cùng nhi tử làm căng. Cho nên, bọn hắn có thể tiếp thụ Phỉ Phỉ, thậm chí chỉ cần nhi tử thích, bọn hắn cũng đồng dạng tiếp thụ trước đó Diệp Thính. Bất quá từ nhi tử trong miệng, bọn hắn biết được Diệp Thính đã thất tung rất lâu, mà lại có rất lớn xác suất đã tử vong. Thẩm thúc thúc, ta đến một chút, mãi mãi mua cho ta 11 bộ y phục, 4 bộ váy tử. Thu thập xong tất cả mọi thứ Phỉ Phỉ, nghiêm túc đến một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy hoan hỉ ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh. Thẩm Tinh gật đầu nói, ta cũng kém không nhiều, còn nhiều thêm 24 đầu quần lót, 40 xong vỡ. Không sai biệt lắm. Mãi mãi cũng cho ngươi mua váy sao? Phỉ Phỉ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Tinh. Thẩm Tinh cười ha ha nói, mau trở lại phòng ngủ đi, đem quần áo sâu bài trừ, xếp xong bỏ vào trong tủ treo quần áo. Được rồi. Phỉ Phỉ cười ha hả đem bản thân y phục ôm vào phòng ngủ. Thẩm Tinh phát hiện nàng dương hành lý phía dưới cùng nhất ép một bộ trí lực ghép hình, bất quá xem bộ dáng là độ khó rất cao loại kia, trên đó viết ghép hình tổng cộng 1024 khối. Nguyên lai trả lại cho ngươi nhị hóa thúc thúc mang theo lễ vật, hơn 1000 khối ghép hình. Là sợ hắn còn chưa đủ hàm hàm sao? Thẩm Tinh vừa cười lẩm bẩm, một bên đem ghép hình lấy ra, để ở một bên. Thẩm Tinh đem trong phòng quét dọn vệ sinh một lần, lúc này Phỉ Phỉ đã tắm rửa xong, thổi tóc sau tiểu bò lên giường. Thu thập xong trong phòng đồ vật cùng hút bụi, khiến cho Thẩm Tinh ra một thân mồ hôi bẩn, hắn tắm rửa một cái lại kiểm tra một lần cửa sổ sau mới lên giường nằm, cầm qua điện thoại xem xét, Triệu Văn Bác tại nửa giờ trước phát một cái tin nhắn tới. Ngày mai buổi sáng 8 điểm, đến chị An sảnh số 10 lâu pháp y thất Trần Thi Phòng, chính ca cũng sẽ tới, chúng ta nghiên cứu một chút Khương Quế Dung thi thể. Thẩm Tinh nhìn nhìn ngày, hôm nay là Triệu Văn Bác nói cho hắn bắt được Khương Quế Dung thi thể thứ hai ngày. Hắn không khỏi cũng có chút hiếu kỳ lên. Vì cái gì Trác Đại Đồng thê tử sẽ tại chết sau từ trong phần mộ leo ra về nhà? Vì cái gì bọn hắn sẽ cho rằng là bản thân tượng gỗ xảy ra vấn đề? Vì cái gì những này đặc điều tổ thành viên đã bắt lấy thi thể nhưng vẫn là khó giải? Này phía sau đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có? Mang theo cái nghi vấn này, Thẩm Tinh tiến vào mộng đẹp. Thứ hai ngày hắn cơ hồ là cùng Phỉ Phỉ cùng nhau khởi giường, Phỉ Phỉ kinh ngạc với hắn dậy sớm như vậy, thuận miệng hỏi một câu. Sau đó từ mãi mãi mua cho mình màu vàng tiểu tiền trong bọc rút ra 5 khối tiền, vui sướng hài lòng hướng học giáo mà đi. Thẩm Tinh cũng sớm ra cửa, bởi vì sợ đến trễ cho nên không có cưới xe buýt, mà là đón xe taxi, không bao lâu đến chị An sảnh ngoài cửa lớn. Xuống xe, tại cửa ra vào lấy ra bản thân pha án chứng, kia thủ vệ cảnh vệ đem này trương pha án chứng tại bản thân thẻ từ trên máy rửa vào một chút, tiểu màn hình hình tượng trong rất nhanh hiện ra Thẩm Tinh ảnh chân dung. Này trương cũng là hắn thân phận chứng ảnh chân dung. Thủ vệ cảnh vệ xác nhận sau, đầu tiên là thông chi pháp y thất sở tại số 10 lâu cảnh vệ, sau đó mới đưa Thẩm Tinh phóng đi. Thẩm Tinh đi theo cảnh vệ chỉ thị, nhìn xem đường hướng đánh dấu, rất mau tới đến số 10 lâu phụ cận. Nhìn đồng hồ, trước mắt đã là 7 giờ 50 phút, cũng không biết Triệu Văn Bắc cùng Trịnh Thụy Quân có tới không. Đi vào số 10 lâu, nơi này cảnh vệ bởi vì sớm nhận được tin tức, chỉ là hỏi một câu Thẩm Tinh danh tự, liền mang theo hắn đi vào, bất quá không có lên lầu. Mà là trực tiếp ngồi thang máy bỏ vào âm lầu 2. Cửa thang máy mở ra, cảnh vệ cũng không có ra thang máy, mà là đối Thẩm Tinh nói, ra thang máy rẽ phải, chính là pháp y thất Trần Thi Phòng, Vương pháp y cùng hai tên đặc điều tổ trị an quan đều đã tiến vào. Thẩm Tinh nói cảm ơn, ám đạo những này người tới như vậy nhanh, lập tức tăng tốc cước bộ đi ra thang máy. Ra ngoài ý định, này B2 không khí rất tốt, lại ánh đèn sung túc, không có cái gì âm u góc, sẽ không làm cho người quá nhiều mơ màng. Chỉ bất quá sau khi ra khỏi thang máy hành lang trống rỗng, không có nhìn thấy một người, chỉ là cách đó không xa trong phòng truyền đến như có như không tiếng nói chuyện. Thẩm Tinh hướng cái hướng kia đi vài bước, tiếng nói chuyện truyền vào trong tai, nghe được càng rõ ràng hơn, bất quá này hành lang bốn phía y nguyên một người đều không thấy. Không chỉ như vậy, không biết là tâm lý ám chỉ, vẫn là này chân thực hoàn cảnh ảnh hưởng, đứng tại này trong hành lang, để Thẩm Tinh rất vui vẻ đến lanh ý, phảng phất nơi này điều hòa không khí mở rất đủ. Liên đối ngoài hành lang không khí đều là lạnh như băng. Rất nhanh hắn đi đến một cái phòng bảng số phòng thượng viết số 1 Trần Thi Phòng ngoài cửa, cẩn thận nghe xong, tiếng nói chuyện chính là từ bên trong này truyền tới. Thẩm Tinh nghĩ nghĩ, tiêu hiện tại cái dạng này, ở trong môi trường này trực tiếp đẩy cửa đi vào tựa hồ không tốt lắm, liền đưa tay gõ cửa một cái. Trong phòng tiếng nói chuyện đình chỉ, rất nhanh vang lên một thanh âm, xin tiến. Thẩm Tinh đẩy cửa ra đi vào, ánh mắt nhìn hướng trong phòng đứng ba người. ba người này theo thứ tự là Trịnh Thụy Quân, Triệu Văn Bắc cùng một người mặc màu trắng pháp y công tác phục lạ lẫm nam tử trung niên. Này nam tử hẳn là kia cảnh vệ trong miệng Vương Pháp Y Liễu. Vương Pháp Y tóc phi thường lộn xộn, sắc mặt một chút tái nhợt, hẳn là lâu dài thức đêm ban nguyên nhân, tóc này lộn xộn trình độ, cùng Trịnh Thụy Quân cũng không kém cạnh. Ba người đứng tại một bộ lồng ngực bị mở ra bên cạnh thi thể, bất quá thi thể kia tựa hồ cũng không phải là Khương Quế Dung, mà là một cái tuổi trẻ nam tính. Trừ cái đó ra, này trần thi phòng tận cùng bên trong một bên vách tường toàn bộ là kéo đầy thức trần thi tủ, Thẩm Tinh thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái trong phòng trần thi tủ tiểu có 25 cái tả hữu. Nói cách khác, nếu như những này kéo đầy thức trần thi trong tủ toàn bộ chứa thi thể, trong này có hơn 20 cụ chờ đợi hoặc là đã bị pháp ý giải phâu thi thể. Ngươi đã đến, Thẩm Tinh, tới giới thiệu cho ngươi một chút. Trịnh Thụy Quân đối Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, chỉ vào Vương Pháp Y nói, này vị là Vương Cảnh Trung Pháp Y, phụ trách lần này Khương Quế Dung bản án thi thể giải phẫu cùng phân tích. Đây là Thẩm Tinh, chúng ta mời lâm thời phá án viên, đối dị thường đặc biệt mẫn cảm, lại tinh thần lực cực mạnh, phân tích lực rất thấu triệt. Một câu nói sau cùng này, hiển nhiên là Trịnh Thụy Quân tại nghe Triệu Văn Bác nói lên chức nghiệp học viện thư viện sự kiện về sau, đối Thẩm Tinh lại tăng thêm một câu lời bình. Dù sao món kia bản án có thể bị phá được, Thẩm Tinh không thể bỏ qua công lao. Cùng Vương Cảnh Trung Pháp Y lẫn nhau hỏi một câu tốt sau, Thẩm Tinh hỏi, Vương Pháp Y, hiện tại là cái gì tình huống? Triệu Văn Bắc nói, Khương Quế Dung thi thể cũng không ở đây, chúng ta đem nàng khóa tại số 3 trần thi phòng, nơi đó cũng bị gọi là đặc thù trần thi phòng, mà lại đưa nàng dùng đặc thù kim loại thi hộp khóa lại. Dừng một chút, lại nói, thi thể trở về ngày hôm trước ban đêm cùng đêm qua, đều phát sinh qua dị động, nhưng nàng bị nhốt tại kim loại trong hộp, không cách nào phá mở ra. Bất quá đến ban ngày Khương Quế Dung liền sẽ biến thành một bộ chân chính thi thể, ban ngày đoạn thời gian kia Vương Pháp Ý từng đối nàng làm qua ngắn ngủi giải phẫu. Kết quả thế nào? Thẩm Tinh hỏi. Trịnh Thụy Quân cũng nói, ta cũng vừa đến, đồng dạng muốn biết Vương Pháp Ý giải phẫu kết quả. Vương Pháp Ý đem này lồng ngực bị mở ra nam tính thi thể thi túi kéo lên khóa kéo, mở miệng nói, theo ta giải phẫu phân tích, Khương Quế Dung chính là một bộ phổ thông được không thể lại phổ thông thi thể. Thân thể của nàng mở ra bộ vị đã bắt đầu nở dòi bọ. Da chóc ra, lại phù hợp một dạng thi thể hư thối đặc trưng, từ phần bụng bắt đầu, mục nát bong bóng ngưng kết hoàn thành, còn có đại lượng bong bóng đã vỡ tan dẫn đến hôi thối chất lỏng chảy ra. Có phát hiện hay không không phù hợp bình thường người thi thể cái gì đặc thù tình hình? Trịnh Thụy Quân hỏi, cho dù là rất nhỏ bé cái chủng loại kia. Không có phát hiện. Vương Pháp Y lắc đầu, đem cái này trẻ tuổi nam tử thi thể đẩy trở về trần thi trong tủ, đóng ghi đông lạnh cửa tủ. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại là 8 giờ sáng. Cỗ thi thể kia sinh ra dị động tỷ lệ rất nhỏ, muốn hay không đi số 3 trần thi phòng nhìn nhìn. Nay lần tới, Trịnh Thụy Quân cùng Triệu Văn Bắc vốn là muốn chuẩn bị đi qua nhìn xem xét Khương Quế Dung. Nghe vậy gật đầu, bốn người ly khai số 1 trần thi phòng, Vương Pháp Ý thuận tay đóng lại nơi này đèn. Cửa phòng đóng lại nháy mắt, Thẩm Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác không có ánh đèn trần thi trong phòng, một cỗ nồng đậm âm lãnh chi ý nháy mắt tiểu tràn ngập ra. Bốn người rất nhanh đi đến hành lang tận cùng bên trong, Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn lên. Thấy này số 3 trần thi phòng môn đều là toàn kim loại, Vương Pháp Y thâu nhập cổng mật mã, lại tăng thêm vân tay giải tỏa, bên trong mới chuyển ra cùm cụt một tiếng. Kim loại môn hướng một bên tối lui, lộ ra bên trong đèn xì không gian, bất quá này đèn nhánh không gian không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền bị tự động sáng lên đèn điện xua tan. Đèn chân không ánh đèn sung túc, khiến cho này trần thi phòng trong đồng dạng không có bất kỳ hắc ám góc chết. Trong đó tại 3 tấm giải phẫu giường phía trên, còn có ít ngọn đèn không hắt bóng. Chỉ là tuyệt không mở ra. Không bao lâu, Thẩm Tinh ánh mắt giống như những người khác, tập trung vào này gian trần thi phòng một cái rất bắt mắt kim loại hộp lên. Này kim loại hộp nếu như đứng lên, đại khái có một người cao, vừa vặn có thể đặt vào một cỗ thi thể. Không biết sử dụng cái gì hợp kim chất liệu làm thành, chỉ là bằng mắt thường quan sát tiểu phi thường kiên cố. Này gian trần thi phòng trong đồng dạng có đại lượng kéo đầy thức trần thi tủ, bất quá bên trong cơ hồ đều là trống không, chỉ có kia kim loại trong hộp. Số 3 trần thi phòng bình thường chúng ta đều không mở ra, chỉ có chờ đến đặc thù cần bảo tồn thi thể, hoặc là đụng phải giống lần này, này loại cổ quái thi thể lúc mới sẽ sử dụng nên phòng. Vương Pháp Y vừa đi về phía kia kim loại hộp, một bên giới thiệu nói. Bởi vì kim loại hộp bị kín, cũng không nhìn thấy Khương Quế Dung thi thể, bốn người rất nhanh tụ tập tại kim loại hộp chu vi. Vương Pháp Y cho bọn hắn một người phát một cái khẩu trang cùng dùng một lần găng tay, ba người phân biệt đeo lên. Tại hắn còn chưa mở ra kim loại hộp trước đó. Thẩm Tinh hỏi, Vương Pháp Ý, ngươi có hay không đụng phải mẫu người xác định sau khi chết, thi thể vẫn có thể di động án lệ. Vương Pháp Ý rất kiên định lắc đầu, không có, nếu quả thật có loại khả năng này, cũng tỉ như chúng ta bây giờ nhìn thấy. Trừ dùng cương thi này loại khái niệm đến khung định bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có cái khác càng giải thích hợp lý. Dứt lời, hắn lấy ra tùy thân chìa khóa, cắm vào này kim loại trong hộp khảm vào khóa trừ bên trong, nhẹ nhàng vặn mẹo, sau đó đi đến khắc một bên lập lại lần nữa vừa rồi thao tác. Kim loại hộp khóa bị mở ra, này loại hộp dùng hoạt động thiết kế, bị mở ra sau căn bản không cần nhấc lên, mà là trực tiếp hướng một bên trượt đi, lộ ra Khương Quế Dung thi thể nửa khúc trên. Nửa đoạn dưới vẫn tại trong hộp, bất quá muốn nhìn thấy, được đem nửa đoạn dưới hộp hướng khắc một bên trượt, che khuất nửa người trên của nàng. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng Thẩm Tinh tại chợt vừa thấy được Khương Quế Dung thời khắc này bộ dáng lúc, y nguyên cảm thấy hai hùng khiếp vía, trong dạ dày sôi trào hai lần, thật vất vả mới rốt cục nhìn xuống. Khương Quế Dung khuôn mặt đã mục nát không chịu nổi. Trở xuống tỉnh lược 2000 chữ. Bụng của nàng cũng đã hoàn toàn hư thối. Trở xuống lần nữa tỉnh lược 2000 chữ. Bất quá hiển nhiên hiện tại bộ dáng của nàng đã trải qua pháp y đặc thù xử lý, không có tiếp tục giữa nát đi nữa, mà là ở vào đỉnh chỉ tiến một bước chuyển biến xấu trạng thái. Kỳ thật chúng ta tại bắt lấy nàng sau, có thể trực tiếp đưa nàng thi thể thiêu hủy, này dạng xong hết mọi chuyện, hoàn toàn có thể đem nên dị thường thanh trừ. Triệu Văn Bắc nói, nhưng nếu như chúng ta làm như vậy, vậy lần này dị thường ghi chép tiểu không cách nào báo cáo, cũng mất đi một cái rất tốt giảng hòa nghiên cứu dị thường cơ hội. Thẩm Tinh gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Giờ khắc này, hắn đã mở ra bản thân dị đồng. Tại trở về thăm người thân mấy ngày nay, hắn tùy thân mang theo một cái huyết đồng tượng gỗ mang theo. Bởi vì này Đông Tây Phương liền mang theo, cầm ở trong tay tiểu tương đương với một cái đồ chơi nhỏ, có thể tùy thời nhìn chăm chú, thay mình củng cố tinh thần kháng thể. Cho nên này đoạn thời gian hắn tinh thần kháng thể một mực ở vào 5 tầng toàn mãn trạng thái. Giờ khác này tiêu hao một ít kháng thể khởi động dị đồng, hoàn toàn là mưa bụi. Bất quá cẩn thận tại Khương Quế Dung thi thể trên dưới liếc nhìn một lần sau, không có phát hiện bất kỳ màu đỏ khí tức, hết thể như thường. Thẩm Tinh bất động thanh sắc tại này trần thi phòng địa phương khác nhìn nhìn. Đồng dạng không có phát hiện màu đỏ khí tức. Lúc này Vương Pháp Y chính không sợ người khác làm phiền cầm thủ thuật khí cụ tại Khương Quế Dung trong bụng chơi đùa đến chơi đùa đi, thỉnh thoảng cầm cái khí quan ra, nói một lần sau lại lần nữa bỏ vào. Làm loại chuyện này đối với hắn mà nói, tựa như uống nước ăn cơm một dạng bình thường. Theo Thẩm Tinh, đối thi thể đã chết lặng Vương Pháp Y có loại hoàn toàn tìm không thấy kích tình cảm giác. Nếu là từ thi thể trong phát hiện một cái không đồng dạng tình huống đặc biệt, chỉ sợ Vương Pháp Y cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Hắn có lẽ so với người bình thường chúng số còn muốn hưng phấn. Trình Thụy Quân cùng Triệu Văn Bác ở một bên tử tế nghe lấy phân tích của hắn, nhưng Thẩm Tinh lực chú ý lại không ở chỗ này. Hắn dị đồng không chỉ quét mắt này trần thi phòng tất cả ngõ ngách cùng trần thi tủ, thậm chí tại Vương Pháp Y trên thân cũng quét một lần, sau đó tiện thể đem Trình Thụy Quân cùng Triệu Văn Bác hai người đồng dạng quét. Ánh mắt tại Trình Thụy Quân trên thân hơi dừng lại một chút, Thẩm Tinh lộ ra một chút kinh ngạc, thu hồi dị đồng. Vương Pháp Y kia, thi thể ban đêm sinh ra dị động lúc đại khái là tại mấy giờ? Lúc này Trịnh Thụy Quân chính tại mở miệng hỏi thăm. Vương Pháp Y không hề nghĩ ngợi, nói, này hai ngày ban đêm, cơ bản đều tại dạng sáng 2 giờ, chúng ta có ghi chép. Mà lại buổi tối đầu tiên Triệu Văn Bắc cũng tại, lúc kia hắn cũng nghe đến tiếng vang, cũng làm ghi chép. Trịnh Thụy Quân nhìn về phía Triệu Văn Bắc, cái sau nhẹ gật đầu. Tựa hồ đưa nàng từ Bắc Phong trấn chuyển qua trong này sau, thi thể dị động liền bắt đầu trở nên tấp nập. Dị vạn muốn cách nhau 2 ngày mới có thể về một lần nhà Khương Quế Dung, hiện tại mỗi đêm đều sẽ sinh ra dị động. Triệu Văn Bác nói bổ sung. Trịnh Thụy Quân đưa tay gõ gõ này kim loại hộp, cũng chính là nếu như không có này vật chứa ngăn trở, Khương Quế Dung ban đêm đã sớm ra, đồng thời còn có thể sẽ tiếp tục trở về Bắc Phong Trấn. Hoàn toàn có khả năng. Triệu Văn Bác bổ sung, mà lại Khương Quế Dung thi thể đi đường rất nhanh, chúng ta chỉ an quan đội viên muốn một đường chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Không chỉ như vậy, nàng đi đường tư thế cũng rất quái dị. Thẩm Tinh sững sờ, hỏi, nàng là thế nào đi? Ngươi có thể hay không học một chút? Triệu Văn Bắc cũng ngây người, này loại yêu cầu kỳ quái hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá suy nghĩ một chút, hắn lui 2 bước, mặt hướng phòng chứa thi thể càng thêm rộng rãi địa phương, sau đó học lúc trước trông thấy Khương Quế Dung về đến trong nhà lúc như thế, thân thể vai tả, sau đó hướng phía trước mở ra chân phải. Đó cũng không phải bình thường đi bộ lúc loại kia bộ pháp, mà là bản chân đột nhiên duỗi ra. Phảng phất là ngón chân phía trước tại dùng lực, sau đó mới là bắp chân cùng cơ đùi thịt bị lôi ra đến, mở ra một bước. Lập tức Triệu Văn Bắc phóng ra bước thứ hai, đồng dạng cũng là dựa vào bàn chân phát lực tiến lên, mà không phải đùi hướng phía trước nâng lên. Mặc dù bắt trước được đã rất tốt, nhưng cái tư thế này hiển nhiên là thật không tốt điều khiển, mới bước thứ hai tựu để Triệu Văn Bắc thân thể nghiêng về phía trước, kém chút ngã một cái bổ nhào. Hắn tranh thủ thời gian dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh cùng Trịnh Thụy Quân, thấy rõ ràng chưa? Thẩm Tinh gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trịnh Thụy Quân thì tốt giống không có làm sao tại ý, mà là đưa tay vuốt vuốt bờ vai của mình cùng cổ. Theo Triệu Văn Bắc nói, vị tổ trưởng này này đoạn thời gian tựa hồ rất bận, nhưng không có nghe nói chỗ nào có đặc thù đại án, tựa hồ cũng là một ít hư hư thực thực đặc thù vụ án, kỳ thực kết quả là phát hiện đều là rất bình thường bản án. Nhìn thấy Triệu Văn Bắc như vậy giống như lúc bắt trước, Vương Pháp Y đứng ở một bên liếc thi thể một chút, thở dài, nếu như có thể tận mắt này đến thi thể này xuống tới đi đường, phá vỡ ta y học nhận biết, kia a ta cũng coi là không uổng công đời này. Trịnh Thụy Quân tức giận cười nói, tiểu ngươi này chức nghiệp, muốn không uổng công đời này tỷ lệ rất lớn, đừng nóng vội. Vương Pháp Y nhịn không được bật cười, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Thẩm Tinh lúc này như cũ đang trầm tư, trong đầu nhớ lại Triệu Văn Bắc vừa rồi đi đường tư thế, này loại quỷ dị tư thế, hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại kia bị huyết đồng phụ thể Lâm Uyển Như thi thể lúc, tốt giống Lâm Uyển Như tư thế đi cùng cái này lại không quá đồng dạng. Lúc trước Lâm Uyển Như là đầu bị kia huyết đồng dẫn dắt, dẫn đến cả người giống như là để tuyến một ngẫu như thế, không quản là đi đường vẫn là hành động đều rất quỷ dị, tứ chi tựa hồ không dùng lực. Đặc biệt là hai chân mặc dù nhìn như đang bước đi, nhưng cơ hồ có thể nói là huyền không cảm giác. Mà nhìn Triệu Văn Bắc bắt trước dáng vẻ, tựa hồ cũng có chút cùng loại với này loại bị điều khiển hoặc là dẫn dắt cảm giác. Chẳng lẽ, nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh cảm giác bản thân tựa hồ chính đang đến gần cái nào đó chân tướng, nếu không bản thân dị đồng vì cái gì không cách nào tại Khương Quế Dung thi thể thượng phát hiện đại biểu dị thường màu đỏ khí tức. Hắn vẫn đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói, trong đầu suy nghĩ, thẳng đến bỗng nhiên nghe thấy Trịnh Thụy Quân kêu tên của mình, mới phát hiện bọn hắn đã thảo luận xong tất, chuẩn bị ly khai. Trên thực tế đặc điều tổ cũng có kiểm nghiệm dị thường thủ đoạn, chính là sử dụng tĩnh điện tràng. Nếu như mở ra tĩnh điện tràng sau, đang đến gần dị thường về sau, nên dị thường sẽ sinh ra rất nhỏ phản ứng. Mà này loại phản ứng sẽ rất rõ ràng tại tĩnh điện giữa sân hiện lộ ra, các điều tra viên chính là bằng này để phán đoán phải chăng có dị thường. Chỉ bất quá này loại tĩnh điện tràng phản ứng cũng có không chính xác thời điểm, còn kém rất rất xa Thẩm Tinh dị đồng tới chuẩn xác. Huống chi có đôi khi tại đặc thù hoàn cảnh hạ, liền Thẩm Tinh dị đồng cũng có phát giác không ra dị thường thời điểm, tỉ như lâm vào hắc ám cầu thang huyễn cảnh trong. Gặp bọn họ chuẩn bị ly khai, Thẩm Tinh hỏi, ban đêm các ngươi muốn đi qua sao? Trịnh Thụy Quân lắc đầu, Triệu Văn Bắc thì gật đầu. Hai người lập tức nhìn nhau một chút, Triệu Văn Bắc nói, ta muốn đi qua, tiếp tục giám sát hai ngày. Nếu như này hai ngày cô thi thể này như cũ tại cùng một cái thời khắc xuất hiện quỷ dị, khả năng chúng ta tổ điều tra sẽ đem nàng hướng thành phố lớn tổ điều tra rời đưa. Nói đến chỗ này, Triệu Văn Bắc tựa hồ nhớ lại cái gì, đối Trịnh Thụy Quân hỏi, đúng rồi Trịnh ca, Hạc Sơn Đại Thị Chu đạo điều tra viên còn giống như tại vốn là, không có rời đi đúng không? Trịnh Thụy Quân gật đầu, hẳn là đang tra vụ án gì? Nếu như có thể mà nói, muốn hay không thông chi hắn sang đây xem một chút. Thành phố lớn điều tra viên kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể tra ra nên dị thường chân tướng. Triệu Văn Bắc đề nghị. Trịnh Thụy Quân lại lắc đầu nói, vẫn là không nên quấy rầy hắn, nhân gia nói không chừng đang tra càng quan trọng hơn bản án, lại không có thông báo chúng ta. Chúng ta tốt nhất đừng đi làm nhiễu nhân gia pha án. Tốt ta. Triệu Văn Bắc nhún vai, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh, ban đêm ngươi có muốn hay không đến? Ta nhìn tình huống đi. Thẩm Tinh liếc qua Trịnh Thụy Quân. Mà đối với Vương Pháp Y đến nói, hắn căn bản là quanh năm suốt tháng ngồi xổm ở pháp y thất này xó xỉnh trong, cả ngày giải phẫu cùng nghiên cứu thi thể. Cho nên khẳng định ban đêm đều ở chỗ này, huống chi từ công tác góc độ đến nói, Vương Pháp Y còn đối Khương Quế Dung này cụ đặc thù thi thể cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí muốn tận mắt thấy đối phương là thế nào di động. Nếu không phải hắn tuân thủ nghiêm ngặt phẩm đức nghề nghiệp, sợ là sẽ phải lặng lẽ giải tỏa kia hợp kim chế tạo thi thể hộp. Đương nhiên, này nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng cùng thuộc một loại tác tử hành vi. Mấy người một bên trò chuyện, một bên ly khai pháp y thất. Kỳ thật Thẩm Tinh cũng rất muốn ban đêm sang đây xem xét, nhưng nghĩ đến trong đêm Phỉ Phỉ lại là ở nhà một mình trong, có lẽ kia hành tung bất định nhị hóa lại sẽ xuất hiện, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không nỡ. Muốn trách cũng chỉ quái dị thường luôn là ở buổi tối xuất hiện tình huống chiếm đa số, hiện tại không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt đem Phỉ Phỉ một người nhét vào trong phòng ra cửa. Tóm lại hiện tại Khương Quế Dung thi thể ở vào đặc thù vụ án tổ điều tra khống chế phía dưới, nếu như Triệu Văn Bắc có thể một người xử lý này dị thường tốt nhất, nếu như không cách nào xử lý, nhân gia cũng đã nói sẽ giao lại cho thượng cấp, không cần bản thân lo lắng. Sau khi hắn rời đi, Trịnh Thụy Quân đánh một cái nặng nề ngáp, hướng đặc điều tổ ký túc xá phương hướng đi đến, trong phòng làm việc ghế sofa chính là hắn giường, bình thường công tác mệt mỏi cơ bản đều ở nơi đó nghỉ ngơi. Có thể là tối hôm qua ngủ được không đủ. Rất hiển nhiên hắn muốn về văn phòng ngủ tiếp cái hồi lung giác. mà Triệu Văn Bắc thì là ở tại pháp y thất, trước mắt hắn theo vào bản án chỉ có cái này, dù sao cũng không có địa phương đi, không bằng ngay tại pháp y trong phòng trông coi. Vương Cảnh Trung pháp y ý nghĩ thì giống như Trịnh Thụy Quân, tối hôm qua hắn quan sát dị động Khương Quế Dung thi thể mãi cho đến rạng sáng 5 giờ mới nghỉ ngơi, giờ phút này cũng đã sớm chịu không được. Tự giam mình ở bên trong phòng trực, nơi đó có một trương giường nhỏ, chỉ chốc lát sau tiểu chuyển đến tiếng lẩm bẩm. Trước khi ngủ, Vương Pháp Y theo thói quen đem số 3 trần thi phòng cơ giới chìa khóa để vào Triệu Văn Bắc phía trước cái bàn trong ngăn kéo. Này cơ giới chìa khóa có chút cùng loại thập tự giá hình dạng, lại sắp đến người trưởng thành bàn tay dài như vậy, nếu như mất điện, số 3 trần thi phòng mật mã khóa cùng vân tay khóa sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, lúc này liền có thể dùng cơ giới chìa khóa trực tiếp mở ra. Triệu Văn Bắc liếc qua để vào cơ giới chìa khóa ngăn kéo, thu hồi ánh mắt, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm video theo dõi, đặc biệt là số 3 trần thi trong phòng video. Lúc này pháp y thất nội còn có hai tên tuổi nhỏ hơn một chút pháp y rìa, một nam một nữ, hai người đang trò chuyện hôm qua sau khi tan việc giật sự, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Triệu Văn Bắc không có đáp lời, chỉ là câu có câu không nghe. Đại khái nửa giờ sau, pháp y thất máy riêng điện thoại vang lên, trẻ tuổi nữ pháp y cầm điện thoại lên hỏi một câu. Trò chuyện một lát sau để điện thoại xuống, đối nam pháp y nói, vừa mới vạn kim đường xảy ra tai nạn xe cộ, chết hai tên người qua đường, người điều khiển cũng đã chết. Hắn thi thể hiện tại đặt ở hình sự tổ phòng giải phẫu, để chúng ta quá khứ nghiệm một chút hắn phải chăng uống rượu. Nam pháp y buồn bực nói, nghe một chút liền biết đi. Nữ pháp y một mặt bất đắc dĩ, hắn mở chính là tiểu xe hàng, kéo một xe rượu đế toàn đổ. Nam pháp y giật mình gật đầu, hai người cùng Triệu Văn Bắc lên tiếng chào hỏi sau, rất nhanh rời đi. Triệu Văn Bắc nhìn bốn phía, hiện tại trong phòng này đã không ai, hắn móc ra một điếu thuốc đốt, hung hăng hít một hơi, phun ra một đại đoàn sương mù, cảm giác tinh lực lập tức dồi dào không ít. Nhìn trên tường chốt mở, đi qua đem quạt gió chốt mở ra, trở về video theo dõi trước tiếp tục nhìn chăm chú lên. Một điếu thuốc rất nhanh hút xong, Triệu Văn Bắc đứng dậy đi vào máy đun nước bên cạnh, cho mình rót một chén trà đậm, bởi vì khá nóng tay, cho nên hai tay của hắn nhấc lên, tiểu tâm rực rực trở lại video theo dõi trước. Ánh mắt nhìn hướng trong video sát na, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, hai mắt trở lên, nhìn chằm chằm trong video chẳng cảnh. Chỉ thấy kia nguyên bản ở vào đêm chụp mô thức video giờ phút này độ sáng đã rõ ràng tăng cường, đây là số 3 trần thi phòng trong bị mở ra đèn điện sau mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Nói cách khác, giờ phút này kia cái trần thi phòng đèn điện đã bị người mở ra. Đèn là tay không thêm tự động cảm ứng thiết kế, nếu có người đè xuống, phòng sẽ sáng. Thân thể có nhiệt độ cơ thể người một khi tiến vào, phòng cũng sẽ sáng. Ánh mắt hạ, liền gặp trong video xuất hiện một bóng người, vô cùng rõ ràng, mà lại Triệu Văn Bắc một chút tiểu nhận ra được. Hắn thất thanh nói, Trinh ca. Vạn vạn không nghĩ đến, xuất hiện tại trong video số 3 trần thi trong phòng bóng người, vậy mà là Trịnh Thụy Quân. Rối bời tóc, thấp bé chiều cao, có chút ấu vàng áo ngoài, này không phải Trịnh Thụy Quân là ai. Không có khả năng. Triệu Văn Bắc lập tức ở tâm lý phủ định. Hắn biết rõ giờ phút này số 3 trần thi phòng môn là quan bế, trừ phi Vương Pháp Y tự mình đi mở ra, hoặc là những người khác sử dụng giờ phút này trước người mình trong ngăn kéo cơ giới chìa khóa. Kinh ngạc phía dưới, kéo ra ngăn kéo nhìn thoáng qua, cơ giới chìa khóa vẫn còn ở đó. Bất quá rất nhanh Triệu Văn Bắc tiểu dâng lên một cái ý niệm khác, cơ giới chìa khóa sẽ có hay không có hai thành, thậm chí là càng nhiều. Điểm này Vương Pháp Y cũng không có nói với mình. Trong văn phòng phòng trực như cũ truyền đến Vương Pháp Y kia chấn thiên tiếng lẩm bẩm. Triệu Văn Bắc nhìn chằm chằm trong video Trịnh Thụy Quân, thấy đối phương chỉ là đi đến chứa Khương Quế Dung thi thể kim loại hộp trước, kinh ngạc nhìn chằm chằm kim loại hộp, tạm thời không có động tác khác. Bất quá hành động này liền đã rất quái dị. Triệu Văn Bắc quay người đi hướng Vương Pháp Y ngủ cửa gian phòng, gõ cửa một cái, lại kêu gào vài tiếng, kết quả bên trong tiếng lẩm bẩm ngược lại càng lớn, Vương Pháp Y không có chút nào muốn dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Văn Bắc quay đầu nhìn thoáng qua video theo dõi. Liền gặp Trịnh Thụy Quân đã không còn ngây người tại kim loại hộp trước, mà là lấy ra thứ gì, chính tại kim loại hộp kia đem hợp kim khóa chu vi mân mê lấy cái gì. Hắn muốn mở khóa. Triệu Văn Bắc giật mình, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua tiếng lẩm bẩm truyền ra phương hướng, há miệng hô, Vương Pháp Y, mau tỉnh lại. Dứt lời, một bà kéo ra ngăn kéo lấy ra bên trong cơ giới chìa khóa, mở ra Pháp Y thất văn phòng môn nhanh chóng đi vào ngoài hành lang. Ngoài hành lang lộ ra một cỗ âm lãnh chi ý. Đỉnh đầu đèn chân không quản khiến cho Triệu Văn Bắc sắc mặt bây giờ trở nên rất trắng bệnh. Hắn bước nhanh phóng tới số 3 trần thi cửa phòng, túi đầu nhìn lên, phát hiện khóa cửa hoàn hảo không chút tổn hại, vậy mà cũng không có mở ra dấu hiệu. Chương 125, ai ở bên trong? Mắt thấy này đạo kim loại khóa cửa tựa hồ không có bị mở ra, Triệu Văn Bắc hơi kinh ngạc. bất quá cái này cũng không bài trừ Trịnh Thụy Quân có một thanh khác cơ giới chìa khóa khả năng, mở cửa, sau đó trở ra lại đóng lại, từ bên ngoài nhìn không ra có cái gì dị dạng. Bởi vì này kim loại môn dùng tự động khóa kín thiết trí, môn một khi quan bế, phía ngoài kim loại khóa sẽ trí năng quay lại đến ban sơ vị trí. Triệu Văn Bắc không biết rõ, hắn không hiểu nổi vì cái gì Trịnh Thụy Quân sẽ trở về số 3 phòng chứa thi thể mà không nói cho bản thân, chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù việc cần hoàn thành. Lại cũng không muốn để bản thân hiệp trợ hắn. Hoặc là có người cải trang ăn mặc thành Trịnh Thụy Quân bộ dáng, lén lút tiến trần thi phòng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn pháp y thất phương hướng, không có nhìn thấy Vương pháp y thân ảnh, thuyết minh ra hỏa này vẫn là căn bản không có tỉnh, này ngủ kình chi lớn, cũng coi như thưa thớt. Triệu Văn Bác đưa trong tay này đem cơ giới chìa khóa cắm vào lỗ khóa, cắm đến cùng sau thử thăm dò hướng phải xoay tròn nửa vòng, không có phản ứng, tiếp tục xoay tròn, như vậy tại xoay tròn đến vòng thứ 3 thời điểm, có một loại bánh răng tại rèn luyện chuyển động phản hồi cảm giác. Không bao lâu, răng rác một tiếng, kim loại khóa hướng hai bên nhanh chóng đi vòng quanh, khóa cửa bị mở ra. Hắn lập tức kéo ra một bên môn, lập tức khẽ giật mình, không nghĩ đến vào mắt vậy mà đen kịt một màu, này số 3 trần thi phòng trong vậy mà đèn là dập tắt. Nay cùng hắn đang theo dõi trong video nhìn thấy tình cảnh căn bản không đồng dạng, đang theo dõi trong, rõ ràng trần thi trong phòng đèn đã toàn sáng. Nhìn xem tối om om không gian, Triệu Văn Bắc một chút do dự, đưa tay đến trong môn bên cạnh trên tường mỏ tới chốt mở, choàng một chút đè xuống, nhưng không có bất kỳ phản ứng. Trước mắt vẫn như cũ là một mảnh đen như mực số 3 trần thi phòng. Trịnh ca. Hắn không có đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa thử hướng trần thi trong phòng hô một tiếng. Chờ giây lát. Không có bất kỳ đáp lại truyền đến. Triệu Văn Bắc nhìn cái nhìn ý thất phương hướng, vừa rồi chạy đến gấp, tăng thêm căn bản không nghĩ tới số 3 trần thi phòng bóng đèn sẽ không sáng, cho nên đặt ở pháp y thất nội khẩn cấp đèn tin cũng không có mang một chi ra. Giờ phút này muốn quay trở lại cầm, lại sợ bản thân ly khai trong khoảng thời gian này sẽ sinh ra biến cố gì. Đến cùng Trịnh Thụy Quân có hay không tại bên trong. Vừa mới bản thân nhìn thấy kia người có phải là Trịnh Thụy Quân. Tựa hồ hiện tại cũng thành một điều bí ẩn. Trịnh ca đều ly khai, hắn vì sao lại đột nhiên trở lại. Triệu Văn Bắc càng ngày càng sinh nghi, quyết định vẫn là trở về pháp y thất cầm hai tay đèn tin tới, đồng thời làm sao cũng muốn đem kia ngủ được giống như heo vương pháp y cho kêu lên. Bất quá tại trong lúc này, trước tiên cần phải đem số 3 trần thi phòng vừa mới mở ra môn đóng lại. Đang muốn đóng cửa lúc, tiểu nghe một trận kim loại tiếng va chạm từ trần thi trong phòng tận cùng bên trong truyền ra, thanh âm này tựa hồ chính là đến từ cái này chứa Khương Quế Dung thi thể kim loại hộp. Liên tưởng tới vừa rồi tại trong video trông thấy kia hư hư thực thực Trịnh Thụy Quân người, tựa hồ chính đang loay hoay kim loại hộp thượng hóa, có thể hay không? Đã mở ra kim loại hộp rồi. Triệu Văn Bắc lúc này đưa di động móc ra, trực tiếp điểm mở đèn tin công năng, mượn này không quá sáng tỏ đèn tin quang hướng trong bóng tối số 3 trần thi phòng trong chiếu xạ đi vào. Hiện tại hắn căn bản không sợ kia kim loại trong hộp thi thể, bởi vì Khương Quế Dung muốn sinh ra dị động vẫn luôn là dạng sáng 2 giờ tả hữu mới bắt đầu, không phải hiện tại. Triệu Văn Bắc muốn để phòng người, là kia hư hư thực thực tiến vào trần thi phòng, cải trang thành Trịnh Thụy Quân người. Rầm rầm, kim loại hộp tựa hồ được mở ra. Nhưng từ Triệu Văn Bắc phương hướng nhìn sang, dù cho có điện thoại di động đèn tin quang, nhưng vẫn như cũ nhìn không rõ lắm tận cùng bên trong bóng tối cảnh tượng là cái gì. Hắn bất đắc dĩ tới gần trần thi phòng cổng, nhưng không dám nhảy vào, một cái tay lấy ra màu đèn co duỗi côn, một cái tay đưa điện thoại di động đèn tin tận lực hướng bên trong chiếu xạ. Loáng thoáng gian, trông thấy kia kim loại hộp phương hướng, nửa khúc trên hộp quả nhiên đã hướng xuống bị kéo đẩy mở. Mà lại nơi đó tựa hồ không có vật gì, ngược lại là tại kim loại hộp bên cạnh trên đất, con vẹo đứng một cái bóng đen. Bóng đen này đứng bộ dáng, cùng kia ngày Triệu Văn Bắc nhìn thấy Khương Quế Dung từ chắc ra sân đi vào trong lúc đi vào giống như lúc. Hắn trong lòng nhất thời run lên ngột, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kia bóng đen, không còn tiến lên, đang muốn lui về sau một bước cũng trực tiếp đóng lại này số 3 trần thi phòng kim loại một lúc. Bịch một tiếng vang lên, Triệu Văn Bắc cái hót kết kết thực thực bị đánh một cái. Không khéo, bị đánh trúng địa phương vẫn là lần trước bị thẩm tinh sao xưng cùng một cái vị trí, vừa mới tiêu xưng không lâu bao, giờ phút này lần nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh xung ra, còn du lượng. Ngã xuống đất sau Triệu Văn Bắc sau lưng, lộ ra một người nam tử thân ảnh. Này nam tử người mặc trang phục chính thức màu trắng ngắn tay, thẳng quần tây, áo vào trong quần, lộ ra một cái to lớn hình chữ Z kim loại dây lưng trừ, nách hạ còn kẹp một cái tiểu bao da. Nhìn một cái, cảm giác ít nhất là trong sảnh lãnh đạo. Bất quá vừa rồi đánh ngất xỉu Triệu Văn Bắc kia một chút, rõ ràng chính là hắn chỗ vì, mà lại hời hợt, phi thường trôi chảy. Này nam tử kẹp lấy tiểu bao ra, trực tiếp cất bước đi vào số 3 trần thi phòng. Tại hắn tiến vào sát na, cảm ứng được nhân thể nhiệt độ thất nội trí năng đèn cảm ứng, nháy mắt rầm rầm sáng lên, xua tán đi Trần Thi trong phòng hắc ám. Kia chút theo Triệu Văn Bắc xuất hiện trục chặt bóng đèn, giờ phút này vậy mà tất cả đều là tốt. Mà lại này nam tử tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hắn trực tiếp đi hướng kia chứa Khương Quế Dung thi thể kim loại hộp. Quỷ dị chính là, này kim loại hộp vậy mà bịt kín hoàn hảo, không phải Triệu Văn Bắc nhìn thấy kia một màn, nó căn bản không có bị mở ra qua, mà là cùng trước đó khóa kín lúc giống như lúc. Nam tử đi đến kim loại hộp trước, đưa tay phải ra đặt tại kim loại hộp mặt ngoài, vi vi nhắm mắt. To như vậy một gian Trần Thi phòng trong, an tĩnh dị thường, trừ truyền đến làm lạnh cơ rất nhỏ chuyển động tiếng bên ngoài, cái gì cũng không nghe thấy. Nam tử cứ như vậy án lấy kim loại hộp sắt ngoài, ước chừng một phút tả hữu, này mới thu hồi tay, nhìn quanh Trần Thi phòng bốn phía một chút, không có nhìn thấy cái gì dị thường. Hắn quay người ra số 3 Trần Thi phòng, tiện tay đem kim loại cửa đóng bế. Liếc mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Triệu Văn Bác, này nam tử không để ý đến hắn, mà là thuận âm lênh hành lang hướng cửa thang máy đi đến. Tại trải qua pháp y thất cửa phòng làm việc lúc, hắn liếc qua trong văn phòng kia đóng lại cửa phòng trực, giờ phút này bên trong vẫn như cũ truyền đến đinh thai nhức góc tiếng lẩm bẩm. Này nam tử rất nhanh ngồi thang máy đi vào lầu 1, nên ngang đi ra ngoài. Tại đi vào cửa đại lâu lúc, kia chính tại đứng gác cảnh vệ chẳng những không có ngăn lại hắn, ngược lại đối hắn ba chào một cái. Nam tử nhẹ gật đầu, kẹp lấy tiểu bao ra, một bộ lãnh đạo phái đoàn hướng trị an sảnh lớn nhất kia tòa nhà đi đến, hắn tựa hồ căn bản không có rời đi nơi này dự định. Đi vào cao ốc chỗ sau, lấy ra một chút chứng kiện, nơi này hai tên cảnh vệ lúc này lại là đứng nghiêm chào, thái độ phi thường cung kính. Nam tử ngồi thang máy trực tiếp đi vào lầu 5, tiến vào hành lang sau thẳng đến lầu 5 tận cùng bên trong văn phòng. Nơi này hành lang đã không có pháp y thất bên kia cảm giác gâm lánh, rác, bốn phía nhiệt độ không khí rất bình thường, không có mở rất đủ điều hòa không khí, vài chỗ còn có thể nhìn thấy chiếu vào ánh nắng. Không bao lâu, hắn dừng ở tận cùng bên trong gian nào cửa phòng làm việc, đưa tay gõ cửa một cái. Chính tổ trưởng, ở bên trong à? Đợi một chút, trong môn không có trả lời. Nam tử lần nữa đưa tay gõ hai ba cái, bên trong rốt cục truyền đến thanh âm, tựa hồ nghe đứng lên mà nói người vẫn còn mơ hồ trạng thái. Ai vậy? Chính tổ trưởng, xin mở cửa. Nam tử trên mặt lộ ra mỉm cười, không có trả lời, mà là tiếp tục nói. Rất nhanh văn phòng trong truyền đến tiếng bước chân, cửa bị mở ra, chính tại ngủ lại Trịnh Thụy Quân còn buồn ngủ ngẩng đầu nhìn đến, lập tức khẽ giật mình. Trên mặt hiện hiện có chút xấu hổ tiếu dung. Nguyên lai là Chu trưởng quan. Không có ý tứ a Chu trưởng quan, tối hôm qua thức đêm quá lâu, vừa mới đang ngủ bù. Nam tử khoát tay, đừng gọi ta cái gì trưởng quan, gọi tên ta Chu đạo là được rồi. Ân, không có nhau nhau ngươi đi. Không có. Không có, Chu trưởng quan, ngươi còn không có về Hạc Sơn đại thị sao? Trịnh Thụy Quân miễn cưỡng cười cười. Chu đạo lắc đầu, nghiêng liếc ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Thụy Quân mặt, ngươi làm cái gì vậy? Ngủ một giấc, làm sao đầu đầy mồ hôi. Trịnh Thụy Quân cười ha hả, ta sợ nóng, đi ngủ kiểu gì cũng sẽ này dạng. Chương 126, Hoài Nghi, 4.000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Đêm qua ngươi tại xử lý vụ án gì? Chu đạo cười tủm tỉm một bên hỏi thăm, vừa đi vào. Trịnh Thụy Quân làm Vân Quốc thị đặc điều tổ trưởng, có được chính mình đơn độc văn phòng. Phòng làm việc này cũng không tính rộng rãi, do một bộ tiêu chuẩn thấp nhất bàn làm việc ghế dựa, một bộ bì ghế sofa. Một cái bàn trà, cùng một cái điều hòa không khí cùng hai buồn lục la chỗ cấu thành. Chỉ là giờ phút này trong phòng làm việc cửa sổ tất cả đều là đang đóng, chợt vừa tiến tới, cảm giác không khí không lưu thông, có chút khó chịu. Điều tra một chỗ ấu đồng thất tung án. Trịnh Thụy Quân đi qua cầm một cái dùng một lần chén lên giấy, rót một chén nước, cho Chu đạo đưa tới, tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu hoài nghi có dị thường, bởi vì giám sát hiện ra hình tượng cũng rất kỳ quái, về sau mới phát hiện hung thủ vậy mà là một con khỉ. Từ đâu tới khỉ? Chu đạo hiếu kỳ hỏi. Từ Kỳ Phúc Sơn xuống tới khỉ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Vân Cốc thị Kỳ Phúc Sơn bên trên, khỉ là có tiếng đạo tặc, liền du khách đều sợ hãi bọn hắn. Trịnh Thụy Quân giải thích. Kia về sau tìm tới mất tích gấu đồng không có? Chu đạo tiếp tục hỏi. Tìm được, tìm được. Trịnh Thụy Quân gật đầu, tại khỉ trong ổ tìm tới, bất quá trừ bị kinh sợ bên ngoài không có gì đáng ngại. Đem ngươi mồ hôi lau một chút đi. Chu đạo nở nụ cười, ngủ một giấc. Không riêng gì cái chán, liền cổ cùng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trịnh Thụy Quân cười nói, không có a, trong tay cũng không có mồ hôi. Chu đạo không nói gì, mà là chỉ kia đặt lên bàn. Trịnh Thụy Quân vừa mới nhắc tới dùng một lần chén lên giấy, chỉ thấy chén giấy cạnh ngoài quải nhỏ xíu giọt nước. Trịnh Thụy Quân giải thích, kia là vừa rồi nước tràn ra tới. Bất quá cùng thời khắc đó, hắn tay bất chi bất giác tại trên quần trà sát một chút. Ta khả năng buổi tối hôm nay tiểu về Hạc Sơn đại thị. Chu đạo cũng không hề động trên bàn nước, mà là nói ra, mấy ngày nay ở đây phải cảm ơn các ngươi cho ta cung cấp trợ giúp, cho nên tới cùng ngươi cáo biệt.
Khách khí cái gì?
Trịnh Thụy Quân khoát tay, chúng ta nên phối hợp, ngược lại là không có tính thực chất giúp đỡ được gì, ngược lại để chính ngươi phí tâm.
Chu Đạo lắc đầu, cũng không có cái gì hao tâm tổn trí, bất quá bản án căn nguyên đại khái thăm dò rõ ràng, chờ ta trở về kêu lên đồng sự xác minh một chút, có lẽ liền sẽ tra ra manh mối.
Các ngươi còn muốn trở về Vân Cốc sao?
Trịnh Thụy Quân hỏi thăm.
Chu Đạo lần nữa lắc đầu, không nhất định.
Hắn lập tức nhìn đồng hồ, đứng lên, từ tiểu trong bóp ra lấy ra một cái phong thư.
Phong thư này là bịt kín tốt, lại bên trong rõ ràng chứa vật gì, có lẽ là trang giấy, nhưng không biết là cái gì loại hình trang giấy.
Ta vừa mới đi xem nhìn, nhưng hình sự tổ từng tổ trưởng không tại, làm phiền ngươi đem cái này chuyển giao cho hắn một chút, tạ ơn.
Được rồi, không có vấn đề.
Trịnh Thụy Quân tiếp nhận, tiện tay bỏ vào bản thân bàn làm việc trong ngăn kéo.
Chu Đạo đi hướng cổng, Trịnh Thụy Quân thay hắn mở cửa.
Hắn quay người vỗ vỗ Trịnh Thụy Quân hơi có chút đơn bạc bả vai, cười tủm tỉm nói, ta nghe nói nếu như một người cưỡng chế thu nạp dị khí, mà tại dị khí hao hết sạch sau nháy mắt, toàn thân đều sẽ mồ hôi đầm địa.
Không biết có hay không loại sự tình này.
Trịnh Thụy Quân khẽ giật mình, lắc đầu, không biết, vật kia ta cũng không dám đủ.
Chu Đạo cười ha ha, quay người rời đi.
Trịnh Thụy Quân nhìn chằm chằm hắn đi xa bóng lưng, dần dần, ánh mắt trở nên băng lãnh.
Đóng lại văn phòng môn, trở về trước bàn làm việc, hắn kéo ra ngăn kéo đem kia bịt kín thư tín đem ra, trong tay ước lượng một chút.
Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau liền gặp Chu Đạo kẹp lấy tiểu bao ra thân ảnh xuất hiện tại cao ốc bên ngoài trong hoa viên, xuyên qua hoa viên dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất không thấy.
Hắn thu hồi nhãn thần, cả người do vừa rồi điềm nhiên như không có việc gì nháy mắt một tùng, phảng phất tràn ngập khí khí cầu, giờ khắc này bỗng nhiên thư giãn, sắc mặt hơi tái nhợt, nhẹ nhàng thở dốc.
Kéo qua hai tấm khăn tay, đem mồ hôi trên mặt dịch lau đi, sau đó đem áo ngoài cởi, bên trong sau lưng đã sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi.
Lúc này Trịnh Thụy Quân nhìn một cái phảng phất già nua mấy tuổi, cả người có loại đột nhiên uể oải suy sụp cảm giác.
Bất quá hắn không chút nào vì chính mình hiện tại trạng thái mà tại ý, chỉ là nhìn chằm chằm trong tay bịt kín thư tín, tay trái chậm rãi duỗi ra, cầm qua một bả cái kéo, chậm rãi tới gần nơi này phong thư.
Một lát sau, cái kéo dừng lại, mũi nhọn chỉ là đụng phải phong thư, nhưng cũng không có cắt xong.
Ước chừng rằng có một phút sau, Trịnh Thụy Quân phóng hạ cái kéo, thật sâu nhìn thoáng qua phong thư này, đưa nó chậm rãi bỏ vào trong ngăn kéo, đem ngăn kéo đóng lại.
Đứng lên mở ra điều hòa không khí, hơi lạnh mở đủ, lập tức hắn từ dưới tủ hồ sơ phương trong hộp tìm một bộ dự bị quần áo sạch, đem trên thân ướt đẫm y phục đổi xuống tới.
Từ chị An sạch ra, Thẩm Tinh chưa có về nhà, mà là đi thẳng tới tượng gỗ điếm mở tiệm kinh doanh.
Mấy ngày không có mở tiệm, bởi vì sát đường nguyên nhân, trên quầy đã hiện lên một tầng mảnh cho, hắn đem khăn lau thẩm thấu nước, hơi vắt khô một ít, sau đó đem tất cả biểu hiện ra tủ trà sát một lần, đặc biệt là pha lê bị lau đến khi sáng sáng loáng sáng loáng.
Đem trên đất quét về sau, lại kéo hai lần, làm xong giật xuống tới uống chén nước, chuẩn bị đến sát vách tiệm bánh mì mua cái bánh mì cùng một chén sữa bò sung đỡ đói.
Đang muốn ra ngoài lúc, ngẩng đầu một cái, liền gặp một cái thân ảnh quen thuộc tiểu đi vào trong tiệm, chính là trước mấy ngày kia la hét muốn trả lại bản thân mặt nạ tượng gỗ Trác Đại Đồng.
Thẩm lão bản, người tốt.
Đã lâu không gặp.
Trác Đại Đồng tại nhìn thấy Thẩm Tinh sau, lúc này cười rạng rỡ.
Hắn biết rõ, tại chị An quan ra mặt phá án sau, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, bạn già thi thể có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại trở lại trong phần mộ.
Mấy ngày nay hắn tâm lý một mực có loại dị dạng lo lắng.
Một phương diện hơi nhớ khi còn sống Khương Quế Dung, một phương diện lại phi thường sợ hãi cái này bây giờ nhìn đi lên đã rất khủng bố, hoàn toàn là hai người bạn già.
Càng nghĩ, Trác Đại Đồng cảm giác có thể trị liệu bản thân này cổ quái ý nghĩ phương thức, có lẽ chính là nhìn lại kia mặt nạ.
Huống chi lúc trước bản thân hiểu lầm Thẩm Tinh, làm gì cũng phải tự mình tới cùng Thẩm Tinh nói lời xin lỗi.
Hắn từ hôm qua liền đến nhìn một chút, còn tại bên đường chờ nửa ngày, nào biết Thẩm Tinh không có tới mở tiệm, cho nên hôm nay lại tới.
Thẩm Tinh cũng không phải kia a so đo người, chủ yếu là hiện tại sự thật đã rất rõ ràng, Khương Quế Dung trá thi hay không, cùng mình bán cho Trác Đại Đồng mặt nạ tượng gỗ không có quan hệ.
Nếu không hiện tại Trác Đại Đồng cũng sẽ không liếm láp cái mặt, cười đùa tí tưởng chạy bản thân trong này tới.
Hắn lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, tới, ngồi đi.
Dứt lời, quay người trở lại trong tiệm, lấy ra chìa khóa, từ một cái thùng đựng hàng hạ trong ngăn tủ lấy ra lần trước Trác Đại Đồng trả lại mặt nạ, nói với Trác Đại Đồng.
Ngươi là muốn đem mặt nạ lấy về, vẫn là ta trực tiếp trả lại tiền cho ngươi.
Muốn mặt nạ, ta muốn mặt nạ.
Trác Đại Đồng tranh thủ thời gian đứng lên đi tới, hai tay tiếp nhận dùng khăn vải gói kỹ mặt nạ.
Hắn mở ra khăn vải nhìn, lập tức lộ ra tiêu tan tiêu dung, ôm thật chặt, Thẩm Tinh thậm chí chú ý tới lão nhân này khóe mắt đã tích đầy nước mắt. "Ta đi sát vách mua bánh mì, ngươi ăn cái gì sao?" Thẩm Tinh thuận miệng hỏi một câu. Trác Đại Đồng lập tức bắt hắn lại ống tay áo, "Ăn mì gì bao? Ta mời ngươi ăn cơm, ngay tại kề bên này tìm tiểu quán tử." Thẩm Tinh nói, "Ta mới mở tiệm, đi tiệm ăn ăn chậm trễ thời gian, ảnh hưởng làm ăn." Trác Đại Đồng cố ý không cho hắn ăn mì gì bao, lập tức nói, "Ta để nhà hàng đưa ngươi trong tiệm đến, chúng ta ngay ở chỗ này ăn." Từ chối không được, Thẩm Tinh rốt cục gật đầu. Chỉ chốc lát sau Trác Đại Đồng liền đi sắp xếp xong xuôi đồ ăn, cung bảo thịt đinh, tỏi giã cải trắng, cà chua trứng trắng, đậu hoa canh, toàn bộ đều là đồ ăn thường ngày. Thẩm Tinh cười nói, "Nay sáng sớm, ta vẫn là lần đầu như vậy ăn." Trác Đại Đồng cũng cười nói, "Ta cũng là lần đầu." Hai người lời tuy nói như thế, nhưng sau khi ngồi xuống rất nhanh liền phong quyển tàn vân đem thức ăn càn quét sạch sẽ. Gọi tới nhà hàng đem thức ăn còn dư đồ ăn bàn lấy đi, Thẩm Tinh đứng dậy quét dọn chỗ ăn cơm, Trác Đại Đồng thì là cầm qua khăn lau hỗ trợ lau phóng món ăn cái bàn. "Nha, ngươi trong tiệm này đều đã bắt đầu mời người." Một thanh âm lúc này ở tượng gỗ điếm cổng vang lên, nghe có chút quen thuộc. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vậy mà là đến từ Hạc Sơn Đại Thị đặc điều tổ thành viên Chu Đạo, đối với hắn lộ ra mỉm cười, "Nguyên lai ngươi còn không có trở về." "Ân, đây là ta khách hàng, không phải trong tiệm hòa kế. Lại nói ta này tiểu tiệm nát, chỗ nào có thể mời được người." Trác Đại Đồng thấy Chu Đạo một bộ lãnh đạo phái đoàn, cũng không dám hỏi nhiều, lau sau cái bàn, phóng hạ khăn lau, đem mặt nạ của mình tượng gô gói kỹ, hai tay ôm, đối Thẩm Tinh nói, "Vậy không làm phiền các ngươi, Thẩm lão bản ta đi trước, về sau điện thoại liên lạc." "Được rồi, ngươi đi thong thả." Thẩm Tinh gật đầu. Thấy Trác Đại Đồng ly khai sau, Chu Đạo hơn nửa ngày mới từ trên bóng lưng của hắn thu hồi ánh mắt, chỉ Trác Đại Đồng rời đi phương hướng, hỏi, "Đây là kia thê tử Trá Thi nam tử?" Thẩm Tinh gật đầu, có chút giật mình, "Không nghĩ đến ngươi một mực tại chú ý Vân Cốc thị đặc thù vụ án này ta nghĩ Triệu Văn Bác khả năng cũng mới vừa mới báo lên đi." Chu Đạo gật đầu, cũng không có che giấu, "Ta kỳ thật một mực tại lưu ý." Thẩm Tinh hai tay một đám, đối với hắn nói, "Ngươi là muốn nói cho ta, này lần tới là muốn mua ta tượng gỗ sao?" Chu Đạo cười ha ha, "Tốt ta, ngươi đã nói ta tiểu mua một kiện. Bất quá là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ." "Chuyện gì?" Thẩm Tinh vốn chính là nói đùa, không có khả năng thật ép mua ép bán. "Ban đêm đi một chuyến trị an sảnh pháp y thất, ở nơi đó cho ta nhìn chằm chằm số 3 nhà xác." Chu Đạo nhẹ giọng nói. Thẩm Tinh lập tức kinh ngạc, nơi đó trưng bày không phải là vừa rồi Trác Đại Đồng lao bà Khương Quế Dung thi thể sao? "Ta biết." Chu Đạo gật đầu, "Ta tại xử lý một vụ án, cần ngươi đêm nay giữ vững nhà xác, nếu như xuất hiện cái gì dị thường, kịp thời cho ta biết." Thẩm Tinh càng là mê hoặc, hỏi, "Vì cái gì không gọi Vân Cốc thị đặc điều tổ giúp ngươi? Bọn hắn nên so ta có kinh nghiệm hơn." Chu Đạo khoát tay, đem thanh âm ép tới thấp hơn, "Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được rồi, cái khác không nên hỏi nhiều. Tóm lại, đêm nay giữ vững số 3 nhà xác, cho dù ai đến cũng đừng để hắn đi vào, ta sẽ để cho pháp y thất nhân viên trực cũng toàn bộ ly khai." Thẩm Tinh nghe lắc đầu, nói ra, "Xin lỗi, ta chỉ là tổ điều tra cộng tác viên, hơn nữa còn là ấn kiện tính công. Hiện tại ta căn bản không biết ngươi đến cùng muốn để ta làm gì, cho nên khả năng không thể nào tiếp thu được cái này an bài." Chu Đạo nhẹ giọng thở dài, tựa như đang tự hỏi cái gì, ước chừng 2-3 phút sau, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh nói, "Lần trước ra đầu sự kiện, có nhớ không? Ta tại Vân Cốc thị điều tra quá trình bên trong, phát hiện nó thượng tầng mẫu thể. Bất quá kia dị thường rất cường đại, lại phi thường giàu hoạt, tại trong lúc này ta còn phát hiện nơi này người có chút vấn đề." "Nơi này người? Là chỉ ai?" Thẩm Tinh nhíu mày hỏi. "Tổ điều tra." Chu Đạo nói khẽ, "Ta điều tra ngươi nội tình, ngươi tại tao ngộ dị thường trước đó cùng Vân Cốc thị tổ điều tra người căn bản không biết, mà lại cũng là gần đây mới quyết định gia nhập nên tổ lâm thời phá án, cho nên hiện tại trong này có thể tin tưởng người, ngươi là chi một. Có vấn đề." Thẩm Tinh nghe Chu Đạo, cảm thấy rất giật mình. Hắn không biết đối phương chỉ cái này có vấn đề, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, cũng không biết là phương diện gì vấn đề, nhưng hiển nhiên hiện tại Chu Đạo căn bản không thể nào tin được Vân Cốc thị tổ điều tra, ngược lại lựa chọn tín nhiệm bản thân cái này lâm mời nhân viên. "Ban đêm ngươi đi nhà xác bên ngoài phòng trực, đừng nói cho Vân Cốc thị tổ điều tra người, ai cũng đừng nói cho, tiểu thủ tại nơi đó." Chu Đạo vừa nói, một bên lấy ra một chi ngân sắc bút đưa cho Thẩm Tinh, chi này điện tử bút không chỉ có thể phóng thích tính điện tràng, còn có thể nháy mắt sinh ra mãnh liệt điện cao thế lưu, đây là chí mạng công kích. "Ta hiện tại đem nó cho ngươi phòng thân, ngươi phải cẩn thận sử dụng." Thẩm Tinh tiếp nhận bút, thấy chi này bút cùng tổ điều tra cho mình tĩnh điện bút có chút khác nhau, hình thể hơi to lên một chút, lại nắp bút là nhân thức, không cách nào trực tiếp mở ra. Chu đạo dạy hắn cách sử dụng, nhắc nhở, ngươi sẽ không đụng phải kia thượng tầng mẫu thể, nhưng ngươi nhất định phải biết, cái này dị thường cũng không phải ngươi bình thường thấy qua phổ thông dị thường. Nó không chỉ có đặc tính đơn giản như vậy, mà là có được hắc ám kỹ năng. Hắc ám kỹ năng. Thẩm Tinh cẩn thận suy nghĩ, sinh ra một loại càng ngày càng giật mình cảm giác. Nói những này chỉ là nhắc nhở ngươi nhất định phải cảnh giác, đêm nay vô luận như thế nào không nên rời đi nhà sát phòng trực. Chu đạo tiếp tục căn dặn, phía ngoài hết thảy không cần ngươi quan tâm, chỉ cần giữ vững nơi đó là được. Vậy ngươi làm gì? Thẩm Tinh không hiểu hỏi. Chu đạo sắc mặt vi vi mãnh liệt, bắt dị thường, nhìn nhìn lại có thể hay không bắt lấy mẫu người. Thẩm Tinh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, kia vết mực sự, có hay không hạ lạc. Chu đạo gật gật đầu, nhắc nhở, ghi nhớ, nếu như trông thấy có vết mực tại ngươi phụ cận, nhất định phải phòng bị, hoặc là dứt khoát trực tiếp chạy trốn. Nếu như cảm giác choáng đầu hoặc là sắp té xỉu, có thể trực tiếp cắn một cái đầu lưỡi. Lời nói đến đây chỗ, hắn cúi đầu trầm ngâm, bất quá, ngươi chỉ cần thủ tại hạ tầng 2, nên nhìn không thấy cái gì. Hai người thương lượng một ít chi tiết, mặc dù Chu đạo bởi vì tạm thời bảo mật nguyên nhân, không có nói rõ ràng hắn đang hoài nghi ai, đồng thời kia muốn bắt dị thường cụ thể là cái gì, nhưng Thẩm Tinh biết mình nhiệm vụ muốn đơn giản rất nhiều, chỉ cần giữ vững pháp y thất bên kia là được rồi. Cái khác cán tỉnh, chờ đêm nay qua đi lại kỹ càng hỏi một chút. Chỉ là này lần hắn là cùng Hạc Sơn Đại Thị đặc điều tổ hợp tác, Chu đạo đi trước đó trực tiếp chuyển cho hắn 10000 vụ án thù lao, cũng chính là thủ một đêm nhà sát phòng trực, có cái gì dị thường thông chi Chu đạo, nay tiền coi như tới tay. Chờ Chu đạo sau khi đi, Thẩm Tinh nhìn xem trong điện thoại di động thu khoản tin nhắn nhắc nhở, lại cảm giác bản thân tiếp xuống tao ngộ có lẽ không có ra hỏa này nói đơn giản như vậy. Chương 127, cảm ứng, 4000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Chu đạo ly khai tượng gỗ điếm sau, tiến vào bản thân màu đen xe con, đối người điều khiển nói một tiếng, đi thị tư y. Thị tư y trước kia gọi Vân Cốc thị bệnh ngoài ra chuyên khoa y viện, về sau cải thành thống nhất danh xưng, chẳng qua hiện nay vẫn như cũ là lấy trị liệu bệnh ngoài ra làm chủ. Đi vào thị tứ y cổng, xe con dừng lại, kia người điều khiển nói, Chu ca, muốn chờ người sao? Chu đạo lắc đầu, phân phó nói, không cần phải để ý đến ta, Lý Tiên, ngươi đi điền ra trông coi, một bước cũng không thể lý khai. Dứt lời mở cửa xe đi xuống, rất nhanh xe nhẹ đường quen đi vào khu nội trú, lên lầu 4, tại một gian cổng tiêu vì phòng cấp cứu phòng bệnh đẩy cửa vào. Phòng cấp cứu phòng bệnh bên ngoài có 2 tấm không giường, bất quá này trong phòng tựa hồ không ai. Chu đạo trực tiếp xuyên qua gian phòng này, đẩy ra bên trong cửa phòng, một cỗ cổ quái mùi thối lập tức bừng lên. Trong này lại còn có một gian phòng bệnh, lại chỉ sắp đặt một trương giường bệnh chu vi dùng một tầng phòng cảm nhiễm trong suốt vải tợ lạt tiệp bao phủ, gia nhân chỉ có thể đứng tại vải tợ lạt tiệp bên ngoài. Giờ phút này có 2 tên người nhà đang ngồi ở một bên, nhìn thấy Chu đạo sau khi đi vào, này 2 người lập tức đứng lên, trong mắt lấp lóe hy vọng. Nằm trên giường bệnh một nữ nhân, tóc đã chóc ra, lại toàn thân nát giữa, làn da cơ hồ không nhìn thấy một chỗ hoàn hảo. Nàng trong mũi cắm dưỡng khí quản, cả người nhìn qua rất suy yếu. Chu đạo đã mang tới một đôi lam sắc mỏng bì cao su găng tay, đưa tay đi vào, nắm chặt nữ nhân này tay trái. Cái này tay trái, là nàng toàn thân cao thấp, duy nhất một khối làn da còn không có nát giữa địa phương. Tại bản thân tay bị nắm chặt sau, nữ nhân vi vi mở 2 mắt ra, chỉ là nhìn chằm chằm Chu đạo, ánh mắt vi vi chớp động, nhưng căn bản nói không nên lời bất kỳ lời nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, có lẽ qua đêm nay, hết thể đều sẽ khá hơn. Chu đạo nhẹ giọng an ủi. Nữ nhân này là hắn đang điều tra ra đầu vụ án quá trình bên trong, trong lúc vô tình phát hiện Vân Cốc thị ví dụ đầu tiên mắc bệnh ngoài da mà toàn thân nát giữa người bị hại, trải qua Chu đạo nghiêm mật kiểm tra, hắn giám sát tín nữ nhân toàn thân bị kia hư hư thực thực chỉnh trương nữ nhân da người dị thường cho bao khỏa ăn mòn qua. Mặc dù bây giờ nữ nhân kia da người đã chẳng biết đi đâu, nhưng Chu đạo nhưng từ trong miệng của nàng lý giải một cái khác sự thật, tại nàng phát bệnh nằm viện về sau mấy ngày, bởi vì một mực dùng thuốc không có hiệu quả, về sau có một tên đến tự trị an sảnh trị an quan tìm tới nàng tìm hiểu tình hình. Mà cái này người, trải qua Chu đạo nhiều mặt nghe ngóng, xác định chính là Trịnh Thụy Quân. Ngay lúc đó Trịnh Thụy Quân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng tại nằm viện, bởi vì khi đó hắn không cẩn thận tiêm vào quá lượng thuốc mê. Bất quá Trịnh Thụy Quân ở y viện cũng không phải là trong này, mà là tại cách xa nhau thị tứ ý chí ít 30 km thành thị mặt khác. Chính tại khôi phục hắn, không có lý do sẽ xuất hiện tại bệnh viện này. Lại có thể chính xác tìm tới này hư hư thực thực bị ra đầu thượng tầng mẫu thể ăn mòn qua người bị hại. Cho nên Chu đạo đối Trịnh Thụy Quân lưu lại một cái tâm nhãn, hiện tại hắn còn phát hiện Trịnh Thụy Quân tựa hồ hấp thu dị khí. Dị khí, đây là một loại đối dị thường khí tức năng lực trường khống, đối với tổ điều tra người mà nói, này loại năng lực trưởng khống xem như một loại lạc lối, thông qua cùng dị thường đại lượng tiếp xúc, đem loại khí tức này cùng thân thể chậm rãi dung hợp chuyển biến, cho đến có thể chút ít điều khiển dị khí. Bất quá nên làm pháp rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà lại cho dù Trịnh Thụy Quân nắm trong tay loại phương pháp này, một mình hắn cũng vô pháp làm được, này phía sau có lẽ còn không chỉ một mình hắn. Đối với Hạc Sơn Đại Thị loại địa phương này đặc thù vụ án tổ điều tra đội viên, thể chất của bọn hắn xem như trong trăm có một, tinh thần lực không những cường đại không nói, phần lớn người đều có thể cùng tĩnh điện sinh ra dung hợp, đạt tới thân thể rất nhỏ cải biến. Mà Chu Đạo chính hắn, chính là một cái trong số đó, bọn hắn đối với ngoài thân vũ khí nhu cầu, đã không còn giống phổ thông tổ điều tra thành viên mãnh liệt như vậy. Cùng tĩnh điện tràng dung hợp, cùng hấp thu dị khí, đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, một cái là phù hợp thân thể quy luật phát triển, một cái thì là thông qua nghịch sinh trưởng phá vỡ cái quy luật này. Đồng dạng tại Vân Cốc Thị, Điền gia nhà trong. Vừa rồi Chu Đạo người điều khiển Lý Tiên, giờ phút này đứng tại nằm ở trên giường lao đầu bên cạnh. Lao nhân này toàn thân lại đỏ lại ngứa, thân thể của hắn vi vi run rẩy, muốn đưa tay dùng sức cào da của mình, nhưng hai tay đã bị gia nhân dựa theo Lý Tiên yêu cầu một mực trói lại. Điền lao đầu cảm giác phi thường khó chịu, phảng phất hô hấp không đến, thân thể lại tê lại ngứa, đã hoàn toàn không thuộc về mình nữa. Theo người nhà của hắn tự thuật, nói là hôm qua sáng sớm rời giường, bỗng nhiên trông thấy một cái tóc thai bù xù nữ nhân từ Điền lao đầu phòng ngủ trong đi ra, lúc ấy người trong nhà gọi này nữ tử, nhưng này nữ tử cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài, rất nhanh rời khỏi. Lại trở lại Điền lao đầu phòng ngủ xem xét, phát hiện hắn còn tại đi ngủ, bất quá thân thể đặc biệt là bộ mặt da thịt đã có một chút phát đỏ, phảng phất uống rượu say. Thằng đến Điền lao đầu bỗng nhiên tỉnh lại, bắt đầu nhịn không được cào làn da, này mới phát hiện không thích hợp. Chỉ bất quá trước mắt Điền lão đầu triệu chứng cùng kia trong bệnh viện nữ tử so sánh, đã được cho rất khẽ, mà nữ tử kia thì rõ ràng có loại thoi thóp cảm giác. Chu Đạo từ tượng gỗ điếm ly khai không lâu, Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, dứt khoát đem tượng gỗ điếm trước đả dương, từ trong tiệm lấy đi một khối bách mộc trở về nhà. Hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời chiếu ở trên người, có một loại ấm áp cảm giác. Bất quá Thẩm Tinh nhưng không có loại cảm giác này, hắn tại phỏng đoán tối hôm nay nhiệm vụ, hồi ức kia âm lãnh nhà xác. Kia lạnh như băng chứa Khương Quế Dung kim loại thi hộp. Nghĩ đến đây một màn, đặc biệt là còn có kia thần bí chỉ có một miếng da lại tóc nồng đậm nữ tử, liền phảng phất đã không cảm giác được thời khắc này ánh nắng, ngược lại trong lòng nổi lên một cô âm hàn. Về đến nhà đóng cửa lại, Thẩm Tinh cẩn thận suy nghĩ một chút Chu Đạo trong miệng đối kia chỉnh tấm da nữ tử miêu tả. Từ Chu Đạo trong lời nói có thể biết được, hắn phát hiện ra đầu thượng tầng mẫu thể, cũng chính là cái này nữ tử chỉnh tấm da. Mà lại Chu Đạo còn đang hoài nghi Vân Quốc Thị đặc điều tổ thành viên có vấn đề. Nghĩ nghĩ, lập tức cảm giác thật phức tạp, sớm biết lúc trước thật nên thận trọng lựa chọn phải chăng gia nhập đặc điều tổ tiến hành lâm thời pha án. Bất quá còn tốt, bản thân gia nhập thời gian cũng không dài, lại vốn liếng trong sạch, người ở phía trên làm sao cũng hoài nghi không đến trên đầu mình. Trước mắt mình còn có chuyên môn đòn sát thủ, những này cũng đều là Thẩm Tinh át chủ bài, không quản là đối mặt có vấn đề điều tra viên. Vẫn là vậy sẽ sử dụng cái gì hắc ám kỹ năng dị thường, nên đều có thể hữu hiệu ứng đối, mà không phải hoàn toàn ở vào bị động. Hiện tại Thẩm Tinh đoán, kia chỉnh tâm gia nữ nhân nếu có hắc ám kỹ năng, đại khái suất chính là vết mực, cái này cũng hẳn là trong đó một đoàn vết mực vì cái gì còn lưu tại kia bị trói trên giường nam tử Trương Thụ trong phòng ngủ nguyên nhân. Chỉ là Trương Thụ vì sao lại bị trói lên, đây cũng là lại một cái điểm đáng ngờ, chẳng lẽ lại chính là Chu Đạo trong miệng có vấn đề điều tra viên chỗ làm. Suy nghĩ lung tung một lát, không có cái gì đầu mối, Thẩm Tinh thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý đặt ở trước mắt bách mộc lên. Trước mắt hắn chế tác tượng gỗ tốc độ tay tặc nhanh, mặc dù chưa từng thấy tận mắt kia chỉnh tấm da nữ tử, nhưng trải qua Chu Đạo miêu tả sau, bằng vào điêu khắc kinh nghiệm, hắn y nguyên có thể phỏng đoán ra nữ tử này đại khái thân thể hình dáng. Chủ yếu nhất là, này nữ tử nội bộ trống rỗng, chỉ có phía ngoài một lớp da, lại nàng ngũ quan đồng dạng là trống không, này loại hình dạng rất tốt nắm giữ. Mà lại có chút cùng loại với mặt nạ tượng gỗ. Đối với đã làm qua mặt nạ tượng gỗ Thẩm Tinh đến nói, chế tác nên bộ phận trở nên không có quá lớn độ khó, mà toàn bộ tượng gỗ lớn nhất độ khó lại là, Thẩm Tinh lo lắng sẽ làm ra một loại tương tự mà thần không giống chỉnh tâm ra. Hiện tại trước không quản lấy loại phương thức này làm ra tượng gỗ có thể hay không chính phái thượng công dụng, nhưng ít ra nếu quả thật có thể đối mặt kia chỉnh tâm ra nữ từ lúc, sẽ có tỷ lệ nhất định đem thu nhập. Tối thiểu ban đầu huyết đồng tượng gỗ cũng không phải là ở vào hoàn thành phẩm trạng thái, cuối cùng còn không phải đem kia huyết đồng dị thường cho cưỡng chế hút vào đi vào. Thẩm Tinh duy trì chuyên chú lực, rất mau đem bách mộc tô lại ra hình dáng, lợi dụng tuyến cơ chế tạo nữ tử ngoại hình hình dáng, chạy bằng điện mài cơ thúc đẩy, phối hợp bình miệng đao, vòng tròn đao. Tại hắn cao siêu kỹ nghệ cùng siêu cường chuyên chú lực hạng, sau 4 tiếng, một cái quỷ dị nữ tử tượng gỗ hiện ra ở trước mắt. Này trên người nữ tử chỉ choàng thật mỏng một bộ y phục, toàn thân nhìn có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, nhưng đây chính là kia nguyên một tấm da hàm nghĩa, trong thân thể trống rỗng, bờ môi khẽ nhếch, không nhìn thấy răng, trong hốc mắt cũng không có đồng tử, mà là trống rỗng. Hoàn thành cái này tác phẩm nhất hao thời hao lực, nhưng thật ra là đào rỗng tượng gỗ bên trong bộ phận, nên quá trình bên trong không thể gây tổn thương cho da ngoài hình. Lại còn muốn bảo đảm mỗi một cái trống rỗng vị trí đều có thể trèo chống thân thể này, cũng bảo trì vỏ ngoài hoàn chỉnh trôi chảy tính. Nữ nhân này tóc rất nhiều, như là Chu đạo nói, mà lại rối tung vô tự, rối bời, thân thể có chút hơi mập, hoặc là nói là tầng kia bị nhìn quá mức bành trướng. Thẩm Tinh cầm lấy cái này tác phẩm, cẩn thận Chu đáo một lát, cùng Chu đạo miêu tả cẩn thận vừa so sánh, cảm giác tại bản thân cũng không có tận mắt nhìn thấy tình huống dưới, có thể làm thành cái dạng này đã rất tốt. Nếu như cái này tượng gỗ không giống nữ tử kia, chỉ có thể nói rõ là Chu đạo miêu tả có sai, cũng không phải là tự mình làm được không đúng. Mà lại cho dù có không giống địa phương, nhưng có thể bảo chứng tượng gỗ cùng nguyên chủ đại khái nhất trí, tựa như kia chưa hoàn thành huyết đồng tượng gỗ đồng dạng, có lẽ cũng có thể phát huy ra hấp thu dị thường uy lực. Đem rơi xuống rác rưởi mảnh gỗ vụn dọn dẹp sạch sẽ, Thẩm Tinh lấy xuống găng tay, dùng nước rửa tay tẩy tay, sau đó đi phòng bếp vì chờ một lúc tan học về nhà Phỉ Phỉ làm xuống chủ công tác chuẩn bị. Tại hắn tiến vào phòng bếp không lâu, Phỉ Phỉ đeo bọc sách mở cửa vào nhà, đối Thẩm Tinh lên tiếng chào hỏi sau, một người đi phòng ngủ làm lên tác nghiệp. Hẳn là hôm nay tác nghiệp ít nguyên nhân, Phỉ Phỉ rất nhanh giải quyết, kiểm tra một lần sau, đem ngày mai muốn dẫn tới trường học sách vở toàn bộ để vào túi sách, đem chiếu nặng túi sách nhắc tới trên ghế salon cất kỹ. Lúc này phòng bếp truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy, Thẩm Tinh chính tại rửa rau, hôm nay hai người chuẩn bị ăn thịt bánh trôi nồi lẩu, trong tủ lạnh lấy ra thịt không sai biệt lắm sắp giải đông lạnh. Chờ một lúc Thẩm Tinh phụ trách chặt thịt nhân bánh, Phỉ Phỉ điều tốt phối liệu sau liền có thể vào nồi mở nấu. Nàng đi trước phòng vệ sinh tẩy cái tay, lau sạch sẽ sau, đang muốn tiến phòng bếp, trong lúc vô tình quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Tinh phòng ngủ. Giờ phút này cái kia vừa mới chế tác tốt nữ tử tượng gỗ như cũ bày ra tại công tác đài phía trước, một chút liền có thể trông thấy. Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, xoay người đi vào phòng ngủ, mắt không chấp nhìn chằm chằm này nữ tử tượng gỗ. Giờ phút này nữ tử là đưa lưng về phía Phỉ Phỉ phương hướng, nhìn qua thân thể có chút cồng kềnh, tăng thêm kia đầu rậm rạp tóc dài, mặc dù không hơn sắc, nhưng nhìn qua toàn bộ hình thể y nguyên có vẻ hơi quái dị. Phỉ Phỉ tựa hồ là bị này tượng gỗ quái dị bộ dáng hấp dẫn, nàng chậm rãi tới gần công tác đài, ánh mắt thủy chung định ở trước mắt tượng gỗ bên trên, không có nhìn một chút những vật khác. Rất nhanh đứng ở công tác đài trước, vươn tay, bắt lấy này nữ tử tượng gỗ, vào tay một mảnh lạnh buốt. Chậm rãi đêm này nữ tử tượng gỗ quay lại, chính diện mặt quay về phía mình. Một giây sau, Phỉ Phỉ đột nhiên a một tiếng, bung ra tượng gỗ, lui lại một bước. Liền gặp này nữ tử tượng gỗ chính diện phần bụng vị trí, vậy mà là hiện lên bất quy tắc hình dạng khép mở trạng thái, mở ra vùng ven bộ phận uốn lượn chập trùng, ổ bụng bên trong không có vật gì, như là một trương miệng rộng mở ra, mặt ngó về phía chính mình. Đông. Thẩm Tinh lúc này vừa vặn đóng lại vòi nước, đông nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ truyền đến. Hắn lau sạch sẽ tay kinh ngạc đi ra ngoài. Vừa mới đi ra phòng bếp, liền gặp Phỉ Phỉ đổ vào phòng ngủ mình nơi cửa. Phỉ Phỉ. Thẩm Tinh giật nảy mình, nhanh chóng chạy tới, đem hôn mê Phỉ Phỉ bế lên. Lập tức ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp công tác đài thượng kia đã chính diện đối mặt hướng mình nữ tử tượng gỗ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đem Phỉ Phỉ ôm đến phòng khách trên ghế salon, vừa mới phóng hạ, Phỉ Phỉ một tiếng hừ nhẹ, chậm ung dung tỉnh lại. Ngươi vừa mới bị trượt chân sao? Có hay không đụng vào đầu? Thẩm Tinh tranh thủ thời gian hỏi thăm. Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên choáng đầu, trông thấy kia cái tượng gỗ sau. Thẩm Tinh mặt lộ kinh ngạc. Cùng thời khắc đó, thị từ y khu nội trú lầu 4 phòng cấp cứu phòng trong, nằm ở trên giường toàn thân nát giữa nữ tử, đột nhiên bỗng nhiên một cái run rẩy, toàn bộ thân hình cao cao nhô lên, một đôi đồng tử mở thật lớn. Lúc này Chu đạo đã sớm ly khai, chỉ có nàng hai tên người nhà chờ đợi ở bên, thấy thế hai người đều dọa cho phát sợ. Tranh thủ thời gian đè xuống kêu gọi y sinh nút bấm. Tại trong lúc này, trong đó một tên sát lại hơi gần người nhà, đột nhiên phát hiện nữ tử cổ vị trí, này phiến làn da vi vi nâng lên, phảng phất bên trong có một cái trứng gà, một giây sau sau này nâng lên hình trứng gà nhanh chóng biến mất. Bành! Nữ tử cao cao nhô lên thân thể, đột nhiên rơi xuống, cả người co quắp tại trên giường, không nhúc nhích. Vẫn như cũng là cùng một thời gian. Chu đạo người điều khiển Lý Tiên buổi sáng đi thăm viếng kia họ Điền nhà trong. Điền lao đầu đông nhiên một trận kêu thảm, hai chân đá lung tung, bị trói chặt hai tay cũng điên cuồng vặn mẹo. Bột một tiếng, kia lớn bằng ngón cái dây thường vậy mà đứt gãy, này Điền lao đầu hai tay giải phóng ra ngoài, lập tức hướng trên mặt, trên thân lung tung cào, hung hăng bắt, phảng phất bắt không phải là của mình làng ra. 3. Lao đầu tử. Điền lao đầu người nhà nghe thấy được vang động, xông vào phòng ngủ, liền gặp được gần như phát cuồng Điền lao đầu, giờ phút này trên mặt hắn bì đều đã bị cào nát chảy máu, còn tại dùng lực nắm lấy. Điền lao đầu nhi tử xông lại, đè lại hắn thân thể, Điền lao đầu bạn già thì là liều mạng nắm lấy hắn tay, muốn đem hắn lần nữa trói lại. Tiểu nghe Điền lao đầu một bên giãy giụa, một bên hô, ngứa, thật ngứa. Trong quá trình này, Điền lao đầu nhi tử bỗng nhiên trông thấy, phụ thân hầu kết vị trí, như là giống như thổi khí cầu bỗng nhiên cao cao nâng lên lớn cỡ trứng gà hình dạng, kéo dài ước chừng 5-6 giây sau, này rưỡi ra trứng gà này mới chậm rãi bình phục biến mất. Chương 128, chờ đợi nhị hóa xuất hiện, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Để Phỉ Phỉ ở trên ghế salon nhiều nằm một hồi, Thẩm Tinh gặp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn không còn là đỏ bừng bộ dáng, mà là hơi tái nhợt, thế là đi rót một chén ôn nước trẻ, để Phỉ Phỉ miệng nhỏ uống xong. Phỉ Phỉ sắc mặt chậm chậm bắt đầu trở nên chuyển biến tốt đẹp, một vệt thường ngày đỏ ửng dâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh lần nữa trở nên đỏ rực rực. Thẩm thúc thúc, nước khá nóng, không uống. Nàng lẽ lưỡi, từ trên ghế salon bỏ làm. Cảm giác khá hơn không? Thẩm Tinh hỏi. Tốt hơn nhiều. Phỉ Phỉ gật đầu, vừa rồi cái chủng loại kia suy yếu không có. Không có tựu tốt. Thẩm Tinh nói, ngươi trông thấy kia tượng gỗ sau, có phải là cảm giác được cái gì? Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vừa mới bắt đầu chỉ là rất hiếu kỳ, nhưng bỗng nhiên tựu cảm giác thân thể lạnh buốt, mặc danh kỳ diệu, rất sợ hãi, sợ hãi đến cực hạn cái chủng loại kia. Là trông thấy kia tượng gỗ ổ bụng là mở ra, cho nên sợ hãi. Thẩm Tinh không hiểu. Không phải. Phỉ Phỉ nói, đây chẳng qua là để ta cảm thấy giật mình, nhưng cũng không sợ hãi, ta vừa rồi cảm giác, là từ đáy lòng đống nhiên tiểu xuất hiện, không có lý do, chính là đống nhiên rất sợ hãi. Thẩm Tinh khẽ gật đầu, bất quá nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối. Nay tượng gỗ trước mắt cũng không có hấp thu bất kỳ đặc tính, cũng chưa có tiếp xúc qua cái khác dị thường, cho nên theo lý thuyết hẳn là sẽ không tồn tại có thể phát huy đặc tính tác dụng tình huống. Nếu như muốn nói có quái gì, cái kia chỉ có thể là Phỉ Phỉ bên này nguyên nhân. Chẳng lẽ nàng thể chất đặc thù quá mức cường đại, vậy mà có thể dưới loại tình huống này tiểu cảm nhận được kia tượng gỗ nữ tử đại biểu cái gì? Bây giờ nghĩ không muốn ăn đông tây. Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ nhanh chóng gật đầu, nghĩ, bụng thật đói. Tốt, ngươi ngồi ở đây đừng núp đích, ta đem lò vi ba lấy tới, chúng ta bên nấu vừa ăn. Thẩm Tinh đứng dậy đi lấy lò vi ba, sau đó đem rửa sạch rau quả lấy ra, lại đi đem thịt cắt. Lúc đầu chuẩn bị làm thịt bánh trôi, nhưng chặt thịt muốn phí chút thời gian. Hiện tại Phỉ Phỉ hiển nhiên đã đợi không kịp. Thẩm Tinh trực tiếp cắt thành thịt, làm hai chén nhỏ chấm nước, cho Phỉ Phỉ một chén nhỏ, bản thân một chén nhỏ. Không quản này nha đầu có hay không bị rác, ăn cơm nghi thức cảm vẫn là phải có. Nồi lẩu nấu sau khi đứng lên, để vào đậu hũ, thịt, rau quả chờ một chút, một lớn một nhỏ hai người rất mau ăn. Phỉ Phỉ tựa hồ phi thường đói, một trận này ăn thật nhiều, mắt thường có thể thấy kia bụng nhỏ đã có chút tròn trịa thời điểm, này mới hài lòng để đũa xuống. Tốt no bụng a. Thẩm Tinh mỉm cười đứng dậy thu bát đũa, thấy Phỉ Phỉ bộ dáng, tựa hồ thân thể không có cái gì trở ngại, có lẽ thật sự là nàng đặc thù cảm ứng thể chất khiến cho tại nhìn thấy cái kia không có đặc tính tượng gỗ lúc bị ảnh hưởng đến. Bất quá, hiện tại nàng cái dạng này, Thẩm Tinh có chút do dự chờ một lúc lúc buổi tối, muốn hay không lại đi số 3 nhà xác, đem Phỉ Phỉ một thân một mình để ở nhà. Dựa chén thời điểm, hắn một mực tại suy nghĩ, buổi sáng nhìn Chu Đạo bộ dáng, rõ ràng hôm nay hắn tại chuẩn bị trọng yếu hành động. Mà trong đó một cái khâu chính là muốn bản thân trông coi nhà xác, tùy thời hướng hắn báo cáo nơi đó tình huống. Nếu như mình lâm thời không đi, ảnh hưởng tới hắn kế hoạch không nói, còn có thể dẫn xuất phiền toái càng lớn cũng không nhất định. Nhưng nếu là vứt xuống Phỉ Phỉ một người trong nhà, tiểu nha đầu này vừa mới té xỉu, không biết có thể hay không lại choáng lần thứ hai. Nghĩ được như vậy Thẩm Tinh lắc đầu, nàng hẳn là sẽ không lại té xỉu, mới vừa rồi là tại nhìn thấy nữ tử pho tượng sau mới có phản ứng. Mà bản thân nguyên bản bỏ ra đến chưa thời gian đem này đông tây điều khắc ra, tựu có ban đêm mang theo tượng gỗ đi nhà xác ý nghĩ. Chỉ cần mình mang đi tượng gỗ, Phỉ Phỉ nhìn không thấy, cũng liền không tồn tại sẽ còn ngất đi khả năng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, bản thân bình thường ở buổi tối phá án lúc, một chính mình khác cũng sẽ chạy đến. Có một người tại Phỉ Phỉ bên cạnh chờ đợi, dù sao cũng so lưu lại Phỉ Phỉ đơn độc trong nhà mạnh hơn. Vừa mới rửa xong bát đĩa, Chu Đạo lần nữa gọi điện thoại tới. Nói cho Thẩm Tinh 8 giờ tối đúng giờ đến pháp y thất âm lầu 2. Hắn sẽ lợi dụng quyền hạn của mình đem cái chỗ kia nhân viên trực sớm dọn dẹp sạch sẽ, bảo đảm chỉ có Thẩm Tinh một người lưu thủ. đương nhiên trong đại lâu y nguyên sẽ có tuần tra cảnh vệ, mà lại cửa chính là 24 giờ song cương vị trực ban, chỉ là trừ Thẩm Tinh bên ngoài, những người khác bị cấm chỉ tới gần pháp y thất. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh biết mình ban đêm nhất định phải tới, nếu không thật có khả năng hư mất này Hạc Sơn đại thị đặc biệt điều viên tất cả kế hoạch. Lúc này Phỉ Phỉ ghé vào trên ghế salon, chính đem kia 1024 khối ghép hình mở ra, nhìn thấy đồ chơi công ty cung cấp ghép hình cuối cùng bộ dáng đồ án. Thẩm Tinh ngồi tại nàng bên cạnh, nói khẽ, Phỉ Phỉ, hiện tại thân thể còn có hay không cảm giác khác thường?
Không có.
Phỉ Phỉ lắc đầu. Ách, ban đêm thúc thúc lại muốn đi ra ngoài một chút, mà lại có thể muốn hừng đông mới có thể trở về.
Ân.
Phỉ Phỉ tựa hồ không có cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, vậy ngươi ra ngoài trước đó có thể đưa ngươi cửa phòng ngủ đóng lại sao?
Ta không thích trông thấy kia tượng gỗ nữ nhân.
Thẩm Tinh lắc đầu, không cần đóng cửa, ta sẽ dẫn đi kia cái tượng gỗ, ngươi sẽ không lại trông thấy nàng.
Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, mỗi một lần ngươi ban đêm ra ngoài, ta đều sẽ có loại tâm thần không yên cảm giác, rất kỳ quái.
Ân, ngươi phải cẩn thận một điểm.
Thẩm Tinh đưa tay vuốt ve đầu của nàng, ghi nhớ ban đêm ngủ thời điểm, cũng muốn mang theo ngươi điện thoại đồng hồ.
Vì cái gì?
Phỉ Phỉ buồn bực.
Này dạng vạn nhất ta gọi điện thoại liên hệ ngươi lúc, cổ tay sẽ chấn động, này dạng mới có thể bảo đảm ngươi tỉnh lại.
Thẩm Tinh trả lời.
Nhị thúc thúc không phải một hồi sẽ đến không?
Phỉ Phỉ hỏi.
Ân, hắn hẳn là sẽ tới.
Từ trong phòng ngủ lấy ra lần trước Lý Mãi Tịnh phát cho hắn chuyên dụng màu đen ba lô, mặc dù nghĩ đến khả năng không dùng đến, nhưng Thẩm Tinh vẫn đem thường dùng công cụ để vào trong bọc, lại đem kia tượng gỗ nữ nhân nhét đi vào.
Toàn bộ ba lô nhét phình lên, cong lên đến đều có chút cấn lưng.
Sau đó Thẩm Tinh lại đem kia hấp thu hắc ám cầu thang đặc tính cầu thang tượng gỗ lấy tới, đặt ở Phỉ Phỉ trong phòng ngủ.
Dùng một cái dùng một lần chén giấy, trang một chút thức uống đi vào, đem chén giấy đặt ở cầu thang tượng gỗ bên cạnh.
Đối Phỉ Phỉ nói, nước trong ly không nên động, bao quát cái này cầu thang tượng gỗ, ngươi cũng không cần động.
Tiểu để nó để ở chỗ này, được không?
Phỉ Phỉ gật đầu, ừ, cái này tượng gỗ tiểu nhìn rất đẹp, nhưng ta không thích nữ nhân kia.
Dứt lời, nàng một mặt chán ghét chỉ Thẩm Tinh quăng ba lô.
Thẩm Tinh mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt Phỉ Phỉ tóc, hiện tại ta trước đi xuống lầu, mặc dù trời còn chưa có tối, nhưng ta muốn tại tiểu khu bên ngoài đợi đến ngươi nhị thúc thúc tới sau, mới có thể ly khai.
Hắn đến ta tiểu gọi điện thoại cho ngươi.
Phỉ Phỉ nhu thuận gật đầu.
Đem cửa sổ kiểm tra một lần, Thẩm Tinh đóng kỹ phòng khách môn đeo túi đeo lưng đi xuống lầu dưới.
Không bao lâu, hắn đi vào tiểu khu đối diện một nhà tiệm nước giải khát, điểm một chén nước quả trà, ngồi đang đến gần cửa tiệm một cái bàn trước, một bên miệng nhỏ mút lấy đồ uống lạnh, một bên nhìn chằm chằm tiểu khu môn khẩu. Ước chừng 20 phút sau, hắn như cũ không có nhìn thấy tiểu khu môn khẩu có nhị hóa bóng dáng.
Đang suy nghĩ này nhị hóa có phải là đêm nay sẽ không xuất hiện, điện thoại vang lên, xem xét là Phỉ Phỉ đánh tới.
Uy, Thẩm thúc thúc, hắn tới, ngươi yên tâm đi thôi.
Phỉ Phỉ thanh âm truyền ra.
Hắn hiện tại bộ dáng gì?
Thẩm Tinh có chút không yên lòng hỏi.
Không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà không có trải qua tiểu khu đại môn, có thể là trực tiếp tại trong cư xá tiểu xuất hiện, mà lại đã đi trong nhà.
Mặc quần áo cùng ngươi vừa rồi đồng dạng, cũng có một cái ba lô màu đen.
Phỉ Phỉ miêu tả.
Đang làm gì?
Thẩm Tinh lại hỏi.
Ngồi trên ghế salon chơi vừa rồi ta xáo trộn ghép hình, hắn nhìn xem ghép hình kia hàm hàm bộ dáng, tốt khôi hài.
Phỉ Phỉ che miệng, tựa hồ đang cười trộm.
Bất quá rất nhanh nàng tiểu có chút kỳ quái nói ra, nhưng là nhị thúc thúc ba lô ta làm sao cũng mở không ra, bên trong tốt giống trang rất nhiều thứ, cùng ngươi trang một dạng nhiều.
Thẩm Tinh ám đạo ngươi có thể mở ra mới kỳ quái, lắc đầu, đừng đụng ngươi nhị thúc thúc bất kỳ vật gì, cái gì cũng không cần đụng, nhớ kỹ.
Tốt ta.
Phỉ Phỉ cúp điện thoại.
Thẩm Tinh này mới thoáng có chút yên lòng đứng người lên, đi ra tiệm nước giải khát, trên đường gọi một chiếc xe taxi, hướng Trị An sảnh chạy tới.
Hắn dự đoán lấy thời gian, sớm 20 phút liền đến Trị An sảnh cổng, sau khi xuống xe, kia thủ vệ cảnh vệ như cũ cho hắn lâm thời phá án chứng làm đăng ký.
Sắc trời dần tối.
Không bao lâu, đi vào Trị An sảnh đại môn Thẩm Tinh, đối kia trong bóng tối mông lung pháp y thất kiến trúc vật đi đến.
Chương 129, chóc ra chi khách không mời mà đến, 4600 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu.
Đi vào pháp y thất đại lâu cổng, trong này quả nhiên có hai tên trực ban cảnh vệ tại cửa ra vào đi tới đi lui, bất quá buổi sáng tên kia cảnh vệ đã không ở nơi này.
Thẩm Tinh đi tới sau, bởi vì hắn còn đeo một cái ba lô, bộ dạng có chút khả nghi, trong đó một tên bảo an lập tức đi tới.
Hiện tại đã tan việc, xin hỏi ngươi tìm ai?
Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, đem bản thân phá án chứng đưa tới, ta là phụng mệnh tới.
Kia cảnh vệ tiếp nhận hắn phá án chứng, nhìn kỹ một chút, gật đầu nói, Thẩm Tinh,
nguyên lai chính là ngươi. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh, từ giờ trở đi trong này chỉ có thể ngươi một người ra vào. Dứt lời, một tên khác cảnh vệ cầm qua một cái bộ đàm, đưa tới Thẩm Tinh trong tay, kênh đã điều tốt, có cái gì tình huống có thể trực tiếp thông chi chúng ta. Bất quá trừ phi đạt được ngươi thông chi, nếu không chúng ta không thể tiến vào B2. Thẩm Tinh buồn bực nói, trong này chỉ có hai người các ngươi. Kia cảnh vệ lắc đầu, cổng là hai người chúng ta, toàn bộ giám chứng khoa đại trong lâu trước mắt tăng thêm hai chúng ta, tổng cộng có 20 danh cảnh vệ đang đi tuần, đêm nay chúng ta tăng cường lực lượng cảnh bị. Thẩm Tinh giật mình gật đầu. Cầm bộ đàm đi vào cao ốc cửa lớn, mặc dù phía ngoài đèn đường tương đối ảm đạm, bất quá trong lâu ánh đèn lại mở rất đủ, tựa hồ là cố ý đem tất cả có thể mở ra đèn đều mở ra. Đầu bậc thang phương còn có thể nghe thấy có người nói chuyện, hẳn là lầu 2 tuần tra cảnh vệ. Thẩm Tinh trực tiếp đè xuống thang máy khóa, ngồi thang máy đi tới âm lầu 2. Một ra cửa thang máy, một cỗ không nói ra được lanh ý lập tức xuất hiện, lan khắp toàn thân. Hắn da thịt lập tức hiện lên một mảnh nổi da gà, liền lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi này đèn chân không quản phát ra quang, vẫn như cũ là kia vạn năm không đổi trắng bệnh, cho dù tia sáng trở nên so dĩ vãng càng sung túc, cũng chỉ sẽ cảm giác được càng thêm trắng bệnh. Thẩm Tinh lắc đầu, hướng hành lang một bên pháp y phòng trực đi đến. Lúc đầu hôm nay trong này có hai người trực ban, bao quát kia cơ bản không trở về nhà, coi nhà xác là thành cái nhà thứ hai vương cảnh trung pháp y. Không trải qua cấp ra lệnh, mọi người nhất định phải trở về, một tên cũng không để lại. Vương pháp y lưu luyến không rời rời đi nhà xác, lúc gần đi còn lưu luyến liếc qua bản thân thường xuyên thúc đẩy mấy cái kia trần thi tủ. Phòng trực đèn đồng dạng toàn bộ mở ra, liền trên tường tiểu đèn tường đều là sáng. Dựa vào tường một mặt video theo dõi đồng dạng toàn bộ thúc đẩy, giờ phút này vận chuyển bình thường, phát ra chính là ba cái nhà xác cùng hành lang hai đầu thời gian thực hình tượng. Trừ nhà xác trong một vùng tăm tối, bắt đầu dùng chính là nhìn ban đêm quay chụp mô thức bên ngoài, đầu kia hành lang dài rằng giặc bởi vì ánh đèn sung túc nguyên nhân, cho nên nhìn qua càng thêm rõ ràng. Thẩm Tinh đem ba lô gỡ xuống, mở ra bên trong bao khỏa tốt nữ tử tượng gỗ, đem tượng gỗ lấy ra, đặt ở video theo dõi bên cạnh. Sau đó lấy ra chu đạo cho mình kia ngân sắc bút máy, cầm ở trong tay thưởng thức. Trong quá trình này, Thẩm Tinh chú ý tới video theo dõi một bên khác còn trưng bày mấy bình nước khoáng cùng hai hộp hộp trang mì ăn liền. Không thể không nói, chu đạo nghĩ đến thật đúng là chu đạo, sợ bản thân chịu một đêm sau, lúc rạng sáng sẽ bị đói. Thẩm Tinh đang theo dõi video phía trước ngồi ước chừng sau một tiếng, đứng dậy cầm một chi đã nạp điện kỹ cường quang đèn tin, hướng phòng trực đi ra ngoài, đi vào hành lang đứng vững. Nay loại cường quang đèn tin, hết thể có 3 chi, đều là đã nạp điện kỹ. Hắn cầm đèn tin cũng không có mở ra, một tay cầm ngân sắc bút máy, hướng hành lang thượng nhà xác kia một mặt chậm rãi đi đến. Trong hành lang im ắng địa, trừ của mình tiếng bước chân, nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Nói thật, nếu không phải mình tao ngộ nhiều lần dị thường, lại tự thân lực lượng cùng phòng ngự từng chiếm được cường hóa, Thẩm Tinh cũng không dám bảo chứng bản thân có dám hay không ở chỗ này một đêm. Chí ít hắn hiện tại tâm lý vẫn như cũ ẩn ẩn có chút chột dạ, chủ yếu là tại này lặng im hạ hoàn cảnh, trong lúc vô hình khiến cho tâm lý bị phủ lên một tầng sợ hãi. Trải qua số một nhà xác lúc, Thẩm Tinh dừng lại, nhìn kỹ một chút này cánh cửa, là quan bế. Không chỉ như vậy, từ trong khe cửa có một cỗ càng thêm băng lãnh khí tức lộ ra đến, khiến cho hắn biết, này nhà xác trong hơi lạnh mở càng lớn càng đầy. Hắn tiếp tục hướng số 2 nhà xác đi đến, trải qua cổng lúc, đồng dạng có thể cảm nhận được trong môn băng lãnh khí tức hướng mặt ngoài mánh rót, tựa hồ có đầu gió vừa vặn đối cổng vị trí. Nhìn nơi này môn, đồng dạng là khóa kín. Lập tức Thẩm Tinh hướng số 3 nhà xác cổng đi đến. Đi vào số 3 nhà xác trong này đứng vững, đây là hắn buổi tối hôm nay trọng điểm chú ý địa phương, cho nên nhìn càng thêm là cẩn thận. Khóa cửa hoàn hảo, lại bởi vì số 3 nhà xác môn là nặng nề cửa hợp kim nguyên nhân, kín kẽ. Đứng tại cổng cũng không cảm giác được dù là một tia gió lạnh từ bên trong thổi ra. Hết thảy bình thường. Thẩm Tinh ngẩng đầu, chuẩn bị tiếp tục hướng trong hành lang đi, bên kia còn có hai gian văn phòng, bất quá tựa hồ là cất giữ một ít vật phẩm hoặc là tư liệu sử dụng. Nhưng vào lúc này, hắn vi sửng sốt một chút, hơi áp sát đến bên cạnh trước này số 3 nhà xác cửa hợp kim, duỗi ra một tay nắm, đặt tại cửa hợp kim bên trên, lập tức liền có một cỗ thấu xương băng lanh truyền tới. Thẩm Tinh không có động tác, cứ như vậy duy trì cái tư thế này. Mặc dù không cách nào chứng thực, nhưng giờ phút này hắn dâng lên một cỗ như có như không cảm giác, tựa hồ môn một bên khác, có một người đang đứng tại nhà xác bên trong, không nhúc nhích dựa vào cổng. Loại cảm giác này rất vi diệu, Thẩm Tinh cũng không dám khẳng định, bởi vì này thuần túy là hắn một loại trực giác. Không bao lâu, Thẩm Tinh thân thể ly khai cửa hợp kim một khoảng cách, kinh ngạc nhìn chằm chằm cổng. Nay đầu trong hành lang, trong lúc nhất thời an tĩnh để người cảm thấy sợ hãi. Nhẹ nhàng thở một hơi, nếu có người ở bên trong, chờ một lúc trở về video theo dõi chỗ ấy nhìn một chút liền biết. Thẩm Tinh không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi hướng hành lang tận cùng bên trong hai cái văn phòng, nơi này môn đồng dạng là khóa lại. Này dạng còn tốt hơn một ít, miễn cho bản thân lại muốn đi vào kiểm tra một phen. Lập tức Thẩm Tinh quay người hướng hành lang bên kia đi đến. Trống rỗng trong hành lang vang lên có quy luật tiếng bước chân, rất nhanh hắn trải qua cửa phòng trực ban, lại trải qua giữa thang máy. Đi vào B2 hành lang bên kia, trong này là nhà vệ sinh, còn có hai gian phòng phòng, bên trong trưng bày đại lượng trống không đẩy giường. Một ít đẩy giường nhìn qua đều đã rỉ sét, khả năng bánh xe đã sớm hư mất. Thẩm Tinh mở ra hai cái gian phòng trong đèn điện nhìn thoáng qua, lại dùng đèn tin chiếu xạ một chút ánh đèn u ám góc, không có cái gì dị thường phát hiện. Hắn đóng lại đèn, quay người đi vào đối diện nhà vệ sinh. Khả năng bởi vì cân nhắc đến này B2 vốn là có chút âm sâm nguyên nhân, cho nên trong này phòng vệ sinh đèn cũng không u ám, phi thường sáng tỏ. Bất quá nhà vệ sinh là dùng chung, không phân biệt nam nữ, không có buồn tiểu tiện, toàn bộ là đơn độc gian phòng cùng gian phòng ở giữa không có khe hở, có thể rất tốt bảo hộ tư ẩn. Thẩm Tinh tùy tiện đi vào cái thứ hai gian phòng, một cây đèn tin kẹp ở dưới nách, kéo động quần khóa kéo lúc, sau lưng gian phòng môn chậm rãi đóng lại. Này nhà vệ sinh diện tích rất lớn, dẫn đến mỗi một cái trong phòng kế cũng tương tự không gian rộng rãi. Đứng tại trước buồn cầu Thẩm Tinh, khoảng cách phía sau gian phòng môn chí ít có xa nửa mét. Ngay tại hắn chính thư sướng giải quyết vấn đề lúc, ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, thanh âm này không vội không chậm, rất mau tới đến cửa nhà cầu bên ngoài, lập tức cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân kia đi đến. Thẩm Tinh sững sờ, lúc này hắn còn muốn kém một chút mới có thể giải quyết xong, có thể bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đã hoàn toàn đi vào nhà vệ sinh, tựa hồ đang đến gần phía sau mình gian phòng môn. Một luồng khí lạnh không tên leo lên lưng, Thẩm Tinh lúc này khí vận đan điền, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tâm hệ bụng dưới siết chặt, một giây sau, lượng nước lập tức tăng lên 3 lần. Vốn đang muốn nước chừng 6-7 giây mới có thể giải quyết triệt để này ngâm nước tiểu, chỉ ở 2 giây về sau tiểu thuận lợi thu công. Quay người để quần, tay phải sở trường đèn tin, tay trái cầm ngân sắc bút máy, toàn thân kéo căng hiện lên tình trạng giới bị, tất cả động tác cơ hồ một mạch mà thành. Nhưng vào lúc này, bên ngoài tiếng bước chân cũng đống nhiên dừng lại. Giờ phút này phiến gian phòng môn cũng không có từ bên trong khóa lại, mà là tự nhiên quan bế, nhưng vậy bên ngoài đứng người cũng không có đẩy cửa, mà là cứ như vậy đứng ở bên ngoài, tựa hồ khoảng cách gian phòng môn còn có hơn 2 thước khoảng cách. Thẩm Tinh một bên đề phòng, một bên chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mình quần khóa kéo kéo lên không có, đúng quần có hay không bị làm ẩm. May mắn, phi thường khổ mát, cũng không có kẹp lấy cái gì. Phía ngoài tiếng bước chân một mực không tiếp tục vang lên, phảng phất kia vừa rồi rõ ràng đi tới người, đã biến mất. Thẩm Tinh cũng duy trì bất động, tim đập chậm rãi tăng tốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gian phòng môn. Ước chừng hơn 10 giây sau, hắn hướng phía trước chậm rãi đi một bước, không có làm ra động tĩnh. Mặc dù giờ phút này ngoài cửa không có thanh âm, nhưng Thẩm Tinh rất rõ ràng, kia phát ra tiếng bước chân giá hỏa hơn phân nửa đang đứng ở ngoài cửa cách đó không xa. Hắn vươn tay, chuẩn bị mở ra gian phòng môn. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên lần nữa, bất quá cũng không có tới gần, mà là bỗng nhiên đi tới cửa nhà cầu, sau đó là cửa bị kéo ra thanh âm. Thẩm Tinh lúc này một bà kéo ra gian phòng môn bước ra, tả hữu xem xét, bốn phía không có một ai, mà phía ngoài hành lang lại truyền đến cấp tốc di động tiếng bước chân, phảng phất người này tại điểm lấy mũi chân chạy. Thẩm Tinh cấp tốc vọt tới cửa nhà cầu, kéo cửa ra chạy ra ngoài, đứng ở trong hành lang hướng cửa thang máy phương hướng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt, tựa hồ có một hình bóng thoáng một cái đã qua, biến mất không thấy. Hắn tăng tốc cước bộ chạy tới, nhìn xem cửa thang máy, biểu hiện trước mắt thang máy dừng lại sở tại tầng lầu vì tầng 5, cũng không phải là này B2. Cũng chính là không có người nào cưỡi qua này thang máy. Thẩm Tinh liếc qua đang đóng trong thang lầu môn, đi qua đẩy ra, mở ra đèn tin đi đến chiếu xạ chỉ chốc lát. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đen như mực trong thang lầu bên trong, càng là một mảnh tử tịch. Nơi này B2 cũng không phải là tầng dưới chót nhất, phía dưới còn có B3, bất quá kia cũng không phải là ga giang ẩm, mà là trang một chút tạp vật tiểu thương khố. Cẩn thận phân tích vừa rồi tiếng bước chân, mặc dù nghe không ra là nam hay nữ, nhưng cho Thẩm Tinh cảm giác này tiếng bước chân chủ nhân tựa hồ là người, cũng không phải là quỷ. Nghĩ đến điểm này, hắn không tiếp tục đi trong thang lầu dò xét kỹ, mà là lập tức trở về đến pháp y thất phòng trực, bốn phía nhìn nhìn, không có nhìn thấy chỗ khả nghi nào, lại đem phòng trực buồng trong cửa mở ra tìm một lát. Buồng trong còn có một gian giường nhỏ, bình thường căn bản là vương cảnh trung pháp y tại ngủ, hiện tại như cũ không có mở ai, chỉ có thể nhìn thấy đồng hồ treo trên tường tại không nhanh không chậm đi lại. Thẩm Tinh liếc qua kia và táo đang lay động đồng hồ treo tường, thời gian biểu hiện chuẩn xác, thuyết minh một mực có người tại quản lý. hắn lại nhìn một chút duy nhất có thể lấy ẩn nút người dưới giường, không có nhìn thấy có người. Lập tức trở lại phòng trực video theo dõi trước, nhìn kỹ một chút giám sát, không quản là hành lang vẫn là nhà xác, nhìn qua đều rất bình thường, không có cái gì có thể nghi. Thẩm Tinh ngồi xuống phòng đoán một phen, kia vừa rồi truyền ra tiếng bước chân người, có thể là từ trên lầu đi xuống, không có ngồi thang máy, mà là đi cầu thang. Hắn cầm lấy bộ đàm, đè xuống nút cồn, đối diện miệng phòng thủ cảnh vệ nói, ta là B2 pháp y thất Thẩm Tinh, mời các ngươi để người lưu ý một chút đầu bậc thang, đặc biệt là thông hướng âm tầng trong thang lầu, nhìn nhìn phải chăng có người. Không bao lâu bộ đàm bên kia vang lên thanh âm, thu được, lập tức gọi người quá khứ. Những cảnh vệ này hiệu suất rất nhanh, ước chừng một phút tả hữu, trong thang lầu tiểu có người lục tục bắt đầu xuống lầu, lúc này Thẩm Tinh đi vào phòng trực bên ngoài, đi đến trong thang lầu cổng mở cửa, dùng đèn tin chiếu xạ trên lầu. Lúc này trên lầu chí ít có 3 người chính ở một bên kiểm tra, một bên đi xuống lầu dưới tới. Trông thấy hắn đèn tin chùm sáng sau, một người trong đó lên tiếng chào hỏi, ngươi tốt, Thẩm Tinh trưởng quan. Xuống tới này 3 tên cảnh vệ cũng không rõ ràng Thẩm Tinh chân thực thân phận, chỉ biết thượng cấp an bài hắn tới, khẳng định đối phương cũng là trị an quan, mà lại có khả năng so pháp y thất mấy người kia cấp bậc còn muốn cao. Các ngươi một đường nhìn xem đến, có cái gì phát hiện? Thẩm Tinh đứng tại trong thang lầu cổng hỏi. Không có nhìn thấy tình huống khả nghi. Một tên khác cảnh vệ trả lời. Thẩm Tinh chú ý tới 3 người này đều lớn lên nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, hẳn là chị An sảnh bên kia tuyển chọn tỉ mỉ ra. Một chút suy nghĩ, nói, lại gọi 3 người tới, 2 người các ngươi một tổ, tổ thứ nhất thủ tại lầu 1 trong thang lầu nhập khẩu, tổ thứ 2 thủ tại B1 trong thang lầu nhập khẩu, tổ thứ 3 thì thủ tại ta tầng kia trong thang lầu, bảo đảm không có những người khác xuất nhập. 3 người này sửng sốt một chút, trong đó một tên cảnh vệ hỏi, là thủ một buổi tối sao? Thẩm Tinh gật đầu, khi tất yếu, có thể muốn thủ một buổi tối. Bất quá có thể gọi người đến thay ca. Này danh cảnh vệ nhìn 2 người khác một chút, trả lời, được rồi, ta cho đội trưởng báo cáo một chút, lại an bài 3 người tới. Nếu như các ngươi nhìn thấy tình huống dị thường, nhớ lấy không cần lô mãng hành động, dùng đúng bộ đàm cho ta biết, hoặc là tạm thời cách ly nơi đó. Thẩm Tinh dặn dò. Chúng cảnh vệ nhao nhao gật đầu, chia ra an bài chuẩn bị đứng gác. Thẩm Tinh ly khai B2 trong thang lầu, trở lại pháp y bên ngoài hành lang, hắn cũng không có lập tức trở về phòng trực. Mà là vẫn đứng ở đây, quay đầu nhìn về phía trong thang lầu, lại nhìn một chút như cũ dừng ở lầu 5 thang máy. Không đúng. Thẩm Tinh quay người đối mặt hành lang nhà vệ sinh kia một đầu. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như kia từ trong nhà vệ sinh người chạy ra vừa rồi chỉ là trốn ở trong thang lầu trong, cũng không hề rời đi, vậy mình trở về trong phòng trực ban phòng đi lục soát đoạn thời gian này, gia hỏa này hoàn toàn có thể lần nữa chạy ra ngoài. Đương nhiên, hắn không có khả năng chạy ra ngoài sau trốn ở trong phòng trực ban, bởi vì chính mình cũng tại phòng trực. Mà lại kia người cũng không có khả năng tiến vào nhà xác, bởi vì hắn có đại khái suất không có chìa khóa. Không chỉ như vậy, tiểu ngay cả mình đều không có chìa khóa. Cho nên này không biết là người hay là quỷ gia hỏa, có khả năng sẽ. Thẩm Tinh ngẩng đầu, đưa ánh mắt lần nữa nhìn hướng nhà vệ sinh phương hướng. Lấy ra đeo ở hông màu đèn co rối côn, một tay nắm lấy đèn tin, chậm rãi giơ chân lên, nhẹ nhàng phóng hạ, từng bước một đối cửa nhà cầu đi đến. Bỏ ra tiếp cận 2 phút, hắn mới chậm rãi đi đến cửa nhà cầu, nửa đường không có làm ra một điểm vận động, đi tới cửa đứng vững. Cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, tựa hồ thật có rất nhỏ dị hưởng truyền ra, một giây sau, Thẩm Tinh bỗng nhiên đẩy cửa ra đi vào. Tại đẩy cửa ra vừa bước một bước vào đồng thời, này trong nhà vệ sinh cũng lần nữa truyền ra một đạo thanh âm rất nhỏ, lập tức đứng im. Thẩm Tinh nghiêng đầu nhìn lại, mỗi một cái gian phòng đều là tự nhiên quan bế. Hắn không chần chờ, đi vào cái thứ nhất gian phòng trước cửa, cầm có rỗi côn đối cánh cửa nhẹ nhàng một chống đỡ, này cánh cửa lập tức mở ra, trong đó không có một ai. Hắn tái diễn động tác mới vừa rồi, mở ra đạo thứ 2 gian phòng môn, bên trong đồng dạng không ai. Như vậy theo thứ tự mở ra đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Tại dùng có rỗi côn chống đỡ đạo thứ 6 gian phòng môn lúc, này cánh cửa cũng không có bị đẩy ra, tựa hồ bên trong bị khóa trái. Thẩm Tinh lui lại một bước, đang muốn nhấc chân đá mạnh lúc, một câu nguy hiểm cảm hàng lâm, hắn cơ hồ là theo bản năng chợt lấy người, một cái bóng đen đột nhiên phá vỡ rắn chắc gian phòng môn, từ bên trong bắn ra, bổ nhào vào Thẩm Tinh vừa rồi đứng vị trí. Người này mặc cảnh vệ y phục, không có chụp mũ, bắp thịt toàn thân từng cục, đem bộ quần áo này trống gần như sắp muốn vỡ tan, tư thế của hắn rất quái dị, dùng cả tay chân nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh. Hắn đồng tử cũng rất không bình thường, là màu vàng dựng thẳng đồng, cho Thẩm Tinh cảm giác, nhìn một cái liền như là một con dã thú phát cuồng. Hai chân đạp một cái, gia hỏa này đối Thẩm Tinh lần nữa đánh tới. Thẩm Tinh không kịp lùi lại, nguyên địa xoay người một cái,
mà bây giờ hắn tốc độ cùng lực phản ứng cũng tương tự rất kinh người, tại xoay người đồng thời tay phải hất lên, trong tay có rỗi côn kết kết thực thực nện ở đối phương trên vai. Bất quá một kích này, lại như là đánh trúng thép tấm, Thẩm Tinh bàn tay chấn động kịch liệt, hổ khẩu run lên, này có rỗi côn vậy mà trực tiếp bị gõ nát. Chương 130, chóc ra chi ra thú, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Điều tra viên phân phối co rỗi côn, thuộc về chất lượng cực tốt một loại kia, huống chi còn ra chỉ đập nện quỷ vật công năng. Nào biết Thẩm Tinh một côn này xuống, tại đánh trúng mục tiêu đồng thời, vậy mà trực tiếp đem co rỗi côn cắt đứt. Cái này cũng quái Thẩm Tinh lực tay quá lớn, co rỗi côn mặc dù đoán mất, nhưng này so như dã thu ra hỏa, bả vai lập tức lom xuống, xương cốt cũng tương tự đều đứt gãy. Chỉ là ra hỏa này phảng phất căn bản không cảm giác được đau đớn, một cái khác tay chống đất, hai chân lần nữa đạp một cái, nào tới Thẩm Tinh trên thân. Lần thứ nhất đối mặt như vậy cái quái vật, Thẩm Tinh ban đầu cũng có chút luống cuống tay chân, thậm chí là kinh hãi. Bị này hình người quái vật tới gần sau, muốn đem hắn đẩy ra, lại phát hiện không đẩy được, Thẩm Tinh dứt khoát lực rót 10 ngón, giống như bóp khối kia sắt lực một mở dạng, trở tay bắt lấy này quái vật một bên khác bả vai, hung hăng bóp hạ. Choang một tiếng, ra hỏa này một bên khác bả vai xương cốt lần nữa vỡ vụn, dưới hai tay rủ xuống, không cách nào lại dùng lực, bất quá hắn miệng đã mở ra, lộ ra phảng phất vết gì loang lổ bén nhọn răng, hai viên nanh càng dễ thấy, cắn một cái hạ, đồng dạng cắn Thẩm Tinh bả vai. Chỉ bất quá Thẩm Tinh bả vai bao quát lồng ngực vị trí phụ cận, tại này hình người quái vật chợt vừa xuất hiện thời điểm, liền đã ứng kích phản ứng hiện đầy đại lượng đen gân màng bảo hộ. Nanh ngáy mắt xuyên thấu ngoại tầng y phục, tiếp xúc đến da thịt, bất quá lập tức tiểu phát ra kim loại va chạm thanh âm. Thấy cắn không được Thẩm Tinh bả vai, quái vật hình người lúc này chuyển di mục tiêu, đối hắn cổ tắt tới. Nay cổ còn không có bị đen gân màng bảo hộ bao trùm, Thẩm Tinh lập tức giật mình, tay phải nâng lên, đè lại quái vật hình người cái trán, tay trái dùng sức thượng duỗi, chống đỡ đối phương cái cằm, khiến cho hắn không cách nào hoàn toàn hé miệng. Hai tay vận đủ toàn lực, đem này đồng dạng lực lớn vô cùng ra hỏa, từng chút từ trên thân thể mình đẩy ra. Chẳng qua hiện nay Thẩm Tinh chỉ là lực lượng của hai cánh tay rất cường đại, trên thực tế hai chân của hắn bởi vì chống đỡ không nổi này quái vật trọng lượng, đã sớm tại run lên, cầm cự không được bao lâu khả năng liền sẽ mềm xuống. Quái vật hình người đầu tạm thời không cách nào nhích lại gần mình, nhưng trước mắt chỉ là lâm vào giằng co, da hỏa này bắp thịt toàn thân phồng lên, muốn thoát ly Thẩm Tinh hai tay khống chế, chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài hành lang vang lên thanh âm, đây là vừa rồi kia ba tên cảnh vệ bên trong trong đó hai tên nghe được B2 truyền đến tấm ván gỗ vỡ tan thanh âm, cho nên đi tới B2 trong thang lầu, mở cửa tại hướng trong hành lang nhìn quanh. Còn có một người đã đi thông chi đội trưởng lại gọi ba người đến trực ban ngồi chờ, này hai người ngược lại là nghe thấy được tiếng vang, nhưng bọn hắn không có đạt được mệnh lệnh trước đó, bị hạ lệnh là không cho phép đặt chân này B2 bên trong. Chỉ bất quá hai người không yên lòng, một người trong đó đứng tại trong thang lầu há miệng hô, Thẩm trưởng quan. Một người khác tại dùng bộ đàm kêu gọi, nhưng vẫn là không có đạt được đáp lại. Thẩm Tinh giờ phút này đã vận đủ tất cả lực lượng, nghe thấy có người gọi cũng vô pháp trả lời. Không chỉ như vậy, trước mắt này mảnh thu ra hỏa không có chút nào lực lượng suy yếu cảm giác, tốt giống toàn thân tinh lực dồi dào, căn bản là không có cách tiêu hao hết. Mắt thấy sắp bắt không được đầu của đối phương lúc, Thẩm Tinh lúc này trong lòng hô, viên bà. Một giây sau, này gian nhà vệ sinh bởi vì nhân hình nọ quái vật xuất hiện sau cuồng bạo hỗn loạn khí tức đột nhiên chấn động. Bốn phía nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. A, một đạo quỷ dị thanh âm từ quái vật hình người sau lưng vang lên, liền gặp một đôi tiểu thụy giống như nhánh cây cánh tay dọc theo quái vật hình người dưới nách duỗi ra, đem hắn ôm chặt. Cánh tay này năm ngón tay móng tay thon dài, gần như sắp vỡ lượng, màu da trắng đáng sợ, giống như nhiễm lên một tầng màu trắng nhuộm sáp. Một cái tóc trắng xóa đầu từ quái vật hình người hậu phương ló ra, đối hắn cổ a một ngụm băng lánh đến cực điểm khí tức, kia nồng đậm tóc trắng đem đầu của quái vật kia cơ hồ đều che khuất một nửa. Nhưng vào lúc này, viên bà kia tiểu thụy ngón tay rời khỏi quái vật hình người mở ra bờ môi bên cạnh, cánh tay đột nhiên thu nhỏ, toàn bộ thân thể cũng đi theo thu nhỏ, cơ hồ là 3 giây tả hữu thời gian, toàn bộ quỷ ảnh thân thể dọc theo quái vật hình người miệng chui vào hắn thân thể. Thẩm Tinh chợt cảm thấy hai tay một tùng, kia cỗ phản kháng lực lượng lập tức biến mất, cả người thở hồng hộc lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm đã bị viên bà chui vào thân thể quái vật hình người. Nay quái vật mặt lộ kinh khủng, không còn là kia phiên hung lệ bộ dáng. Hai tay không ngừng bắt kéo cổ họng của mình, sau đó lồng ngực cùng bụng. Trong cổ họng phát ra tạch 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 thanh âm, giống như bị một cục đờm đặc cho kẹp lại, đã nhả không ra cũng vô pháp nuốt xuống. Thẩm Tinh thấy thế cảm giác không đúng, lần nữa lui lại mấy bước, này hình người quái vật đã hai tay ôm cổ khó chịu quỳ xuống, hắn lộ tại cảnh vệ phục bên ngoài làn da, không bao lâu bắt đầu mọc ra tinh mịn tóc trắng. Rất nhanh trong quần áo mọc ra tóc trắng đem cảnh vệ phục xuyên phá,
xuyên thấu qua y phục mắt thường có thể thấy đại lượng sinh trưởng. Cho đến Thẩm Tinh đột nhiên nghe được phốc phốc một tiếng, từ này hình người quái vật thể nội truyền đến, phảng phất nội tạng hoặc là thứ gì đã vỡ tan. Quái vật hình người bịch một tiếng đổ xuống, không động đậy được nữa. Môi của hắn bị một cấu ngoại lực chậm rãi chống ra, banh ra đến một cái bất khả tư nghị góc độ, một cái tóc trắng xóa đầu từ miệng trong gật ra, từng chút, khó có thể tưởng tượng hoàn toàn leo ra. Viên bà chậm rãi ngẩng đầu, trên thân dính đầy màu vàng sẫm dịch nhờn cũng một ít vết máu, nàng liếc Thẩm Tinh một chút, ngay tại ngay dưới mắt chậm rãi biến mất. Thẩm Tinh mặc dù bởi vì tốn lực quá độ, giờ phút này thân thể bủn rủn, nhưng căn bản không có thời gian tại ý. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy quỷ vật giết quái vật, nuốt nước miếng, đối rõ ràng đã đều chết hết hình người quái vật đi tới. Còn không có tới gần, liền gặp này nguyên bản bắp thịt quần quận thân hình khổng lồ, giờ phút này vậy mà tại từ từ nhỏ dần, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, rất nhanh biến thành một người bình thường hình thể, bất quá cái này người cũng sớm đã đều chết hết. Các ngươi chờ ở bên ngoài một hồi. Thẩm Tinh nghe thấy có cảnh vệ chính dọc theo hành lang tại hướng nhà vệ sinh tới gần. Hiển nhiên người bên ngoài cũng rất lo lắng hắn, cho nên quyết định không để ý trái với mệnh lệnh, mạo hiểm tiến đến nhìn nhìn. Bất quá nghe xong Thẩm Tinh thanh âm tựa hồ không có việc gì, này hai tên cảnh vệ lúc này dừng lại, đứng tại chỗ trả lời, được rồi Thẩm trưởng quan. Thẩm Tinh ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm này nhìn qua gương mặt lạ lẫm nhưng lại mặc cảnh vệ phục ra hỏa, vừa rồi cổng cảnh vệ nói, tòa nhà này trong có 20 cái cảnh vệ, không biết người trước mắt này là thật cảnh vệ, vẫn là trang. Hắn đứng dậy lại đi kiểm tra một chút gia hỏa này vừa rồi ẩn tàng kia cái gian phòng, bên trong rất phổ thông, không có phát hiện cái gì dị thường. Thuyết minh người này chỉ là đơn thuần muốn trước trốn ở chỗ này, cũng không có ý tứ gì khác. Các ngươi có thể tiến đến. Thẩm Tinh nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bên ngoài hai tên cảnh vệ giật mình, tranh thủ thời gian đẩy cửa vào. Tại nhìn thấy nằm trên đất người sau, hai người đều mặt lộ kinh khủng. Thẩm Tinh chỉ vào tên kia, hỏi, các ngươi biết hắn sao? Này hai cảnh vệ tiến tới nhìn kỹ một chút, một người trong đó gật đầu nói, nhận biết, hắn cứ gọi Tưởng Phi, ở đây công tác có hơn một năm. Hắn vừa rồi mai phục tập kích ta. Thẩm Tinh giật giật đã bị xé rách áo ngoài. Hai tên cảnh vệ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ đến người một nhà ở trong lại có nội ứng. Hắn đại khái đoán được, nơi này người quả nhiên có chút vấn đề, này cùng Chu đạo ban ngày nói tới kia lời nói vừa vặn phù hợp. Chỉ bất quá hắn không có nghĩ tới là... Này gọi Tưởng Phi người vừa rồi kia phiên bộ dáng, căn bản không phải một người bình thường có thể tưởng tượng cũng làm được. Chẳng lẽ gia hỏa này bản thân liền là dị thường? Bình thường ngụy trang thành nhân loại xen lẫn trong đó, thời khắc mấu chốt buộc lộ ra bản tính. Tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy tốt giống tỷ lệ không lớn, có lẽ người này có một loại nào đó năng lực, có thể khiến cho bản thân biến thành vừa rồi kia phiên dã thú bộ dáng, cường hóa lực công kích đối với mình tiến hành công kích. Trước thông chi người đến đem thi thể chuyên trở ra ngoài. Thẩm Tinh phân phó nói. Một tên cảnh vệ mặt lộ vẻ khó xử, trưởng quan, thi thể vận đến nơi đâu? Thẩm Tinh tỉnh ngộ lại, trong này chính là pháp y thất, lúc đầu nếu như muốn tiến hành đối thi thể giải phẫu nghiên cứu, cũng chỉ có thể ở đây. Nhẹ gật đầu, chúng ta trước tìm chiếc đẩy giường đem này Tưởng Phi để lên, thi thể đẩy lên hành lang dựa vào nhà sắc cổng, nơi đó hơi lạnh đủ một ít, đợi ngày mai vương pháp y bọn họ đi tới, lại tổn tiến nhà xác. Dứt lời, Thẩm Tinh ly khai nhà vệ sinh. Cùng này hai tên cảnh vệ đến đối diện tìm một trường có chút chỗ bẩn vải trắng, nơi này đẩy giường cũng rất nhiều, chọn lấy một cái tốt hơn một chút một điểm, đem Tưởng Phi thi thể đặt lên đẩy giường, thi thể thượng bao trùm một tầng vải trắng. Chương 131, chóc ra chi âm mưu, 4.800 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Đem Tưởng Phi thi thể đặt lên đẩy giường lúc, trong đó một tên cảnh vệ còn thăm dò một chút ra hỏa này hô hấp cùng mạch đập, nhìn là có hay không chết rồi. Nhưng lập tức này danh cảnh vệ tiểu rất tự giác đem Tưởng Phi đầu dùng vải trắng bó chặt, tận lực không cho ra hỏa này miệng mở rộng đầu lộ ra, thân thể những bộ vị khác phía dưới cũng đều đâm vào vải trắng, để nén ép chặt. Ra hỏa này mặc dù chết rồi, nhưng trên đất tìm không thấy một giọt máu dấu vết, rất là cổ quái. Nguyên bản Thẩm Tinh có ý tưởng gọi điện thoại để Vương Cảnh Trung pháp y trở lại văn phòng, trước nhìn một chút cô thi thể này là chuyện gì xảy ra, đặc biệt là ra hỏa này khi còn sống biến đến gì. Có thể hay không thông qua giải phẫu phát hiện manh mối gì. Bất quá nghĩ đến Chu đạo phân phó, vẫn là tận lực không nên đem những người khác liên lụy vào tốt hơn, nếu không cái này sự rất dễ sẽ cho vương pháp ý mang đến nguy hiểm cũng không nhất định. Đem Tưởng Phi thi thể đẩy lên số 1 nhà sắc cổng, mặc dù này trong hành lang không khí đồng dạng thiên lạnh, kia nhà sắc cổng có càng nhiều hơi lạnh rõ ra, thi thể để ở chỗ này không dễ hư hỏng rơi. Tối đa cũng chính là đặt ở một đêm này, chờ chuyện đêm nay qua về sau. Lại để cho cái khác chỉ an quan tiến đến hảo hảo điều tra. Thẩm Tinh để này hai tên cảnh vệ đầu tiên chờ chút đã, bản thân trở về trong phòng trực ban, dùng máy riêng cho Chu Đạo gọi một cú điện thoại quá khứ. Chu Đạo không biết ở đâu, bất quá điện thoại rất nhanh liền được kết nối, Thẩm Tinh miêu tả vừa rồi chuyện phát sinh, trừ biến mất bản thân triệu hoán viên bà cái này sự không nói bên ngoài, sự tình khác đều không có che giấu. Chỉ là sau cùng kết cục biến thành Tưởng Phi bỗng nhiên toàn thân làn da nước ra, toát ra nhỏ bé thịt khổng, lập tức ngã xuống trên mặt đất chết mất. Nghe Thẩm Tinh miêu tả sau, Chu Đạo tại kia đầu hiển nhiên cũng rất giật mình. Để Thẩm Tinh thủ tại nơi đó chỉ là vì để phòng vắn nhất, có người sẽ mượn cơ hội dùng Khương Quế Dung thi thể dị thường, làm một ít vượt qua hắn kế hoạch phạm vi bên ngoài sự. Nhưng bây giờ loại này tự giã thú cảnh vệ là chuyện gì xảy ra đây? Sự tình khả năng so với hắn suy đoán còn muốn phức tạp. Ta tại sau một tiếng sẽ chạy tới. Nếu như ngươi cảm thấy sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, hiện tại liền ly khai pháp y phòng trực, khuyên bảo bất luận kẻ nào không thể lại tới gần, chờ một lúc ta sẽ đi qua giải quyết nơi đó phiền phức. Chu Đạo suy nghĩ một phen sau, mở miệng nói. Hắn ngữ khí có thể nghe được có một chút nhục trí, hiển nhiên kế hoạch không có vừa mới bắt đầu tiến hành được thuận lợi như vậy. Thẩm Tinh khẽ như mày, nói, ngươi nơi đó có phải là cũng có phiền phức? Ta chỗ này tạm thời không có vấn đề gì, chỉ cần cẩn thận một điểm là được. Đúng, nếu như nhân thủ không đủ, ta đề nghị gọi Triệu Văn Bắc tới, hắn cũng coi là gần đây gia nhập Vân Cốc thị tổ điều tra người, xảy ra vấn đề tỷ lệ không lớn. Chu Đạo cười khổ nói, hắn lúc ấy nhận dị khí ảnh hưởng nghiêm trọng, bị ta đánh ngất xỉu, nếu không khả năng tình huống sẽ còn càng hỏng bét, cho nên Triệu Văn Bắc hiện tại nên còn tại y viện ở. A, tin tức này Thẩm Tinh cũng là lần đầu tiên mới nghe nói. Vậy ngươi trước trông coi, nhớ lấy không cần đem chuyện vừa rồi lộ ra ra ngoài, cũng không cần gọi bất kỳ phổ thông người cùng với ngươi, bằng không bọn hắn an toàn ngươi căn bản là không có cách bảo hộ. Ta mau chóng chạy tới. Chu Đạo nói vài câu sau, cúp điện thoại. Thẩm Tinh đi ra phòng trực, đối kia hai tên cảnh vệ nói, cái này sự các ngươi tạm thời ai cũng không cần nói, nghiêm ngặt giữ bí mật. Trước đi lên lầu, nói cho các ngươi biết đội trưởng, từ giờ trở đi, ai cũng không thể tiến vào B2, nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng đều không được qua đây. Kia hai tên cảnh vệ dọa đến ngẩn ngơ, một người gật đầu không ngừng, một người khác thì một mặt nghi vấn. Kia vừa rồi tại trong thang lầu phòng thủ an bài, toàn bộ hủy bỏ. Thẩm Tinh phất phất tay, ghi nhớ các ngươi không thể lại tiến vào âm tầng, toàn bộ ở phía trên trông coi tự tốt. Dứt lời, hai tên cảnh vệ một trước một sau ly khai, đồng thời dùng bộ đàm nói cho người ở phía trên, không cần lại xuống đến phòng thủ. Thanh lãnh hành lang trong, Thẩm Tinh liếc qua kia bị vải trắng bao khỏa tốt Tưởng Phi thi thể. Bởi vì đối số một nhà sắc cổng khe hở, gió lạnh rót ra, có thể trông thấy xây cất tại thi thể thượng tầng kia vải trắng chính tại rất nhỏ run run. Đây là gió thổi nguyên nhân, mà không phải thi thể bản thân đang di động. Trở lại phòng trực, đem cửa phòng trực trở tay đóng kỹ, Thẩm Tinh dùng nước rửa tay rửa sạch sẽ tay, trong lúc đó còn phản phục xoa tẩy mấy lần, kém chút xoa khoan khoái bỉ. Lau sạch sẽ tay, ngồi trở lại video theo dõi phía trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm video, giờ phút này hết thảy bình thường. Vừa rồi phát sinh quái sự phảng phất chỉ là một tràng ác ngộng. Nhưng bây giờ kia hành lang thượng trưng bày thi thể, lại tỏ rõ lấy đây hết thảy đều là sự thật. Không bao lâu, Thẩm Tinh đem hai chi bút máy lấy ra, một chi ngân sắc, một chi kim sắc, ngân sắc là Chu Đạo cho, màu vàng là Vân Quốc thị tổ điều tra cho, trước mắt xem như bản thân vũ khí ỷ vào. Không nghĩ đến kia co rối côn trực tiếp bị đánh gãy, ngay cả mình suý côn tiểu năng thủ thân thủ đều không thể lại thi triển. Thủ cái đêm vậy mà cho ta một vạn. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Thẩm Tinh một bên lẩm bẩm, một bên đem hai chi bút cùng nữ nhân kia tượng gỗ đặt ở cùng một chỗ, chỉnh chỉnh tề tề một đường, sau đó lại đưa tay đèn tin bày ra ở bên cạnh, dễ dàng cho đưa tay cầm tới. Giờ phút này hắn mới có thời gian quan xem xét thuộc tính của mình, vừa rồi tao nộ quái vật hình người Tưởng Phi lúc, tinh thần kháng thể cũng không có gì thay đổi, thuyết minh Tưởng Phi công kích hoàn toàn lấy vật lý công kích làm chủ, không có tinh thần xâm nhập tổn thương. Chỉ là bản thân tại triệu hoán gia viên bà sau, khiến cho tinh thần kháng thể giảm bớt một bộ phận. Bất quá bộ phận này kháng thể giảm bớt lượng cũng không nhiều, cho đến trước mắt, hắn triệu hoán viên bà số lần đã có 2 lần, mà tin tức nhắc nhở trong từng nói rõ, đối viên bà triệu hoán số lần hết thể nhỏ hơn 15 lần, nhưng cũng không có nói cụ thể trị số là bao nhiêu. Thẩm Tinh đoán, làm gì hẳn là cũng có thể triệu hoán 12-13 lần dáng vẻ, nếu không cũng quá xin lỗi viên bà thực lực. Đáng tiếc lần trước gọi là Khả Nhi Hồng Y Nữ Hải, bản thân thu được nàng thiểm về lúc Khả Nhi liền đã tiêu hao hết thiểm về số lần, nếu không đối với mình đến nói, nên lại là một cái không nhỏ trợ lực. Nhìn này bộ dáng, nếu như có thể mà nói, cần thiết được đem tủ quần áo tượng gỗ mang theo, đụng tới quỷ vật gì loại dị thường sau, có thể trực tiếp tìm cơ hội đem đối phương nhốt tại trong tủ treo quần áo, làm cái thiểm về cái gì. Chỉ là Thẩm Tinh còn không có này bộ dáng thao tác qua, không biết cách làm này đúng hay không. nhìn xem trên bàn trưng bày đông tây, nữ tử tượng gỗ, hai chi bút máy, một chi có thể phóng thích điện cao thế cùng tĩnh điện tràng, một chi có thể phóng thích thuốc mê cùng tĩnh điện tràng. Lại thêm bản thân đen gân màng bảo hộ, lực lượng cường hóa, viên bả thiểm về chờ. Không quản như thế nào, sức liều mạng luôn là có, một bên suy nghĩ, Thẩm Tinh một bên yên lặng đi qua đem cửa phòng trực khóa trái, sau đó cởi xuống bản thân y phục rách dưới, tìm một kiện hẳn là Vương Cảnh Trung pháp y áo khoác trắng cho mặc vào. Vừa rồi tưởng phi thú hóa sau răng, chỉ là cắn thủng mình y phục, cũng không có khảm vào trong da thì đi, có thể thấy được đen gân màng bảo hộ tác dụng rất cường đại. Cúc cùng Thẩm Tinh trò chuyện, Chu đạo ngẩng đầu nhìn một chút trên giường bệnh kia toàn thân nát giữa, phảng phất đã nhanh thoi thóp nữ tử. Giờ phút này bên cạnh giường bệnh đã không có nữ tử người nhà, mà là chỉ có Chu đạo cùng mình người điều khiển, đồng thời cũng là trợ thủ Lý Tiên. Chu đạo nhìn chằm chằm giường bệnh, Lý Tiên thì đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ dạ sắc, thỉnh thoảng túi đầu nhìn về phía này khu nội trú hậu phương không có một hai hoa viên. Lúc này đã là trạng vạng tối 11 giờ, nơi này hoa viên thuộc về thị tứ y hậu phương hơi lệch một chút vị trí, ánh đèn đú ám, đại bộ phận góc đều hắc ám không ánh sáng, bình thường ban ngày người cũng rất ít, giờ phút này đến ban đêm, càng là sẽ không có người ở đây đi lại. Chu ca, ngươi xác định vật kia sẽ đến không? Lý Tiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ân, này đông tây tới tỷ lệ sẽ rất lớn. Chu đạo gật đầu, đưa di động thu lại, nói ra, tại Hạc Sơn đại thị trong vụ án, này chỉnh tấm da nữ nhân ở nàng phụ thân người sắp tử vong lúc, có gần 80% tỷ lệ trở lại tới gần bị phụ thân mục tiêu. Chúng ta ở thời điểm này nếu như có thể giết chết nàng, chẳng khác nào cắt đứt bị phụ thân mục tiêu thượng tầng mẫu thể, kia a nàng. Nói chỉ nằm trên giường bệnh nữ tử, sẽ có cực lớn tỷ lệ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta tại sao không gọi chi viện đâu? Lý Tiên hỏi. Ta đã thông chi đinh tổ trưởng, nhưng bọn hắn trong tay bản án phức tạp hơn, nói nhất nhanh cũng muốn bình minh mới có thể xuất phát tới đây. Chu đạo thở dài. Nếu không ta cũng sẽ không để Vân Quốc thị đặc điều tổ kia cái mới mời Thẩm Tinh đến thay chúng ta trông coi nhà xác. Lý Tiên nhẹ gật đầu, hắn nghiện thuốc tựa hồ pha vào, nhưng trong này là phòng bệnh không cách nào hút thuốc, cho nên chỉ là thuốc lá móc ra, bỏ vào trong miệng không có điểm đốt, cứ như vậy trải qua làm nghiện. Lúc này Chu đạo nhìn về phía hắn, nói ra, vừa rồi Thẩm Tinh cũng tới điện thoại, bên kia đồng dạng xuất hiện đột phát tình huống, một cái hư hư thực thực thú hóa nhân loại tập kích hắn. Gia hỏa này không có thú hóa trước đó hẳn là trị an sảnh cảnh vệ. Thú hóa? Lý Tiên sững sờ, là bị dị khí dị hóa a? Này Vân Cốc thị trị an sảnh là chuyện gì xảy ra đây? Muốn để đinh tổ trưởng tới tra rõ một phen mới được. Chu đạo gật gật đầu, không nói gì. Một giây sau, đứng tại phía trước cửa sổ Lý Tiên thân thể chấn động, đối Chu đạo vây vây tay, Chu ca, ngươi mau tới đây nhìn nhìn đó là cái gì? Hắn nói chuyện thanh âm đã bị tận lực đè thấp, thần sắc hơi khẩn trương. Chu đạo ly khai giường bệnh, mấy bước đi tới trước cửa sổ, thuận Lý Tiên ngón tay phương hướng túi đầu nhìn lại, liền gặp phía dưới u ám hoa viên trong, tựa hồ có người đang đi lại. Bất quá trong này là lầu 4, tăng thêm phía dưới hoa viên ánh đèn thực sự quá mờ, mà lại rất nhiều góc đều dung nhập trong bóng tối, rất khó nhìn rõ ràng. Nếu không phải Lý Tiên một mực chỉ vào một nơi nào đó, Chu đạo căn bản nhìn không thấy. Hắn thuận Lý Tiên ngón tay phương hướng, tĩnh tĩnh nhìn hơn 10 giây sau, này mới lưu ý đến ánh đèn phía sau trong bóng tối. Đứng tại một người. Nhìn bộ dáng hẳn là một nữ nhân, tóc dài rủ xuống, đến phần eo vị trí, lại phi thường nồng đậm, nhìn so bốn phía hắc ám còn muốn càng đen một ít. Nữ nhân này đứng nghiêm ở nơi đó, mặc trên người một kiện rộng rãi đại mã thẳng ống liên y váy. Bởi vì ánh đèn đú ám nguyên nhân, hiện tại có thể trông thấy cái này nữ tử đứng ở chỗ này, đồng thời có thể phân biệt ra được bộ phận đặc trưng liền đã rất tốt. Chu đạo không cách nào biết được nữ nhân này đến cùng phải hay không kia chỉnh tấm da nữ tử, chỉ là nhìn rất giống. Thêm nữa đối phương vẫn đứng ở nơi đó, vốn là rất không tầm thường. Lúc nào phát hiện? Chu đạo hỏi. Lý Tiên đáp, tiểu vừa rồi, nếu không phải nữ nhân này bỗng nhiên bỗng núp đích, ta cũng không có phát hiện. Không biết nàng đứng ở đằng kia bao lâu, vừa mới bắt đầu ta ngược lại là chú ý tới cái hướng kia, nhưng vẫn cho là nơi đó chỉ là ban ngày cái nào đó bệnh nhân người nhà phơi một kiện váy. Hai người không nói thêm gì nữa, lại nhìn một trận, nữ nhân này vẫn như cũ kia a yên tĩnh đứng vững. Muốn hay không để thủ tại phía dưới chị An Quan đi xem một chút. Lý Tiên đề nghị. Bởi vì phải tăng cường canh gác, cho nên bọn hắn cố ý để Vân Cốc thị chị An sảnh bí mật an bài một nhóm chị An Quan tại y viện từng cái địa khu, chỉ là tuyệt không cáo chi làm như thế dụ ý. Những này chị An Quan coi là có thể là bắt cái gì chạy chữa đào phạm, bọn hắn cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện, có tối đa nhất chỉ là nghe nói một ít bản án không tầm thường, thậm chí một ít chị An Quan căn bản liền dị thường đều chưa thấy qua. Tiếp xúc nhiều nhất. Trừ đặc điều tổ bên ngoài, chính là hình sự tổ thành viên. Bất quá cho dù là hình sự tổ thành viên, phần lớn cũng chỉ là nghe nói cùng giải, chân chính cùng dị thường tiếp xúc đồng phát sinh xung đột, vẫn là xông lên phía trước nhất đặc điều tổ. Nếu thật là nữ nhân kia, bọn hắn quá khứ sẽ rất nguy hiểm. Chu đạo lắc đầu, ngươi thủ tại chỗ này, vô luận như thế nào cũng không thể ly khai, ta đi xuống xem một chút. Gọi hai cái phía dưới đồng sự đi theo ngươi. Lý Tiên nhắc nhở. Chu đạo cũng nói ra, ngươi đem cao áp bút lấy ra, tùy thời làm tốt đề phòng. Lý Tiên thực lực không giống với Chu đạo, tiểu tử này thân thể không cách nào cùng tĩnh điện tràng dung hợp, cho nên chỉ có thể dựa vào ngoại bộ vũ khí. Ra phòng bệnh, Chu đạo ngồi thang máy đi vào lầu 1, tại lầu 1 trong đại sảnh xoay một vòng, nhìn thấy hai tên chỉ an quan chính một trái một phải ngồi ở đại sảnh thông hướng trong thang lầu bên cạnh tờ lặt tiệp trên ghế. Đối bọn hắn vây vây tay, các ngươi đi theo ta. Này hai người lập tức đứng dậy nghiêm, đi theo Chu đạo hướng đại sảnh đằng sau đi đến. Đẩy ra phía sau môn, trải qua một cái bốn lượn hành lang. Hành lang hai bên còn thiết trí trường bài chiếc ghế, cung cấp bệnh nhân ra lúc đi lại có thể nghỉ ngơi. Chu đạo một người đi tại phía trước, hai tên chỉ an quan theo sau lưng, vành nón ép tới khá thấp, cũng không dám lên tiếng hỏi thăm. Rất nhanh phụ cận ánh đèn càng ngày càng mờ, cho đến liền đường dưới chân đều nhìn không rõ lắm, ba người xuyên qua một cái hình tròn cửa hiên, đi tới cao ốc phía sau hoa viên trong. Này hoa viên ánh đèn càng thêm u ám, trừ sáng lên đèn đường kia một phiến khu vực có thể thấy vật bên ngoài. Địa phương khác căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Nếu không phải nữ nhân kia đứng thẳng vị trí ngay tại đèn đường hậu phương, loáng thoáng lộ ra một hình bóng, trên lầu Lý Tiên cũng sẽ không phát hiện cái gì. Ba người rất nhanh tới gần kia ánh đèn sở tại, Chu đạo ngẩng đầu nhìn một chút, thấy lầu 4 kia phòng cấp cứu phòng bệnh trong cửa sổ, Lý Tiên như cũ đứng ở nơi đó, mặc dù nhìn không rõ đối phương biểu tình, nhưng giờ phút này hắn thần tình khẳng định có chút khẩn trương. Chu đạo thu hồi ánh mắt, nhìn hướng đèn đường sau bóng đen. Cũng không quay đầu lại đối hậu phương hai tên chỉ an quan phân phó nói, các ngươi trông coi lai lịch cùng bên kia một con đường khác, chú ý cảnh giới, không nên tới gần trong này. Hai tên chỉ an quan cảm giác có chút dị dạng, bọn hắn cũng mơ hồ thấy được kia đứng tại đèn hậu phương trong bóng tối bóng người, nhìn bộ dáng giống như là nữ tử, nhưng lại để người có loại mao cốt tủng nhiên cảm giác. Bất quá bọn hắn không hề nói gì, lập tức giữ vững hai bên giao lộ, lấy ra súng ngắn. Chu đạo cũng không có lấy ra cao áp bút, mà là thân thể chấn động. Mặt ngoài vang lên một trận rất nhỏ choảng âm thanh, giống như bị một tầng tĩnh điện bao phủ. Hắn đối kia bóng đen đi tới. Càng là đi vào dưới ánh đèn phương so sánh sáng vị trí, hậu phương nữ tử thân ảnh ngược lại càng là thấy không rõ lắm, Chu đạo hơi hít mắt, hắn cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này có thể đứng ở chỗ này nữ tử, khẳng định không bình thường, không cần thiết lên tiếng nữa nhắc nhở đối phương bản thân đến đây. Liền gặp trước mắt này, nữ tử đầu toàn bộ bị kia nồng đậm tóc đen che khuất, tính cả ngực cũng bị ngăn trở. Không nhìn thấy mặt, hai chân lại giẫm trong cỏ dại, hai đầu gối bộ vị phía trên cũng tương tự bị kia thẳng ống liên y váy cho che chắn. Như vậy xem xét, vậy mà nhìn không ra đối phương là chính diện vẫn là mặt sau đối với mình. Bất quá nhìn này bộ dáng, Chu đạo cơ hồ liền đã khẳng định này nữ tử thân phận. Giờ phút này bao phủ tại thẳng ống liên y váy hạ cố kia thân thể, có lẽ chỉ là một chương nửa khép nửa mở ra người. Chu đạo đối nữ nhân này đưa tay phải ra, một đạo tĩnh điện tràng ngưng tụ trong tay. Như là nắm lấy một cái thực chất mì vắt, đang muốn xuất thủ lúc. Đột nhiên hắn tựa hồ ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp lầu 4 trong cửa sổ, kia nguyên bản chính tại một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm dưới lầu hoa viên Lý Tiên, đồng nhiên đối hắn giơ lên bản thân bàn tay, làm ra một cái cắt cổ động tác, khỏe miệng vỡ ra, phảng phất đang cười. Ông! Kia nguyên bản đứng tại chỗ không nhúc nhích nữ tử, giờ phút này đã đưa tay ra, Chu đạo toàn thân một cái chấn động, bao trùm thân thể tĩnh điện chàng gặp phải mãnh liệt dòng điện xung kích. Ẩm vang tản ra. Này dòng điện chi mạnh, khiến cho hắn căn bản không có ý thức phản ứng, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể cơ bắp toàn bộ cứng ngắc, kéo căng thẳng tắp. Cùng thời khắc đó, sau lưng cách đó không xa hai tên chỉ an quan đồng thời ngã xuống đất, phần gáy bộ vị xuất hiện hai cái đen như mực thương động, trong lúc nhất thời liền huyết dịch đều không có chảy ra, này hai người đã thần không biết quỷ không hay bị súng lục giảm thanh giết chết. Mà tại Chu đạo trong ý thức cái cuối cùng hình tượng, là trước mắt này tóc hai bù xù nữ tử đẩy ra tóc của mình, lộ ra một cái bình thường nữ tử bộ dáng, đối với mình hiện hiện mỉm cười. Thân thể của nàng hoàn hảo, căn bản không phải kia chỉnh tấm da nữ tử. Nhưng vào lúc này, Trịnh Thụy Quân thân ảnh nhỏ gầy từ hoa viên trong đó một cái đường nhỏ xuất hiện, trong tay dẫn theo một cây súng lục, nòng súng phía trước còn lắp ống giảm thanh. Hắn đi đến Chu đạo phía trên, ngồi xổm người xuống, họng súng đối Chu đạo cái chán liên tiếp chụp xuống hai lần cò súng. Chu đạo thân thể co rúm hai lần, nguyên bản căng cứng thân thể hoàn toàn lỏng lẻo mở, vô lực nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Hoa viên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 132, Chóc Gia Chi bị đánh giá thấp điều tra viên, 4.600 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu A. Hoa viên trong, tất cả thanh lý công tác đều tại vô thanh vô tức tiến hành. Động thủ một khắc, trong hoa viên kia u ám đèn đường bị cấp tốc quan bế, Trịnh Thụy Quân giết chết Chu Đạo sau, cấp tốc đem súng lục ném ở Chu Đạo bên cạnh thi thể, đồng thời cởi trên tay bao tay, nhét vào thi thể lên. Một lát sau, chí ít xuất hiện 4 tên nam tử, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cầm trong tay bao tải to, một cỗ thi thể một cái bao tải, đem Chu Đạo cùng kia 2 tên trị an quan đặt đi vào. Tại trang Chu Đạo thi thể thời điểm, tiện thể đem Trịnh Thụy Quân vứt xuống thương cùng găng tay cùng nhau chứa vào. Bao quát này 3 bộ thi thể một chỗ, tại đêm nay liền sẽ bị triệt để thiêu hủy, vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Trịnh Thụy Quân đi vào kia cải trang chỉnh tấm da nữ tử trước người, này nữ tử giờ phút này sớm đã khôi phục như thường, tóc về sau khép lại, hoàn toàn chính là một người bình thường dáng vẻ. Mà lại này nữ tử hình dạng, nhìn thuộc về thiên sinh vũ mị loại hình, khỏe mắt nhếch lên, bờ môi câu hồn. Khỏe miệng nàng vi vi cong lên, khẽ cười nói, hiện tại ta phối hợp nhiệm vụ xem như hoàn thành. Trịnh Thụy Quân gật đầu, thở một hơi, này Chu Đạo quá mức giảo hoạt, ta một mực cẩn thận ẩn tàng, cũng đều vẫn là bị hắn phát hiện dấu vết để lại. Hắn cho là ta không biết, cố ý lưu lại cho hình sự tổ thư tín, mục đích đúng là để ta mở ra. Cũng may mắn ta không có hủy đi, gia hỏa này thủ đoạn có rất nhiều để người không tưởng tượng được. Nếu như kia phong thư mở ra sẽ như thế nào? Nữ tử nâng lên một cái cánh tay, khoác lên Trịnh Thụy Quân trên vai. Nàng dáng người cao gầy, so với Trịnh Thụy Quân còn muốn cao nhất đoạn, tại nhìn chăm chú Trịnh Thụy Quân lúc cũng là cúi đầu. Trịnh Thụy Quân cười nói, mở ra sau, khả năng ta này thân dị khí tiểu giữ không được. Lợi hại như vậy. Vũ mị nữ tử có chút kinh ngạc, nàng sau đó đưa trong tay ngân sắc bút máy đưa cho Trịnh Thụy Quân, này đông tây hay là ngươi giữ đi, chúng ta bây giờ liền lên đi. Ngươi không sợ có nguy hiểm. Trịnh Thụy Quân nói, theo ta được biết, ngươi nhưng không có cái gì dị khí hộ thể. Thiết chí có cảm ấy, tăng thêm có ngươi cùng Lý Tiên Tại, ta sợ cái gì. Dừng một chút, này vũ mị nữ tử này mới khẽ cười một tiếng, nói ra lời nói thật, phía trên muốn ta toàn trình tham dự lần này bắt quá trình. Khả năng bởi vì ngươi chọc phải Hạc Sơn Đại Thị chú ý, bọn hắn đã không tin lắm mặc cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng không tin mặc ta? Trịnh Thụy Quân lơ đến cười nói. Ta không tín nhiệm ngươi, sẽ chạy bụi cỏ này trong giả trang dị thường. Vũ mị nữ tử hỏi lại. Trịnh Thụy Quân gật gật đầu, cũng trách này một lần muốn bắt này chỉnh tấm da nữ nhân quá mức khó khăn, lại muốn đề phòng bị Hạc Sơn Đại Thị đặc điều tổ chú ý nhưng là cũng xin ngươi nhắn dùm phía trên, bởi vì bọn hắn đối ta không tín nhiệm, này lần ta sẽ không đánh gãy. Người muốn bao nhiêu? Nữ tử cười hỏi. 1.000 vạn, một điểm cũng không thể thiếu. Trịnh Thụy Quân so cái một thủ thế. Chúng ta. Suy nghĩ một chút. Nữ tử nói. Ngươi dạ ẩn kêu bao lớn tổ chức còn kém này ít tiền. Trịnh Thụy Quân có chút không vui nói. Hảo, 1.000 vạn ta trở về nói một chút, vấn đề cũng không lớn. Nữ tử che miệng nở nụ cười, đừng đem trong cơ thể ngươi dị khí hướng trên người ta phát ra, ta cũng không muốn bị dị thường cho để mắt tới. Trịnh Thụy Quân không còn nói cái gì, hướng trên lầu nhìn thoáng qua, giờ phút này trong cửa sổ Lý Tiên chính đang nhìn chăm chú hắn. Thi thể rất nhanh thu thập sạch sẽ, bị đặt tại ngoài hoa viên cách đó không xa một chiếc xe nhỏ cho bí mật kéo ra ngoài. Hai người phân biệt đeo lên khẩu trang, một bên nhẹ giọng trò chuyện, một bên đi lên lầu. Bất quá cũng không có đi thang máy, mà là trực tiếp đi cửa hồng cầu thang. Tòa nhà này trong, trừ vừa rồi Chu Đạo từ đại sảnh đầu bậc thang điều đi 2 tên trị an quan bên ngoài. Thang máy bên kia cũng trông coi 2 tên trị an quan, trừ cái đó ra đại sảnh ngoài cửa còn có. Bất quá bởi vì không có khả năng lãng phí quá nhiều trị an lực lượng, địa phương khác cũng không có tuần tra trị an quan, cầu thang nơi này 2 người bị xử lý sau, đã để trống, dẫn đến Trịnh Thụy Quân cùng kia giả ẩn tổ chức nữ tử rất dễ dàng liền lên lầu. 2 người rất rõ ràng phòng bệnh vị trí, không bao lâu đẩy cửa tiến vào phòng cấp cứu, đi đến bên trong phòng bệnh bên trong. Gặp hắn 2 người tiến đến. Lý Tiên nhìn qua cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu tình, mở miệng nói, vừa rồi ta mới biết được một tin tức, Chu Đạo đã thông chi Hạc Sơn Đại Thị Đinh Tổ trưởng, đối phương nói nhất nhanh hừng đông trước kia liền sẽ từ bên kia xuất phát chạy đến. Nghe được này tin tức, Trịnh Thụy Quân cùng nữ tử kia hơi sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Chu Đạo điện thoại rất nhanh liền sẽ bị tiêu hủy, lại tìm không thấy bất cứ dấu vết gì, chỉ là nếu như Đinh Tổ trưởng chạy tới, tăng thêm Chu Đạo lại thất tung. Khó tránh khỏi sẽ để cho bọn hắn phân ra đại bộ phận lực chú ý tại Vân Cốc Thị. Như vậy, Trịnh Thụy Quân lo lắng cho mình có lẽ sẽ bị hoài nghi lên. Trước tiên đem cái này dị thường bắt lấy lại nói, yên tâm, ta dạ ẩn sẽ hộ ngươi chu toàn. Cô gái quyến rũ kia nói, theo ngươi đoan chừng, nó bao lâu sẽ đến? Trịnh Thụy Quân thu hồi tâm trạng, trả lời, nên tại rạng sáng 2 giờ tả hữu. Lý Tiên ở một bên nói, tại trong lúc này ta sẽ phối hợp các ngươi, bất quá bắt lấy nó về sau, các ngươi muốn đem ta đánh ngất xỉu, tốt nhất có thể ở lại một tháng y viện loại kia, nếu không ta không cách nào giải thích. Trịnh Thụy Quân lại nhìn về phía vũ mị nữ tử, hỏi, pháp y thất bên kia hiện tại cái gì tình huống? Vũ mị nữ tử lắc đầu, tạm thời còn không có tin tức, bất quá Tưởng Phi một người thủ tại nơi đó hoàn toàn đủ rồi, hắn cùng dị khí dung hợp trình độ, còn mạnh hơn ngươi. Ba người một bên nhỏ giọng đàm luận, một bên nhìn nằm ở trên giường nữ tử, này nữ tử đã không có ý thức, cảm giác tiểu kém một chút liền muốn tắt thở, mà lại không quản sử dụng loại thuốc nào trị liệu cũng căn bản không có khởi sắc. Ước chừng trời vừa rạng sáng lúc, Trịnh Thụy Quân từ trong tay dẫn theo trong bọc lấy ra một cái cùng loại cỡ nhỏ động viên ống vật thể, đối cửa phòng bệnh, cửa sổ, cùng mặt đất cùng bên giường chu vi, toàn bộ phun ra một loại vô sắc khí thể. Này khí thể nghe lên cũng không có bất kỳ hương vị, bất quá tại phun ra về sau, ngẫu nhiên có thể trông thấy chút ít óng ánh tại mặt đất hoặc là trong không khí. Khí thể chất lượng nặng hơn, đồng bền không đến hai đầu gối trở lên, đều là tại nương tựa mặt đất một bên chìm nổi, rất là quỷ dị. Lại đợi nửa giờ, vũ mị nữ tử mở miệng nói, ta đi nhà vệ sinh, các ngươi cố gắng nhìn xem. Dứt lời, nàng đeo lên bản thân khẩu trang, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, ngoài hành lang không có bất kỳ ai, ngẫu nhiên có thể nghe thấy hộ sĩ tại hộ sĩ đứng bên kia tiếng nói chuyện, nhưng không có người tới. Nữ tử xe nhẹ đường quen đi tới nhà vệ sinh, đóng lại gian phòng môn. Trịnh Thụy Quân cùng Lý Tiên phân biệt đứng tại cửa sổ hai bên góc, lưu ý động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, Trịnh Thụy Quân mở miệng nói, ta còn không biết, nguyên lai Hạc Sơn đại thị tổ điều tra cũng có người giống như ta. Hắn lời nói này có mấy phần cảm thán, cũng có mấy phần tìm được một cái cùng chung chí hướng người cảm giác. Lý Tiên trong đầu lại còn tại thoáng hiện Trịnh Thụy Quân không chút do dự đối Chu đạo đầu liên khấu hai lần có súng một màn, hắn mặt lộ cười lạnh, kỳ thật chúng ta này loại rất nhiều người, mục đích cũng rất đơn giản, cũng là vì tiền. Nhưng này lần cái này cũng không phải phổ thông dị thường. Trịnh Thụy Quân cũng cười lên, ngươi mỗi lần xuất thủ, có thể được bao nhiêu? Lý Tiên trên mặt cười lạnh càng tăng lên, đương nhiên không sánh bằng ngươi, ngươi là lần này bắt giữ chỉnh tấm da nữ tử chủ lực. Ta bất quá là cái vai phụ, hiệp trợ ngươi thuận lợi hoàn thành bắt giữ, đồng thời không làm cho Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ hoài nghi là được rồi. Bao nhiêu? Trịnh Thụy Quân giả vờ như không thấy được hắn cười lạnh, vẫn như cũ có chút hùng hổ dọa người hỏi thăm. 200 vạn. Lý Tiên từ miệng trong phun ra một chuỗi số lượng. Trịnh Thụy Quân cúi đầu xuống, nguyên lai trong lòng của ngươi, ngươi Chu ca chỉ trị giá 200 vạn. Trịnh Thụy Quân. Lý Tiên lộ ra vẻ giận dữ, người là ngươi giết, cùng ta có liên can gì? Không có ngươi phối hợp, hắn sẽ xuống dưới. Trịnh Thụy Quân cười ha hả nói. Lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Tiên, chỉ thấy Lý Tiên đỏ bừng cả khuôn mặt, có loại bản thân lại nói một câu, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp động thủ cảm giác. Trịnh Thụy Quân không tiếp tục chọc giận hắn, trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa nói ra, ngươi rất không tệ, sau này có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác. Nhưng phàm Hạc Sơn đại thị cùng Vân Cốc thị có liên quan đặc thù vụ án, người ta đều có thể tương thông báo một chút, thống nhất giá cả, này dạng cùng dạ ẩn người hợp tác thời điểm, cũng có thể để chúng ta thu lợi được tối đại hóa. Ai muốn hợp tác với ngươi? Lý Tiên đưa ánh mắt lần nữa nhìn hướng ngoài cửa sổ, ngữ khí giận dữ. Lời không thể nói quá chết. Trịnh Thụy Quân nói, ta từ 4 năm trước bắt đầu, từ dạ ẩn chỗ ấy cầm tới một cái dị thường thù lao tiểu không có lại thấp tại 300 vạn. Ân. Mặc dù nói một năm cũng làm không được hai đơn. Lý Tiên quay đầu lần nữa nhìn về phía hắn, có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Trịnh Thụy Quân hiệu suất vậy mà rất cao. Không có bị đặc điều tổ thành viên khác phát hiện qua. Hắn hỏi. Chưa từng có. Trịnh Thụy Quân lắc đầu. Cuối cùng bổ sung một câu, chỉ là đầu năm nay không cẩn thận để một cái đồng sự mất mạng, cho nên ở trên cho ta nhóm một lần nữa bổ sung một cái thành viên mới. Thành viên mới? Ngươi là nói kia cái Triệu Văn Bác? Lý Tiên hỏi. Trịnh Thụy Quân gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà liền tại hai bọn họ trò chuyện này đoạn thời gian, sau lưng của hai người, kia toàn thân làn da nát giữa nữ nhân vi vi giật giật. Không bao lâu, nữ nhân này trên mặt nát giữa làn da bắt đầu dần dần nhúc nhích lên, cùng nàng mô liên kết hoàn toàn cách ly, tầng này nát giữa làn da như là có sự sống, tự hành nhấc lên, khiến cho nữ nhân này mặt không có làn da, chỉ còn lại huyết nục, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Mà kia phiến sốc lên da mặt tính cả cổ cùng thân thể làn da, như là tiểu xà một dạng vô thanh vô tức nhúc nhích tiến vào dưới đệm chăn phương. Bởi vì làn da cùng huyết nhục phân ly sau mà sinh ra đại lượng dịch nhẩn, cũng bị mang theo chui vào trong đệm chăn. Lúc này Trịnh Thụy Quân cùng Lý Tiên nhìn ngoài cửa sổ, hai người đều đang nói chuyện, lại nói không khí rõ ràng có xung đột. Không bao lâu, kia từ trên người nữ tử chút bỏ nguyên một tấm da từ đệm chăn tới gần nữ tử hai chân phía dưới chui ra, lúc đầu này chỉnh tấm da chuẩn bị thông qua chân giường đi vào mặt đất, bất quá nó mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng. chính là tựa ở phía trước cửa sổ Trịnh Thụy Quân. Nhưng bởi vì cuối giường khoảng cách cửa sổ phương hướng khá gần, dẫn đến này Trương Bỉ cũng không có xuống đất, cũng không có tiếp xúc đến kia hiện đầy mặt đất đại lượng quỷ dị hóng ánh chi sắc, mà là trực tiếp từ cuối giường đứng lên, duỗi ra trống rỗng làn da ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái bao phủ tại giường chung quanh tợ lặt tiệp cách ly màng. Cách ly màng mắt thường có thể thấy hòa tan, vô thanh vô tức bị hòa tan ra một cái động lớn, lập tức này chỉnh tấm da đứng thẳng lên, nhắm ngay Trịnh Thụy Quân bỗng nhiên nhào tới. Trịnh Thụy Quân giờ phút này đưa lưng về phía cuối giường, vừa vặn cùng Lý Tiên nói một câu, lâm vào trầm mặc. Vừa mới dâng lên một cái ý niệm trong đầu, muốn quay đầu đi xem cửa phòng bệnh phải chăng kia chỉnh tấm da nữ tử muốn tới. Nào biết còn không có quay đầu, hắn thân thể bỗng nhiên trầm xuống, đã bị hậu phương đánh tới một cái khác tấm da cuốn lấy nửa người trên. Này Trương bị tại tiếp xúc đến Trịnh Thụy Quân thân thể sau, lập tức như là mãng xà một dạng thu nạp, bao khỏa. Lấy Trịnh Thụy Quân lực lượng căn bản là không có cách chống cự, bất quá hắn quanh thân lập tức một đạo khí tức dung ra, đây là Trịnh Thụy Quân bản nhân hấp thu dị khí. Mặc dù dị khí lượng cũng không lớn, nhưng uy lực cũng coi như không nhỏ. Phần phật một chút, chỉnh tấm da lập tức bị dị khí chấn động đến buông lỏng, không cách nào lại chăm chú quấn quanh Trịnh Thụy Quân thân thể. Trịnh Thụy Quân lúc này quay người, đưa tay đi móc trong túi bút máy. Xoạch, nát giữa làn da quấn quanh mà đến, một con mềm nhũn không xương bàn tay bắt lấy Trịnh Thụy Quân cầm bút máy tay, truyền đến một cỗ đặc dính, ướt sũng cảm giác. Trịnh Thụy Quân mu bàn tay lập tức có một loại bị thiêu đốt kịch liệt đau đớn, hắn hét lớn một tiếng, đối Lý Tiên nhanh chóng nói ra, Lý Tiên, giúp ta. Lý Tiên đã lui lại mấy bước, âm thầm may mắn này chỉnh tấm da cũng không có công kích mình, mà là một mực công kích Trịnh Thụy Quân. Hắn nhẹ gật đầu, đem cao áp bút cầm trong tay. Lúc này Trịnh Thụy Quân phát hiện một sự thật, này mới sinh ra chỉnh tấm da nữ tử cũng không có chạm đến đầu gối mình đóng trở xuống bộ vị, tựa hồ là đang cố ý tránh né, chỉ là không ngừng hướng bản thân lồng ngực cùng cổ, trên đầu dính. Hắn biết rõ, bản thân hai đầu gối trở xuống là bố trí khí thể cạm bẫy, chỉ cần chỉnh tấm da tới gần nơi này chút phóng ánh, sẽ bị lập tức trói buộc. Trịnh Thụy Quân lúc này hai đầu gối một khuất, sau khi ngồi xuống, cả người liền muốn trực tiếp nhào vào tới gần mặt đất phóng ánh khí thể trong. Những khí thể này có thể trói buộc dị thường, nhưng đối với nhân loại lại hoàn toàn vô hại. Ngay tại hắn muốn nhào vào khí thể bên trong trước một khắc, bờ môi nghiêng một cái, khóe miệng đã bị này Trương Bỉ bắt lại, lập tức tiểu cảm giác có đồ vật gì như dòng nước, chính đang tràn vào trong miệng của mình. Trịnh Thụy Quân lập tức giật mình, tê cả da đầu. Mà tại Lý Tiên thị giác nhìn sang, liền gặp kia chỉnh tấm da mềm yếu không xương, phảng phất hóa thành một cỗ nước chảy, điên cuồng muốn chui vào Trịnh Thụy Quân trong miệng. Trịnh Thụy Quân giờ phút này có loại hồn bay lên trời cảm giác, liều lĩnh hướng trên đất một nằm sấp, kia làn da kém một chút liền chui tiến hắn thân thể. Bất quá tại Trịnh Thụy Quân hoàn toàn úp sấp mặt đất sau, chỉnh làn da lại nhanh chóng bắn lên đến, tránh đi mặt đất khí thể, rơi xuống trên giường. Một giây sau, không biết chút nào cô gái quyến rũ kia vừa vặn mở cửa phòng. Chớ vào, nhanh quan. Trịnh Thụy Quân nằm dạp trên mặt đất, lời còn chưa dứt, liền gặp kia chỉnh tấm da bỗng nhiên từ trên giường bay vọt qua, bột một tiếng dán tại còn không có kịp phản ứng vũ mị nữ tử trên mặt. Này nữ tử lập tức thét lên, nhưng nàng mặt bị dán lên, cái gì cũng nhìn không thấy, liên đối thét lên ra thanh âm cũng biến thành ồm ồm, nghe rất là quái dị. Nàng cũng không phải là cái gì xử lý dị thường chuyên môn nhân sĩ, mà là dạ ẩn tổ chức trong đó một cái bộ môn người liên lạc. Giờ khác này ở đột nhiên diện mạo bị tầng kia làn da che kín sau, hoàn toàn hoảng hốt, đưa tay lấy ra một bả súng lục giảm thanh, tay trái dắt lấy không ngừng dán ở trên mặt cùng trên người kia nát giữa làn da, cả người bị dọa đến nhịn không được run, tay phải lại cầm súng ngắn, tùy thời muốn đối tầng này nát giữa làn da bóp cò súng. Trịnh Thụy Quân từ dưới đất ngẩng đầu, mắt thấy tình huống không đúng, lúc này nhắc nhở, không cần mở. Lời còn chưa dứt, phốc 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 phốc, bốn đạo trải qua cách âm xử lý tiếng súng vang lên. Này hoàng hồn vũ mị nữ tử đối quấn quanh thân thể của mình làn da liên tục bóc cỏ. Bốn quả đạn toàn bộ đánh trúng nát giữa làn da, bán thủng làn da lô đen thình lình đang nhìn, nhưng trong đó có hai viên đạn nhưng cũng tại xuyên thấu này nát giữa làn da sau, bắn trúng vũ mị nữ tử chính nàng. Một viên từ vai trái của nàng sắt qua, mang theo một mảnh huyết hoa, một viên khác thì là thẳng xuyên vào này nữ tử bên phải hai gò má, từ bên trái nàng cái hót bắn ra, đỏ trắng vẩy ra một chỗ. Đông. Này nữ tử ngã trên mặt đất, đã không có bất kỳ dãy rủa, chỉ là hai chân còn tại tính phản xạ run rẩy. Trịnh Thụy Quân cùng Lý Tiên trợn mắt hốt mồm. Trịnh Thụy Quân mau từ trên đất bò lên, thăm dò hướng cửa phòng bệnh kia ngửa mặt nằm vũ mị nữ tử nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy kia chỉnh trương nát giữa làn da hoàn toàn xâm nhập nữ tử đại đại mở ra trong miệng, rất nhanh biến mất không thấy. Lập tức liền gặp nữ tử yết hầu cao cao nâng lên, trong thân thể làn da tại thời khắc này nháy mắt trống ra, đưa nàng nội bộ hoàn toàn khống chế. Mở ra lấy miệng đống nhiên khép lại, hai mắt khép kín, mũi thở đóng chặt, hai con lỗ thai cửa thai thu nạp, hoàn toàn phủ lên lỗ thai. Chỉ là ngắn ngủi một hai giây thời gian, vũ mị nữ tử thân thể cựu khiếu, bao quát kia bị viên đạn đánh xuyên vết thương, toàn bộ khép kín hoặc là trực tiếp bị huyết nhục ngăn chặn. Lập tức nàng kia đã chết đi thân thể một cái lật qua lật lại, như là một con vừa mới chuyển biến zombie, thân thể trên mặt đất thay đổi, cả người đối phòng bệnh bò lên tiến đến. Mà giờ khắc này, này trốn ở trong cơ thể nàng nát giữa làn da, tựa hồ đã không còn e ngại mặt đất kia trên không óng ánh khí thể tồn tại. Không chỉ như vậy, vũ mị nữ tử nhanh chóng bò đi mục tiêu, vẫn là Trịnh Thụy Quân, mà không một mực ở vào người đứng xem nhân vật Lý Tiên. Trịnh Thụy Quân thấy thế tranh thủ thời gian bò lên, trực tiếp một cước cơi trên giường bệnh, đứng ở trên giường. Không đúng. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng kinh khủng, các loại cảm xúc tụ tập ở trên mặt, biểu tình mười phần đặc sắc. Vì cái gì? Nó mục tiêu lại là ta. Chương 133, chóc ra chi bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Trịnh Thụy Quân không tin này nát giữa làn da lựa chọn mục tiêu công kích lúc, sẽ chỉ tìm dáng dấp đẹp trai người hạ thủ. Huống hồ, bản thân cũng không đẹp trai a. Dáng người không cao, vừa gầy lại nhỏ, còn không chú trọng quần áo ăn mặc, tóc cũng rối bời, như thế xem xét, trẻ tuổi Lý Tiên hẳn là một cái tuyệt hảo phụ thể mục tiêu, mà không phải mình. Nhưng bây giờ sự thật chính là, này nát giữa làn da vừa tìm được bản thân, mà lại vừa rồi bản thân thông qua nằm trên đất tránh thoát công kích của nó sau, cũng không thể đưa nó đầu mâu chuyển hướng đứng tại một bên khác Lý Tiên. Ngược lại là tại vũ mị nữ tử mở cửa phòng một khắc, ngược lại công kích khoảng cách khá xa nàng. Chẳng lẽ nó không nhìn thấy Lý Tiên? Chỉ nhìn được nữ nhân này cùng mình? Không có khả năng. Hiện tại Trịnh Thụy Quân làm sao đều không nghĩ đến, lúc đầu nghĩ ôm cây đợi thỏ, chờ đợi cả trương bị nữ tử đến phòng bệnh đến mắc câu. Nào biết hiện tại con kia dị thường không đến, mà này trên giường bệnh nữ nhân ngược lại tạo thành một cái khác trương nát giữa làn da, lại chỉ là công kích bản thân cùng vũ mị nữ tử, giống hoàn toàn không nhìn thấy Lý Tiên tựa như. Không đúng. Khẳng định là nơi nào không đúng. Trịnh Thụy Quân đầu phi tốc vận chuyển. Tại bị nát giữa làn da khống chế vũ mị nữ tử đối giường bệnh bò đến thời khắc, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, không có phát hiện cái gì dị thường. Lập tức bức bách thể nội bộ phận dị khí tràn ra, chấn động toàn thân, tinh tế một cảm ứng, tại khí tức phát ra đồng thời, phát hiện bản thân chân phải cùng vị trí, nguyên bản cũng hẳn là có dị khí tán phát bộ vị, lại cái gì cũng không có phát sinh. Tựa hồ là bị cái gì chặn lại. Trịnh Thụy Quân lập tức cúi đầu nhấc chân kiểm tra. Liền gặp một vòng phi thường nhạt lộ vẻ vết máu tiêm nhiễm tại gót chân giày da bên trên, nếu như không cẩn thận kiểm tra, căn bản không phát hiện được. Này đông tây giống như là vết máu nhưng không giống lắm, lại nhìn một chút, Trịnh Thụy Quân bừng tỉnh đại ngộ. Đây là từ kia nát giữa làn da trên thân gỡ xuống dịch nhờn, bị người dùng tĩnh điện tràng phong tỏa tại chân mình gót, cũng không phải là vừa rồi tại cùng nát giữa làn da vật lộn lúc nhiễm phải. Này đoàn dịch nhờn bị người cố ý gây nên, dùng tĩnh điện tràng khiến cho cố định tại trên người mình. Lại một nghĩ lại, tại Chu Đạo còn chưa có chết trước đó, bản thân tới gần qua hắn, mà trước mắt tiếp xúc người bên trong, cũng chỉ có Chu Đạo thân thể là có thể dung nhập tĩnh điện tràng, có thể đối nó tiến hành khống chế. Này dịch nhờn rõ ràng là từ còn không có thuế biến nát giữa trên da gỡ xuống, sau đó vận dụng tĩnh điện tràng, đem phong tỏa trên người mình, khiến cho nát giữa làn da đang thức tỉnh thoát ly về sau, quyết định báo thù đối tượng, cũng chính là bản thân cùng kia đã đem đầu mình bắn thủng nữ tử. Về phần vũ mị nữ tử trên thân, mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng khẳng định cũng bị lây dính giống nhau dịch nhờn, cùng sử dụng tĩnh điện tràng cố định, dẫn đến nàng cũng thành nát giữa làn da báo thù đối tượng. Dù sao nàng lúc ấy khoảng cách bị đánh lén Chu Đạo thêm gần. Mà Trịnh Thụy Quân tại giai đoạn trước nghiên cứu trong, đại khái có thể xác định, này cả trương bị nữ tử hạ tầng dưới ký sinh thể, tỉ như da đầu, chính là thông qua cùng loại với ký sinh cảm nhiễm hình thức đối xâm phạm qua nó người giúp cho trả thù cùng trừng trị. Thật giống như lúc trước Thẩm Tinh đối với nó từng có uy hiếp, cho nên bị lây nhiễm. Mà Lâm Phỉ Phỉ cùng kia to con công nhân tình nguyện đối với hắn không có uy hiếp, cho nên chưa từng bị lây nhiễm. Về phần cả trương bị nữ tử bản thân, thì là thông qua mực nước động phương thức, diệt trừ đối với mình có uy hiếp người. Cẩn thận trải vớt một lần chính là tầng thứ nhất da đầu, thông qua cảm nhiễm những người khác khiến cho da đầu ngứa mà nát giữa phương thức, thực hành trả thù hoặc là truyền bá. Tầng thứ hai nát giữa làn da, cũng chính là trước mắt giường bệnh trên người nữ tử chút bỏ lớp da này. Thông qua tính điện tràng không ngừng kích thích dịch nhờn dẫn phát cừu hận, lại nát giữa làn da trực tiếp tiến hành vật lý công kích, hóa thành nước chảy chui vào mục tiêu trong miệng mũi, thực hành thân thể khống chế. Tầng thứ 3 cả trương bị nữ tử, đây cũng là Chu Đạo một mực tại truy tung dị thường, đồng thời hiện tại Trịnh Thụy Quân cũng đại khái rõ ràng, cả trương bị nữ tử định vị báo thù phương thức, chính là mực nước động. Nay cả trương bị nữ tử không giống với phía trước hai tầng quỷ dị dị thường chỗ là, nó có thể triển khai định nguyên báo thù, đây là nó hắc ám kỹ năng. Một khi xác lập mẫu người cùng nó có thủ, người này không quản ở nơi nào, đều sẽ bị mực nước động định nguyên tìm tới, sau đó đánh giết. Không chỉ có như vậy, xem người đó cùng cả trương bị nữ tử cừu hận trình độ, có lẽ nên định nguyên báo thủ sẽ còn lan đến gần cùng người đó mật thiết tương quan những người khác. Về phần cả trương bị nữ tử lại phía trên, còn có hay không càng cao hơn một cấp thượng tầng mẫu thể, Trịnh Thụy Quân tạm thời không biết rõ tình hình, Chu Đạo có lẽ biết một ít, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ nào lại hắn cũng không có nói cho những người khác. Nguyên bản mặt đất chìm nổi hóng ánh khí thể, có một nửa mục đích đúng là vì đối phó cả trương bị nữ tử mực nước động công kích, bởi vì mực nước động vô định hướng lưu động tính cực mạnh, lại không có bản thân ý thức, cơ bản tiến nhập hóng ánh khí thể trong liền sẽ bị khốn trụ ma diệt. Nào biết tại cả trương bị nữ tử cùng da đầu dị thường ở giữa, vậy mà lại xuất hiện một cái nát giữa làn da dị thường, trực tiếp làm rối loạn Trịnh Thụy Quân kế hoạch. Tại phát hiện gót chân tiêm nhiễm cũng bị tĩnh điện tràng cố định dịch nhuần sau, Trịnh Thụy Quân lập tức cởi giày, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, dịch nhuần đã bị tĩnh điện tràng thẩm thấu nhập vớ, lại kéo vớ, lại trông thấy gót chân da thịt đen một khối, liền da thịt đều bị thẩm thấu mà vô pháp xóa đi. Thảo! Trịnh Thụy Quân văng tục một câu. Một giây sau, kia bị phụ thể vũ mị nữ tử thi thể đã leo lên giường, bắt lại hắn mắt cá chân, Trịnh Thụy Quân lần nữa bước ra một tầng dị khí xung kích. Xoát một chút, nắm lấy bản thân vũ mị nữ tử một cái chấn động, cũng không có buông tay, bị dị khí xung kích thân thể bởi vì có vũ mị nữ tử thân thể bản thân chống cự, đối thể nội ẩn tàng nát giữa làn da ảnh hưởng rất nhỏ. Điều này sẽ đưa đến, nữ tử chẳng những không có bị đẩy lui, ngược lại lần nữa tiến lên, hai tay ôm lấy Trịnh Thụy Quân chân. Trịnh Thụy Quân tay cầm màu vàng bút máy, đối với mình đầu tiên là đánh một tầng tĩnh điện phòng hộ, sau đó đè lại mãnh liệt thuốc mê một mặt, đang muốn đối mục tiêu kích phát lúc. Hắn thân thể đột nhiên bỗng nhiên một cái run rẩy, lưng chấn động, một cỗ cường đại dòng điện từ nên phương hướng truyền đến, nháy mắt toàn thân tê dần, tê liệt ngã xuống trên giường. Ở phía sau hắn, Lý Tiên trong tay ngân sắc bút máy phóng hạ, ánh mắt hờ hững. Trịnh Thụy Quân biết mình trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến là Lý Tiên sẽ đem bản thân cùng vũ mị nữ tử thi thể một chỗ xem như mục tiêu, trực tiếp bắn điện cao thế lưu. Nguyên bản vừa mới bắt đầu thời điểm Trịnh Thụy Quân là để Lý Tiên trợ giúp bản thân, đồng thời hắn cũng biết Lý Tiên khẳng định sẽ tương trợ, bởi vì bọn hắn hiện tại là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Nhưng tình huống thực tế là hắn cùng nữ tử thi thể tương hỗ tiếp xúc, chính tại bắt đầu, Lý Tiên đột nhiên kích phát siêu cường dòng điện, hắn cùng nữ tử thi thể đều khẳng định đồng thời bị điện giật kích, căn bản là không có cách tránh né. Có thể Lý Tiên thiên thiên cứ làm như vậy. Ngươi không phải để ta giúp ngươi sao? Ta chỉ có thể đến giúp nơi này. Lý Tiên trong miệng thì thảo, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Liền gặp kia đồng thời bị điện giật kích vũ mị nữ tử, thân thể đồng dạng trở nên cứng ngắc, bất quá môi của nàng đã từ từ bị no căng, một cỗ như là nước chảy nát giữa làn da tuôn ra, toàn bộ thiếp bám vào Trịnh Thụy Quân trên thân. Châm rãi cuốn quanh, che kín, tay cùng tướng tay liền, thân thể cùng thân thể tiếp xúc, hai chân bao lấy Trịnh Thụy Quân hai chân, sau đó là toàn bộ đầu. Lý Tiên không có bất kỳ động tác, chỉ là kinh ngạc nhìn một màn này, trong đầu hiện ra vừa rồi Trịnh Thụy Quân tự nhủ qua lời nói. Sau một lát, hắn tự nhủ, dựa theo chúng ta Trịnh trưởng quan nước tiểu tính, này dị thường thượng tầng mẫu thể chí ít có thể đáng 1.000 vạn, vậy cái này tầng nát giữa làng ra, tối thiểu cũng có 500 vạn đến 800 vạn. Dứt lời, đeo lên găng tay, đi đến Trịnh Thụy Quân đặt ở dưới cửa sổ bao khóa trước, xuất ra kia phun ra hóng ánh khí thể bình, này khí thể bình chỉ có nửa cái bình chữa lửa kia bao lớn. Lập tức sắp mở quan phiệt bát lộng đến tiêu ký vì hút vào phương hướng. Đi vào trên giường đã bị nát giữa làn da hoàn toàn bao lấy Trịnh Thụy Quân trước người, đối tầng này nát giữa làn da, đè xuống khí thể bình nút bấm, một cỗ quỷ dị hấp lực sinh ra. Mắt trần có thể thấy, tại phun ra ra chút ít óng ánh khí thể ảnh hưởng dưới, nát giữa làn da mặc dù đang giãy giụa, nhưng rất nhanh liền phảng phất khí thể mở dạng, bị hoàn toàn hút vào khí thể bình trong. Lộ ra trên giường đã toàn thân làn da sưng đỏ Trịnh Thụy Quân. Trịnh Thụy Quân lúc này còn có hô hấp, nhưng đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Lý Tiên đi tới cửa, đem vũ mị nữ tử vừa mới rơi xuống trên đất súng ngắn nhặt lên, đi vào trước giường, đối Trịnh Thụy Quân huyệt thái dương bóp cỏ. Phù một tiếng qua đi, chính đang hô hấp Trịnh Thụy Quân thân thể run lên, ngực chập trùng chậm rãi đứng im. Lý Tiên đem khí thể bình thu vào bao khỏa, sau đó mở ra Trịnh Thụy Quân chi kia màu vàng bút máy tính điện tràng, đối với mình kích phát một lần. Lập tức cẩn thận tìm kiếm trên người mình có hay không bị mấy người kia âm thầm làm hạ âm chiêu. Tìm một lần sau, không có phát hiện cái gì dị thường. Một trái tim rơi xuống, hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm Vân Cốc thị trị an sảnh pháp ý phòng trực ban điện thoại. Chương 134, chóc ra chi nàng đến rồi. 4.000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Điện thoại đang vang lên 2 tiếng sau được kết nối, rất nhanh truyền đến Thẩm Tinh thanh âm.
"Uy."
Này bên cầm điện thoại di động Lý Tiên sững sờ. Nói thật, hắn kỳ vọng pháp y trong phòng trực ban điện thoại một mực không người nghe, vậy đã nói rõ, bên kia cũng xảy ra chuyện. Bởi vì y viện trong này đến lúc này, vẫn không có đợi đến kia chỉnh tấm da nữ tử xuất hiện. Nguyên bản dựa theo Chu đạo đoán, căn cứ trước mấy vụ án kinh nghiệm đến xem, này chỉnh tấm da nữ tử sẽ có cực lớn tỷ lệ đi vào y viện, bởi vì nó mục tiêu cũng nhanh muốn bởi vì toàn thân làn da nát giữa mà chết. Nó cần trực tiếp hấp thu tầng này mục nát vật, từ đó lớn mạnh chính mình. Nhưng bây giờ xem xét, có lẽ cái này dị thường căn bản sẽ không tới. Căn cứ Chu đạo sớm đi thời điểm nói tới, Trịnh Thụy Quân đã tại lưu ý nhà xác bên trong Khương Quế Dung thi thể, điều này nói rõ hắn có lẽ có phát hiện mới. Nếu như cái này sự cùng y viện làn da nát giữa bệnh nhân việc này có quan, nói không chừng chỉnh tấm da nữ tử không có đến y viện tới nguyên nhân, là bởi vì nó đến pháp y thất bên kia đi. Hiện tại bản thân trang bị sung túc, nếu có thể, Lý Tiên không ngại nhiều kiếm một điểm. Huống hồ, gia ẩn tổ chức này lần muốn dị thường mục tiêu vốn chính là chỉnh tấm da nữ tử, mà không phải mình hiện tại bắt được này trương nát giữa làn da. Chỉ bất quá, hiện tại nghe Thẩm Tinh nghe thanh âm rất bình tĩnh, rõ ràng bên kia không có cái gì dị thường. Lý Tiên mở miệng nói, ta là Chu đạo trưởng quan trợ Lý Kiêm người điều khiển, Lý Tiên. Hết hạn trước mắt, người bên kia hết thể bình thường sao? Thẩm Tinh trả lời, muốn nhìn làm sao nói, nhà xác bên ngoài rất bình thường. Ân, ta vừa mới một mực tại đánh Chu đạo trưởng quan điện thoại, nhưng không cách nào kết nối, hắn hiện tại cùng với ngươi sao? Không tại, hắn cũng sớm đã đi ra a, nói là muốn đi chỗ ngươi. Lý Tiên ngữ khí biểu hiện ra thích hợp kinh ngạc, nghe không ra có cái khác khác biệt. Vậy ta chờ một chút, khả năng hắn sắp đến. Thẩm Tinh gật đầu. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh nhìn đồng hồ, thấy khoảng cách Chu đạo nói hắn sau một tiếng tới, đã qua hơn 2 giờ. Chẳng những không có nhìn thấy Chu đạo thân ảnh, càng là liền điện thoại cũng đánh không thông. Trước mắt là rạng sáng 2 giờ qua, mà lúc trước sắp 2 điểm thời điểm, số 3 nhà xác bên trong truyền đến không đồng dạng thanh âm. Thẩm Tinh đầu tiên là ngồi tại phòng trực video giám sát trước, nghe thấy một trận như ẩn như hiện tiếng vang từ phòng trực bên ngoài truyền đến, cùng loại với rất nhỏ tiếng va đập, nhưng không quá có thể phân biệt ra được tiếng nguyên ở đâu. Bởi vì dựa theo trước đó Triệu Văn Bắc cùng kia Vương Cảnh Trung pháp y thuyết pháp, khoảng thời gian này một dạng chính là Khương Quế Dung thi thể phục sinh thời điểm, cho nên Thẩm Tinh lưu lại một cái tâm nhãn, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn ban đêm mô thức hạ số 3 nhà xác giám sát. Ước chừng nửa phút, hắn đông nhiên nhìn thấy trong video kim loại thi hộp đống núc đích, mặc dù rất nhỏ, nhưng xem xét tỉ mỉ vẫn tương đối dễ dàng phân biệt. Lập tức một đạo rất nhỏ tiếng va đập, lần nữa truyền vào phòng trực. Kết hợp trước mắt nhìn thấy video, Thẩm Tinh đại khái có thể đánh giá ra, này đạo tiếng va đập hẳn là số 3 nhà xác bên trong. Cái kia vừa mới bông nhúc nhích kim loại thi trong hộp chuyển đến. Tựa hồ, Khương Quế Dung thi thể tại thời khắc này đã tỉnh. Chỉ bất quá kim loại hộp phi thường kiên cố, cho dù nàng tỉnh cũng vô pháp ra, chính là liên đối đứng dậy cũng đều không cách nào làm được. Chỉ có thể ở bên trong nằm Khương Quế Dung, có thể như vậy một mực chuyển đến va chạm vang động. Thẩm Tinh nhìn chăm chú trong video kim loại thi hộp, thấy hộp lại bông nhúc nhích, lần này là hộp phần đuôi tại động, hẳn là bị Khương Quế Dung đá một cước. Một giây sau, một đạo trầm muộn tiếng va đập trải qua hành lang truyền vào trong thai. Lúc trước Vương Cảnh Trung pháp y nghe thấy cái này vang động lúc, ban đầu cảm thấy sợ hãi, bất quá thời gian lâu tiểu chỉ còn lại tò mò. Dù sao thi thể đối với hắn mà nói, tiểu cùng trông thấy người sống không có gì khác biệt. Chỉ cần không đi mở ra kim loại thi hộp, Khương Quế Dung cho dù trá thi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí Vương pháp y còn một mình chạy tới mở ra số 3 nhà xác, đứng tại kim loại hộp cách đó không xa tận mắt quan sát thật lâu. Đương nhiên, lúc kia hắn cũng không dám tiến lên loạn đụng kim loại hộp, nếu không dẫn tới không cần thiết hậu quả, bản thân cũng gánh không nổi. Thời khắc mấu chốt này pháp y kỳ thật vẫn là rất đáng tin cậy. Thẩm Tinh nhìn một hồi chính tại va chạm kim loại hộp sau, hắn chuyển di ánh mắt, nhìn nhìn cái khác hai cái nhà xác, bất quá hai địa phương này đều rất an tĩnh, không có cái gì dị thường. Lập tức hắn nhìn về phía hành lang giám sát, tại nhìn thấy kia đặt tại số 1 nhà xác mượn bên ngoài chợ hơi lạnh bảo tồn tưởng phi thi thể lúc, hơi sững sờ. Chỉ thấy giờ phút này đặt ngang lấy thi thể đẩy dưới giường ngay ngắn đang dị máu, từng khỏa máu tươi đã tại mặt đất hội tụ thành một đoàn, nhìn qua rất là bắt mắt. Ban đầu này gọi tưởng phi, có thể hóa thu hình giá hỏa tại chết sau cũng không có chảy ra máu, Thẩm Tinh còn tưởng rằng đây là bởi vì hắn thân thể dị thường đưa đến. Nào biết hiện tại xem ra, mới biết được giá hỏa này chết sau cũng đồng dạng là phàm nhân, chỉ bất quá khả năng bởi vì thân thể chậm rãi mới chuyển biến làm bình thường người nguyên nhân. Thể nội máu tươi không sai biệt lắm 1-2 cái giờ sau mới bắt đầu chậm rãi chảy ra. Nhưng bởi vì trước đó không có chuẩn bị, dẫn đến đẩy giường ga giường toàn bộ bị nhôn dần, mà lại nhỏ xuống huyết dịch còn làm ướt mặt đất. Huyết dịch này đông tây vốn là không tốt thanh lý, mặt đất toàn bộ là gạch men sứ còn dễ nói, kéo thêm tẩy hai lần trên cơ bản có thể làm sạch sẽ, nhưng gạch men sứ trong khe hở vết máu nhưng căn bản không cách nào thanh trừ. Thẩm Tinh đang muốn đứng dậy ra phòng trước lúc này Lý Tiên gọi điện thoại tới. Hai người trò chuyện qua đi, Thẩm Tinh cảm thấy kinh ngạc, hắn không biết Chu Đạo sớm như vậy tự ra, lại chạy đi đâu. Mà lại nghe Lý Tiên ngữ khí, bên kia kế hoạch tựa hồ tiến triển được cũng không thuận lợi. Thẩm Tinh đứng dậy mở ra phòng trước môn, sau đó đi kia cất giữ rách dưới đẩy giường cùng vải trắng chứa đựng trong phòng, một lần nữa tìm mấy trương vải trắng, không quản là bẩn thỉu, vẫn là rách dưới, đều gấp thành dày đặc vải trắng khăn, đặt ở nhỏ xuống huyết dịch địa phương làm tốt hấp thu. Sau đó hắn lại đi nhà vệ sinh tìm được một cái chứa nước thùng nhựa, đem thùng đặt ở vải trắng khăn bên trên, khiến cho huyết dịch toàn bộ nhỏ xuống tại trong thùng, phát ra có tiết tấu ken 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 tiếng. Ước chừng 10 phút tả hữu, thanh âm chuyển biến làm cùng loại giọt nước thanh âm. Trừ cái đó ra, thỉnh thoảng còn có số 3 nhà xác bên trong chuyển ra trầm muộn va chạm. Cho đến trước mắt, so với vừa rồi trong này yên tĩnh như chết, muốn đột nhiên náo nhiệt rất nhiều. Thẩm Tinh đi đến số 3 nhà xác cổng, tới gần cạnh cửa cẩn thận nghe ngóng. Vừa mới bắt đầu chỉ có thể nghe thấy bên trong kim loại vang động, bất quá rất nhanh, hắn nhíu mày, tiểu nghe được một trận thanh âm khàn khàn, hẳn là từ trong cổ họng phát ra, đứt quãng, không giống đang nói chuyện, mà là một loại thuần túy kêu to. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, đây là Khương Quế Dung cỗ thi thể kia phát ra thanh âm. Nghe một lát, trừ va chạm, chính là này loại rất nhỏ khàn giọng kêu to, bởi vì chìa khóa toàn bộ bị lấy đi, hắn cũng vô pháp mở ra số 3 nhà xác. Thẩm Tinh nghĩ nghĩ, lui lại một bước. Mở ra dị đồng. Dị đồng thị tuyến mở ra sau có thông thường ánh mắt chỗ không có được xuyên thấu tác dụng, dù cho đứng tại nhà xác bên ngoài, tại có thể phát hiện dị thường địa phương, còn có thể trông thấy màu đỏ khí tức. Mà giờ khắc này tại dị đồng trong tầm mắt, chỉ thấy nhà xác bên trong kia bày ra kim loại thi hộp vị trí, một đại đoàn màu đỏ khí tức chính tại bốc lên. Nay cùng Thẩm Tinh ban ngày nhìn thấy một màn hoàn toàn không giống, ban ngày tại dị đồng quan chắc hạ, thi thể này trên thân cái gì đều nhìn không thấy, hết thể bình thường. Nhưng bây giờ tại đồng dạng vị trí, đồng dạng thi thể, lại bày biện ra hoàn toàn bất đồng hình tượng. Màu đỏ khí tức như là hỏa diễm, quấn quấn dâng lên, lại chủ yếu tụ tập tại Khương Quế Dung phần bụng cùng phần eo vị trí, địa phương khác màu đỏ khí tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Về phần eo vị trí màu đỏ, thì đã nhanh muốn chuyển biến làm màu đỏ thẫm, có thể thấy được khí tức độ dày đặc. Này đông tây, đến cùng là cái gì? Thẩm Tinh hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Khương Quế Dung trước khi chết mang thai? Hơn nữa còn là mang dị thường. Trong đầu dâng lên một cái liền chính hắn đều cảm giác rất không đáng tin cậy suy nghĩ. Thu hồi ánh mắt, lại liếc mắt nhìn đẩy trên giường Tưởng Phi thi thể, này thú hóa sau ra hỏa nhìn qua không có gì đặc biệt, không có cái gì màu đỏ khí tức toát ra. Số 3 nhà xác bên trong, y nguyên truyền đến tiếng va đập cùng khàn giọng kêu to, dựa theo Triệu Văn Bắc cùng Vương Pháp y thuyết pháp, thanh âm này muốn kéo dài hơn một giờ, sau đó mới có thể dần dần ngừng lại. Ban đầu Thẩm Tinh vốn là có kế hoạch, chính là ở đây thủ một đêm. Sau đó tra ra Khương Quế Dung trá thi bí mật. Nhưng bây giờ bởi vì là thụ Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ Chu Đạo nhờ vả, nhân ra không có cho mình nhà xác chìa khóa, hắn không có khả năng vượt qua quy củ, chế tạo phiền toái không cần thiết. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, nhìn lại có thể tìm một cơ hội đến tra rõ ràng. Đương nhiên nếu như Khương Quế Dung thi thể bị rời đưa đến Hạc Sơn đại thị đi, đó chính là một chuyện khác. Lại nhìn một chút thời gian, không biết Chu Đạo làm sao còn chưa tới. Thẩm Tinh lấy điện thoại di động ra, thử lại gẩy gẩy Chu Đạo điện thoại, nhắc nhở vẫn là không cách nào kết nối. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Tinh đưa di động bỏ vào túi quần, hướng phòng trực đi đến. Sắp đến cửa phòng trực ban lúc, đinh một tiếng truyền đến, thanh âm này đến từ cửa thang máy phương hướng. Ngồi qua thang máy người đều biết, đây là thang máy đến tầng này nhắc nhở. Thẩm Tinh bỗng dưng sững sờ, không có tiến phòng trực, mà là bước nhanh đối cửa thang máy đi tới, bất quá cũng không có hoàn toàn đứng tại cửa thang máy phía trước, mà là tựa ở hành lang này một mặt bên tường ven. Thăm dò nhìn về phía cửa thang máy. Bởi vì cửa thang máy trong này có đèn điện thường sáng, cho nên ánh mắt rất rõ ràng, phía trên biểu hiện tầng lầu tin tức là 2 tầng. Đích đích xác xác, có người ngồi thang máy đi tới tầng này. Thẩm Tinh rất rõ ràng, trên lầu kia chút cảnh vệ không có khả năng không thông qua bản thân đồng ý mà hạ xuống, nếu như bọn hắn thật có phi thường khẩn cấp sự phải ngồi đi thang máy đến âm lầu 2, ít nhất cũng phải sớm giảng một tiếng. Nhưng vào lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra, ánh mắt chiếu tới chỗ không có nhìn thấy một người. Thang máy là trống không. Thẩm Tinh sợ là bản thân đứng góc độ chặn trong thang máy bộ phận không gian, dứt khoát đứng ra một bước, nhìn kỹ đi, quả nhiên vẫn là không có nhìn thấy bóng người. Chẳng lẽ là ai cố ý ở phía trên tầng lầu trong thang máy đè xuống B2 nút bấm, sau đó chạy ra thang máy, mặc cho thang máy đến B2. Là ai sẽ như vậy đùa ác? Hơn nữa còn là tại trước mắt loại tình huống này. Thẩm Tinh lắc đầu, hắn không tin trên lầu tuần tra cảnh vệ sẽ như vậy không có bước số. Nhưng vào lúc này, cửa thang máy đã chậm rãi quan bế. Nhưng nếu như tại trên lầu không có người kêu gọi thang máy lúc, nó sẽ tạm thời một mực dừng ở tầng này, mà dựa theo thang máy hệ thống thiết trí, đại khái 5 đến 10 phút sau thang máy mới có thể trở lại lầu 1 chờ lệnh. Thẩm Tinh ánh mắt chuyển động, lại nhìn một chút trong thang lầu phương hướng, giờ phút này trong thang lầu cửa đang đóng, bên trong đen như mực không có truyền ra một điểm thanh âm. Hắn không định đi qua nhìn, bởi vì không cần thiết tìm cho mình chuyện làm, chỉ cần giữ vững này nhà xác thẳng đến bình minh, hoặc là đợi đến Chu đạo đến là được rồi. Không quản mới vừa rồi là ai tại ấn loạn thang máy, hoặc là này thang máy thật xuất hiện dị thường, chỉ cần không quấy nhiều đến bản thân là được. Từ thang lầu gian phương hướng thu hồi ánh mắt, Thẩm Tinh đang muốn về phòng trực, nhưng vào lúc này, cửa thang máy phát ra đinh một tiếng, lần nữa chậm rãi hướng hai bên mở ra. Thẩm Tinh sững sờ, quay đầu nhìn lại, liền gặp lúc này đang đánh mở còn chưa đủ một cái bàn tay khe hở cửa thang máy bên trong, đứng một người mặc áo khoác màu đen, tóc nồng đậm nữ tử. Này nữ tử khẽ cúi đầu, tựa hồ đang nhìn mình mũi chân, mà Thẩm Tinh cũng thuận ánh mắt của nàng xem tiếp đi, phát hiện nàng căn bản không có đi giày, mà lộ ra ngoài hai chân mềm nhũn, nhìn qua tựa hồ chỉ có làn da, mà không có bộ phận cơ thịt. Xem toàn thể đi, này nữ tử thân cao liền 1m5 cũng chưa tới, kia rộng lượng áo khoác choàng tại trên người nàng, giống như cho một cái mềm nhũn kẹo đường choàng một tầng tăng lớn bản vỏ bọc đường, phảng phất tùy thời đều muốn không nhịn được mà rớt xuống. Chỉ là này nữ tử tốc độ dày đặc, để người nhìn sợ hãi trong lòng, chợt nhìn đến, còn tưởng rằng là một đầu lông đen sư tử. Tại nhìn thấy này nữ tử một giây sau, Thẩm Tinh nhanh chóng đem bản thân giấu ở hành lang tường ven, không tiếp tục nhìn kỹ nàng. Chỉ dựa vào vừa rồi cái nhìn kia, hắn có 9/9 nắm chắc dám khẳng định, nữ nhân này có lẽ chính là kia chỉnh tấm da nữ tử, cũng là Chu đạo nói muốn bắt giết ra đầu dị thường thượng tầng mẫu thể. Bởi vì đặc trưng rất rõ ràng, tóc dài nồng đậm, không có mặc giày, lộ ra bàn chân mềm hoạt, nhìn như không có xương cốt cùng huyết nhục, thuần túy là dựa vào một cỗ quỷ dị lực lượng chống đỡ lấy này nữ tử toàn bộ thân hình, chống đỡ lấy cái này có vỏ ngoài thân thể. Không nghĩ đến này đông tây vậy mà chạy bản thân trong này tới. Thẩm Tinh giật mình, không có hiểu rõ, không phải nên Chu đạo ở bên ngoài thiết kế bắt hoặc là giết chết nàng sao? Hiện tại Chu đạo không đến, ngược lại đem này chỉnh tấm da nữ tử cho đưa tới. Đây là cái gì thao tác? Chính đang suy nghĩ lúc, 333 thanh âm có tiết tấu truyền đến, nữ tử kia tựa hồ đi ra cửa thang máy. Bởi vì nàng xác thực không có xương cốt cùng huyết nhục trèo trống, cho nên mỗi một bước đạp lên mặt đất đều để người cảm giác như là một bãi bùn nhau dán tại mặt đất, thanh âm không lớn, nhưng truyền vào trong thai lại rất rõ ràng. Bởi vì từ thang máy đến hành lang ở giữa còn có một cái thang máy chờ gian, cho nên này nữ tử nhiều nhất còn có 7-8 bước, liền sẽ đi vào hành lang miệng. Thẩm Tinh biết mình không thể lại giấu ở trong này, lúc này quay người đệm lên chân một đường chạy chậm, nhanh chóng tới gần phòng trực, đẩy ra phòng trực môn đồng thời, liền môn cũng còn không hoàn toàn mở ra, hắn toàn bộ thân thể cơ hồ cùng một thời gian tiểu trên bảo. Hiện tại không biết này nữ tử tới dụng ý là cái gì, cũng không biết cùng Chu đạo kế hoạch có hay không liên quan, cho nên nhất định phải biết rõ ràng nàng mục đích. Tại không có làm rõ ràng sự tình trước đó, Thẩm Tinh quyết định tạm thời đừng để này chỉnh tấm da nữ tử trông thấy chính mình. Cơ hồ là tại hắn đóng cửa lại nháy mắt, mặc màu đen rộng lớn áo khoác nữ tử, tóc hai bù xù lại hành động quái dị hướng cái phương hướng này đi tới. Chương 135, chóc ra chi lâm thời khởi ý. Thẩm Tinh không có đem cửa phòng trực khóa trái. Bởi vì không còn kịp rồi, giờ phút này ngoài hành lang nữ tử đã đang đến gần, nếu như khóa trái môn, sẽ phát ra cùn cụt một tiếng. Chỉ cần nữ nhân này lỗ tai không phải bài trí, không phải kẻ điếc, khẳng định sẽ nghe thấy. 333. Có tiết tấu thanh âm đi tới Thẩm Tinh sở tại cửa phòng trực ban, mà giờ khắc này Thẩm Tinh đã hai tay nắm lấy chốt cửa, dùng bả vai chống đỡ lấy cánh cửa, không nhúc nhích đứng tại sau cửa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đặt ở video theo dõi trên bàn món kia tượng gỗ. Này tượng gỗ ngay tại cách mình ước chừng xa 2 mét địa phương. Nếu là ngoài hành lang nữ tử muốn cưỡng ép xuống tới, Thẩm Tinh tin tưởng mình chỉ cần một cái bước xa tiến lên, tựu có thể cầm tới này tượng gỗ. Chỉ bất quá, nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện bản thân bằng vào Chu đạo miêu tả điều khắc ra ra toàn thân nữ tử tượng gỗ, cùng vừa rồi trong lúc vội vàng liếc qua nữ tử bản thân, vẫn là có không nhỏ khác biệt. Đầu tiên, chân thực ra toàn thân nữ tử chiều cao hơi lùn, 1m5 không đến. Thực tế thân cao khả năng chỉ có 1m41 một điểm. Đương nhiên, này không bài trừ nữ tử nguyên bản chiều cao phổ thông, nhưng ở toàn thân cao thấp không có xương cốt trèo chống sau, sẽ tự nhiên mà nhưng khiến cho thân cao rút lại. Mà lại tự mình chế tác nữ tử tượng gỗ tóc mức độ đậm đặc vẫn là không có này chân thực nữ tử nhiều, cảm giác cái này dị thường cướp đi nhân da nữ tử làn da sau, cái gì cũng không có sinh trưởng, quăng tóc dài đi. Nay loại phát lượng nhìn qua căn bản cũng không phải là phổ thông người có thể mọc ra. Trừ cái đó ra, nữ tử cồng kềnh trình độ ngược lại là cùng kia tượng gỗ đồng dạng, mà lại tượng gỗ bên trong trên người nữ tử khoác chính là một kiện thật mỏng áo dài, một màn này cùng bên ngoài nữ tử kia áo khoác có chút tương tự, chỉ bất qua áo khoác là hoàn toàn trụ. Ngay tại Thẩm Tinh coi là này nữ tử sẽ tiến phòng trực lúc, tiếng bước chân cũng không có dừng lại, mà là 333 trải qua phòng trực môn, một mực đi về phía trước. Quả nhiên, nữ nhân này tới mục đích có lẽ là số 3 nhà sắc đang đứng ở dị thường trạng thái Khương Quế Dung. Thẩm Tinh vừa rồi ẩn ẩn dâng lên đoán bị ấn chứng một nửa, hắn buông ra chốt cửa, đã mục tiêu của đối phương không phải mình mà là có mục đích khác, hắn không tiếp tục giữ cửa khóa trái, mà là nhanh chóng đi đến video theo dõi trước, đem tượng gô nắm trong tay. Sau đó đem màu vàng cùng màu bạc hai chi bút cắm vào túi. Ánh mắt ném đi, định ở trong đó một cái video theo dõi bên trên, đây là trong hành lang giám sát, phía trên biểu hiện đã trải qua cửa phòng trực ban quỷ dị nữ tử thân ảnh. Nay nữ tử một mực lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ tại tới trước, không có dừng lại, không có nhìn địa phương khác, chỉ là hết sức chuyên chú hành động, thẳng đến nàng đi đến đặt vào tượng phi thi thể đẩy bên giường. Nữ tử ngừng lại. Trong này vừa vặn cũng là số một nhà sắc cổng, một cỗ hơi lạnh rót ra, khiến cho nữ tử kia rậm rạp nồng đậm tóc dài bị nhẹ nhàng thổi phất, nhìn qua càng thêm quỷ dị. Nàng xoay người, phảng phất đang nhìn chăm chú đẩy nằm trên giường, bị vải trắng bao quanh thi thể. Nhưng Thẩm Tinh biết, nữ nhân này không có nhãn tình. Nàng hai con đồng tử vị trí là trống không, chỉ còn lại hốc mắt cùng hai cái lỗ đen. Không phải dùng nhãn tình nhìn, cũng không phải dùng cái mũi tại nghe, có lẽ là tại bằng vào nàng đặc biệt cảm ứng. Nếu như giường đẩy thượng chỉ là một bộ phổ thông thi thể, Thẩm Tinh đoán khả năng không cách nào dẫn tới nữ nhân này dị thường chú ý, nhưng giờ phút này nàng khi còn sống cô thi thể này rõ ràng tiểu không phổ thông, kia là tại thú hóa trạng thái bị giết chết, sau đó mới chậm rãi phục hồi như cũ thân thể. Không bao lâu, nữ tử duỗi ra mềm nhũn ngón tay, vê lên quấn quanh tượng phi thi thể một mặt vải trắng. Này vải trắng nguyên bản bị đều đặt ở tượng phi dưới thân, chính là phòng ngừa chốc ra, nhưng nữ tử khí lực tựa hồ rất lớn, to đến không hợp thói thường, hai cây mềm nhũn ngón tay liền đem vải trắng toàn bộ xốc lên. Trong quá trình này, tượng phi thi thể một trận lắc lư, kém chút từ đẩy trên giường đến rơi xuống, bất quá ra hỏa này toàn bộ thân thể đã toàn bộ lộ ra. Soạt. Này nữ tử bả vai hơi hơi ưỡn một cái, treo ở trên người nàng kia lỏng lỏng lẻo lẻo áo khoác rơi trên mặt đất, lộ ra nữ tử đỉnh lấy cái màu đen thịt viên, không mặc quần áo thân thể. Nàng gỗ thân thể này nhìn qua cực kỳ cổ quái, nói là đứng thẳng, kỳ thật căn bản là không có cách đứng thẳng, mà là bốn lượn đứng thẳng, mà lại hai chân cũng không có bày biện ra đứng thẳng sau bình thường đầu gối hình dạng, mà là đảo ngược gối lượn, đầu gối vị trí về sau cong, một thân lỏng lỏng lẻo lẻo trên da hạ chập trùng, liền phảng phất nàng cũng đang hô hấp. Không chỉ như vậy, này nữ tử hai tay bởi vì đồng dạng không có xương cốt, cho nên không nhận bình thường khớp nối ước thúc, tiêu liền cổ của nàng cũng là hướng phía trước rũ cục lấy, giống như được nhuyễn cốt bệnh. Đem áo khoác cởi xuống sau, đã hoàn toàn là trạng thái chân không nữ tử tiến lên một bước, mềm nhũn bò lên trên này trương đẩy giường, lập tức Thẩm Tinh liền gặp trước ngực của nàng làn da mở ra, phảng phất biến thành một con cự đại miệng. Mà mở ra trong da tinh hồng một mảnh, phảng phất còn có vết máu. Này làn da bỗng nhiên khẽ quấn, đem nằm tại đẩy trên giường tượng phi thân thể bao trùm, sau đó nữ nhân đầu chậm rãi ngẩng đến, lộ ra cổ phía dưới một cái kinh khủng đại khe, đối tượng phi đầu chậm rãi bộ hạ. Liền như là đồ chơi sáo hoa đồng dạng, ngạnh sinh sinh đem này cái đầu nhét vào khe, sau đó bộ tiến đầu của mình bên trong. Không bao lâu, nữ tử làn da hoàn toàn đem tượng phi thi thể bao khỏa, không nhúc nhích. Thẩm Tinh nằm mơ đều chưa từng gặp qua một màn này, giờ phút này bị này làn da bao khỏa thi thể tràng cảnh cho triệt để chấn trụ. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Không nghĩ đến này ra toàn thân nữ tử sẽ bao khỏa tượng phi thi thể, tại Thẩm Tinh phòng đoán trong, này nữ tử có phải là vì Khương Quế Dung này cụ dị biến thi thể tới, mà không phải nằm ở bên ngoài kia không nhúc nhích tượng phi. Cho nên có khả năng nữ tử nhìn thấy tượng phi chỉ là ngẫu nhiên, mục đích vẫn là số 3 nhà xác Khương Quế Dung, chỉ bất quá giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy này có qua thú hóa dấu vết tượng phi thi thể sau, khiến cho nữ tử tạm thời cải biến kế hoạch. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Tinh hơi kinh hãi, hắn trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất tường. Đây là biến số. Không thể để cho nàng như vậy làm. Một bà kéo ra cửa phòng trực, Thẩm Tinh cầm trong tay tượng gỗ đi ra ngoài. Nữ tử trước mắt làn da còn tại giường đẩy thượng chậm rãi núp đích, thật giống như một cái cự mãng nuốt sống một con dê tại thể nội, giờ phút này đang chuẩn bị từng chút tiêu hóa. Tình hình quái dị đến cực hạn. Thẩm Tinh rón rén tới gần giường đẩy, tại đại khái còn có xa 4-5 mét khoảng cách lúc, hắn ngừng lại. Lấy ra trong túi cắm trong đó một con màu bạc bút máy, đè xuống trên nhất quả nhiên nắp bút, sau đó đem trống rỗng ngòi bút nhắm ngay trên giường đang nhúc nhích quỷ dị. Lập tức ngón cái án lấy nắp bút, nhanh chóng ba ba ấn xuống động hai lần. Này ngòi bút một mặt, một cỗ khổng lồ dòng điện bị kích phát, mắt thường có thể thấy gào thét mà ra, nháy mắt đem cô gái trên giường ra người cùng trong đó tưởng phi thi thể bao phủ. Choáng một tiếng, liên đối này trong hành lang bóng đèn đều nhanh tốc lấp lóe mấy cái, một trận điện quang du tẩu. Này kim loại giường đẩy cũng đều bị này cường đại dòng điện chỗ chấn động, dầm dầm hướng phía trước di động hơn 2 thước, thẳng đến giường phần đuôi đâm vào trên tường, ngang qua đến chống đỡ tại hành lang mặt khác tường, này mới dừng lại. Trên giường nữ nhân làn da hô bay lên, từ bỏ quấn quanh tường phi, nàng cũng không có khép lại, mà là toàn bộ mở ra, cứ như vậy đứng tại giường đẩy một mặt, tựa hồ đang ngó chừng Thẩm Tinh. Mà nằm trên giường tường phi thi thể đã trở nên có chút cháy đen, lại thân thể hơi hơi sưng phù, này tựa hồ là bởi vì bị nữ tử làn da bao khỏa sau chỗ tạo thành. Thẩm Tinh không do dự, đối nữ tử lại một lần nữa kích phát siêu cường độ dòng điện. Chương 136, chóc ra chi chặt đường, 4200 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Xoát một tiếng, gặp được cường đại dòng điện lần thứ 2 xung kích, kim loại giường đẩy lại là một trận kịch liệt lắc lư. Này ra toàn thân nữ tử một đầu đen như mực nồng đậm tóc dài, mắt thường có thể thấy toàn bộ đứng đấy mà lên, cơ hồ đưa nàng hướng trên đỉnh đầu không gian toàn bộ sắp nổi vào. Một màn này, như là bị có chỉ ổ phô bi a người nhìn thấy, sợ rằng sẽ trực tiếp ngất đi. Chỉ gặp nàng lập tức bung ra nắm lấy kim loại giường đẩy hai tay, ra toàn thân hướng phía sau đồng bền 2 bước, ánh mắt phảng phất đang nhìn hướng Thẩm Tinh. Một giây sau, một trận mãnh liệt choáng váng cảm hàng lâm, Thẩm Tinh một cái lảo đảo, kém chút té trên đất. Hắn lập tức phát hiện tinh thần kháng thể trị số bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Lỗ tai phát ra vù vù, cảnh vật trước mắt trở nên có chút mơ hồ, trong mũi cảm nhận được dị dạng, duỗi tay lần mò, vậy mà đã chảy ra máu mũi. Rầm rầm, trước ngực cùng sau khác màng bảo hộ gân đen cấp tốc phơi bày ra, liên đối trên cổ cũng hơi hơi biến thành đen, dị đồng khởi động, đem mơ hồ nhãn tình tạm thời thay thế. Tại dị đồng xuất hiện sát na, liền gặp điều này đại biểu lấy nữ tử một đại đoàn màu đỏ khí tức, đang từ bản thân ngay phía trên Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Thẩm Tinh kinh hãi, cấp tốc lùi lại. Tay phải lực lượng nháy mắt rót đầy, một bả đối này nữ tử làn da chụp tới. Nào biết một giây sau bắt hụt. Nữ tử trước mắt đại biểu màu đỏ khí tức biến mất không thấy, trước mắt trở lên rõ ràng, lại một cẩn thận quan sát, phát hiện nữ tử kia vẫn đứng tại giường đẩy một chỗ khác, căn bản không có tiến lên công kích qua chính mình. Mà đến giờ khắc này, bản thân tinh thần kháng thể thuộc tính không còn giảm bớt. Vừa rồi tựa hồ bị tinh thần công kích sau, cho dù có tinh thần kháng thể ngăn cản đại bộ phận xâm nhập, nhưng y nguyên xuất hiện ngắn ngủi ảo giác. Giờ phút này thấy rõ ràng này nữ tử sau, liền gặp nàng kia một chương hoàn chỉnh ra người cấp tốc thay đổi phương hướng, đối số 3 nhà xác đồng bền mà đi. Nói là đồng bền, trên thực tế là cặp kia thật mỏng bàn chân tại mặt đất chạy, chỉ bất quá bởi vì thân thể phi thường nhẹ, cho nên nhìn như căn bản là vô dụng lực. Mà cùng thời khắc đó, kia số 3 nhà xác bên trong Khương Quế Dung thi thể, vẫn tại thỉnh thoảng gõ lấy khốn trụ bản thân kim loại thi hộ, trong lúc đó còn có thể mơ hồ nghe thấy khàn khàn gào thét tiếng. Không bao lâu, này ra toàn thân nữ tử đã đi tới số 3 nhà xác ngoài cửa, chỉ gặp nàng đỗng nhiên ghé vào mặt đất, đối kia kim loại môn cách xa mặt đất ước chừng chỉ có 2cm tả hữu khe hở trên vào. Này thân làn da mềm mại mà đầy co giãn, xâm nhập nhà xác bên trong quá trình bên trong không có chút nào đình trệ, mềm nhũn giống như có thể tùy ý biến hình mặt phiến, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh nguyên bản chuẩn bị đẩy ra ngăn tại trước mặt giường đẩy, tiếp tục đuổi quá khứ. Bất quá hắn tại vừa mới cất bước về sau, chấn động toàn thân, không kịp quay người, lưng trên thân thể màng bảo hộ gân đen càng thêm dễ thấy, dù cho cách trên người áo khoác trắng cũng có thể mơ hồ trông thấy. Bành! Một đoàn vết mực đâm vào Thẩm Tinh lưng hậu phương tới gần trái tim vị trí. Tại đụng vào hắn nháy mắt, phát sinh một tràng đánh nổ, chấn động đến Thẩm Tinh hướng phía trước phóng ra 2 bước, thân thể chống đỡ tại giường đẩy vùng ven. Hắn lưng sau áo khoác trắng lập tức bị đốt ra một cái lỗ đen, lộ ra bị đen da thịt bảo hộ làn da, mà lại cùng lần trước giống như lúc. Này đánh lén mình vết mực, chỗ chọn lửa công kích bộ vị vẫn như cũ là tới gần trái tim vị trí. Chỉ bất quá Thẩm Tinh nửa người trên sớm đã bị đen da thịt bao trùm, này đoàn vết mực cùng thượng một đoàn đồng dạng, không thể đạt được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vách tường nghiêng phía trên còn có một đoàn vết mực chính tại du tẩu. Bởi vì từng chiếm được Chu đạo nhắc nhở, hiện tại Thẩm Tinh dám khẳng định là này ra toàn thân nữ tử có thể khống chế những này quỷ dị vết mực, khiến cho bọn chúng có thể công kích nhân loại, thậm chí là bắt chước nhân loại. Không biết nữ tử là thế nào điều khiển bọn chúng xuất hiện, trước đó hoàn toàn không có một chút dấu hiệu. Tường này trên vách du tẩu vết mực tựa hồ cảm giác được Thẩm Tinh đã phát hiện nó, lập tức nhanh chóng lên trần nhà, chui vào sáng một chiếc đèn chân không quản bên trong. Này bóng đèn lập tức lấp lóe mấy lần, tản ra ánh đèn mắt thường có thể thấy bị tối đen như mực dần dần chiếm cứ, khiến cho đứng tại bóng đèn hạ Thẩm Tinh, bốn phía bắt đầu trở nên u ám. Thẩm Tinh dị đồng chuyển động, không quản này đoàn vết mực như thế nào ở nút, thủy chung chăm chú nhìn nó động tĩnh. Một giây sau, bóng đèn bỗng nhiên sáng lên, vết mực thẩm thấu mà ra, đối hắn đầu vào đầu cháo hạ. Thẩm Tinh sớm có phòng bị, trong tay màu vàng bút máy lần nữa kích phát ra mãnh liệt dòng điện, vừa vặn đánh trúng vết mực vị trí trung tâm. Này vết mực căn bản không chịu đựng nổi dòng điện công kích, toàn bộ nổ tung, màu đen lấm tấm văng khắp nơi, rơi xuống mặt đất, tung tóe đến mặt tường. Bất quá ước chừng 2-3 giây sau, tất cả điểm đen chậm rãi ít đi, cho đến biến thành vô sắc, vô tung vô ảnh. Thẩm Tinh trên thân nguyên bản cũng bị tiêm nhiễm, nhưng nhìn bộ dáng này, vết mực hẳn là tiêu tán, cho nên hắn cũng không hoảng. Túi đầu nhìn lại, liền gặp nằm tại giường đẩy bên trên, toàn thân cháy đen, thân thể đã sưng vụ Tưởng Phi thi thể lúc này bỗng nhiên bỗng núp đích. Thi thể này tại vừa rồi đã bị ra toàn thân nữ tử cho quấn quanh qua, thân thể làn da cùng cơ bắp giờ phút này đều tại hơi hơi sưng, rõ ràng xảy ra vấn đề gì. Thẩm Tinh thấy thế, lập tức trở về phòng trực, từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra hai cặp màu đen cao su găng tay, cho mình trên tay đeo hai tầng, đem bộ đàm đeo ở hông, xoay người lại đến hành lang. Rời đi phòng trực trước đó, hắn liếc qua số 3 nhà xác bên trong video theo dõi, tại nhìn ban đêm mô thức hạ giám sát trong, liền gặp kia trương thật mỏng ra người chính đang chứa Khương Quế Dung thi thể hộp kim loại bên ngoài du tẩu. Mà hộp kim loại bên trong như cũ tại thỉnh thoảng vang lên gõ tiếng. Đi vào hành lang sau, Thẩm Tinh nhanh chóng đi đến trên vách tường một cái phòng cháy dương phía trước, một quyền đem phía ngoài pha lê đánh nát, đưa tay đi vào cầm lên treo ở bên trong dịu chữa cháy, đối tay kia đẩy trên giường thân thể chính đang tăng nhanh tần suất co giật Tưởng Phi đi đến. Tại hắn còn không có tiếp cận, Tưởng Phi bỗng nhiên thân thể thẳng băng, hô một chút từ trên giường ngồi dậy. Đầu điên cuồng lắc lư, cổ phảng phất không nghe sai khiến, phát ra răng rắc bẻ gãy âm thanh, nhưng đầu như cũ tại kịch liệt lay động. Đông. Dịu chữa cháy lăng không mà xuống. Đúa cùn mặt trực tiếp nện ở ngồi xuống Tưởng Phi trên trán, đem ra hỏa này nặng lại tạp về nằm trên giường. Hào hào nằm, hiện tại không tới phiên ngươi sinh sự nhi. Thẩm Tinh hai tay cầm đúa, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu đã lom đi vào Tưởng Phi. Tưởng Phi mặc dù bị đánh trúng lần này rõ ràng không nhẹ, nhưng vẫn như cũ nhe răng niết miệng, thân thể không ngừng vặn mẹo, vẫn là muốn đứng lên. Thẩm Tinh lúc này thay đổi dịu cùn mặt, đem sắc bén một mặt, đối Tưởng Phi cổ đống nhiên chặt xuống. Một giây sau, này cái đầu lăn xuống giường, vừa vặn rơi vào kia một mực tại thịnh máu trong thùng nước. Thi thể nháy mắt đình chỉ động đậy, không còn có phản ứng. Sớm này dạng không được sao? Thẩm Tinh mang xéo một câu, dẫn theo dịu chữa cháy hướng số 3 nhà xác đi đến. Cẩn thận xem một phen nhà xác cổng, tìm không thấy bất kỳ bị phá hư dấu hiệu, hắn lại nhìn một chút trong tay mình búa. Quay người trở lại nhà xác, kiểm tra video theo dõi, phát hiện số 3 nhà xác bên trong kia ra toàn thân nữ nhân, đã hoàn toàn ghé vào hộp kim loại phía trên. Mà hộp kim loại bên trong Khương Quế Dung tạm thời cũng không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm. Không sai biệt lắm 5-6 giây sau, này trương bị bỗng nhiên chìm xuống mấy phần, bao trùm hộp kim loại bỗng nhiên răng rắc một tiếng, hướng bên trong hơi hơi lom xuống. Nàng muốn hỏa tan hộp kim loại. Thẩm Tinh chấn động, trong tay mình căn bản không có chìa khóa, xem ra chỉ có thể phá cửa mà vào. Lấy điện thoại di động ra cho Chu Đạo lại gọi điện thoại, vẫn là không cách nào kết nối, Thẩm Tinh ước lượng lấy trong tay cầm dịu chữa cháy. Đi vào hành lang đối số 3 nhà xác đi đến. Nay nữ tử tượng gỗ mới vừa rồi bị hắn đặt ở tới gần giường đẩy trên đất góc tường, lúc này một bả cầm lên, một lần nữa đặt ở số 3 nhà xác cổng bên cạnh, sau đó hai tay nắm phủ, đối này phiến kim loại môn bỗng nhiên đánh xuống. Một chuỗi hỏa tinh tử toát ra, đúa sắc bén một mặt đâm vào trong khe cửa, dọc theo khe cửa hướng xuống va chạm, chính giữa trong đó kim loại cắm cái chốt, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thẩm Tinh giờ phút này hai tay đều rót đầy đến từ dị thường đặc tính quỷ dị lực lượng, nếu như là phổ thông người hai tay, chính là lần này chỉ sợ cũng bị trực tiếp chấn nha, không nhấc lên nổi. Hắn hơi lui lại nửa bước, lại là một búa đánh xuống, sau đó đi đến bên cạnh, xoay chuyển dịu, tìm đúng kim loại khóa vị trí, dùng dịu chữa cháy cùn mặt bắt đầu dùng sức gõ. Keng, 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 keng. Chói hai kim loại tiếng va chạm vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ trong hành lang, cho dù là trên lầu đều có thể nghe thấy. Này kim loại môn mặc dù là kim loại, nhưng không có trang phóng Khương Quế Dung thi thể kia cái hợp kim chất liệu hộp kim loại rắn chắc, tăng thêm Thẩm Tinh lực lượng vô cùng lớn, chỉ là mãnh liệt đánh 7-8 lần, kim loại môn toàn bộ lõm đi vào, bên trong kim loại cắm cái chốt cũng đi theo lõm, tiếp cận đứt gãy bên dưới. Lại nhìn Thẩm Tinh trong tay dịu chữa cháy, đồng dạng đã biến hình, bất quá còn có thể tiếp tục sử dụng một hồi. Hắn đổi cái bên cạnh, đem vung mạnh búa hai tay cũng đổi một chút, tận lực bồi tiếp liên tục nhiều lần trọng kích. Cuối cùng loảng xoảng một tiếng, kim loại môn điện tử cắm khóa rốt cục đứt gãy, tiểu liền này cánh cửa bên phải môn cũng bởi vì tiếp nhận quá nhiều trọng lực duyên cớ, trên nửa bên cùng khung cửa thoát ra, hướng bên trong nghiêng đi vào, tựa hồ sắp đến rơi xuống. Tại cửa mở ra về sau, Thẩm Tinh lập tức đưa tay đè xuống công tắc điện, khiến cho số 3 nhà sắc bên trong hắc ám bị đuổi tản ra, mỗi một nơi hẻo lánh đều hiện lộ ở trước mắt. Chỉ thấy kia sắp đặt lấy hợp kim thi hộp vị trí, ra toàn thân nữ tử đem thân thể toàn bộ kéo vân ra, cơ hồ đã hoàn toàn bao khỏa toàn bộ hộp, chỉ lộ ra một điểm kim loại. Mà lại này hộp kim loại rõ ràng sụp đổ xuống dưới, đây là trong đó kim loại đã bị hòa tan tín hiệu, không biết có phải hay không đã khiến cho hộp kim loại cường độ cao hợp kim bị tan xuyên ra một cái động lớn. Nếu mà có được động khẩu, khó đảm bảo trong này nằm Khương Quế Dung sẽ không trốn tới. Chẳng. Ra toàn thân hạ bao trùm hộp kim loại lần nữa sụp đổ một bộ phận, Khương Quế Dung kia khàn giọng tiếng la vang lên lần nữa, mà lại bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều, phảng phất ngay tại Thẩm Tinh bên hai. Thẩm Tinh rõ ràng, toàn bộ hộp khẳng định đã sập co lại lại lộ ra một cái độc lớn. Hai tay của hắn cầm búa, đi vào nhà xác, đồng thời miệng quát, viên bà. Bây giờ loại tình huống này, hắn nhất định phải nhanh phóng xuất ra tóc trắng lao hầu viên bà tương trợ. A. Một đạo thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên, Thẩm Tinh bản thân không có cảm giác được bất kỳ trọng lượng, bất quá hắn lập tức liền phát hiện viên bà đã ghé vào lưng của mình bên trên, một cái đầu lưỡi đỏ thắm quyển ra, ở trước mắt lắc lư, tóc trắng xóa, đại lượng sợi tóc từ lưng hậu phương rơi xuống, phô tán tại chân mình hạ. Tiếp cận trước mắt cái này có làn da dị thường, giết được tự giết, giết không được có thể lựa chọn một cái khác. Thẩm Tinh chấn định phân phó. Viên bà đầu tiên là hơi sững sờ, từ trên thân Thẩm Tinh bỏ lên xuống tới. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào bao trùm hộp kim loại ra toàn thân nữ tử. Bất quá rất nhanh, một con hư thối, treo áo liệm ống tay háo tay từ này dưới làn da trong khe hở rối ra, năm ngón tay bốn lượn, sau đó chậm rãi mở rộng ra. Giờ khắc này, viên bà rốt cuộc minh bạch Thẩm Tinh nói mình có thể lựa chọn một cái khác dị thường là ai. Trong ánh mắt của nàng xuất hiện trước giờ chưa từng có ngưng trọng, một bên trên mặt đất chậm rãi bò, tới gần kia hộp kim loại, một bên đem đầy đầu tóc trắng toàn bộ tản ra. Từng cây tóc dài toàn bộ độc lập chống đỡ thẳng, phảng phất mỗi một cây tóc trắng đều có thể tiến hành công kích. Kia ra toàn thân nữ tử thân thể lộn một vòng, không còn dán chặt lấy hộp kim loại, mà là đứng ở bên cạnh trên đất, toàn thân làn da không có che kín, ngược lại hiện lên hoàn toàn mở rộng trạng thái. Bởi vì nàng trực tiếp đối mặt với Thẩm Tinh, này một ra toàn thân hoàn toàn ở Thẩm Tinh trước mắt mở rộng một màn, để Thẩm Tinh cảm giác rất là quái dị. Bất quá lập tức Thẩm Tinh lực chú ý tiểu bị kia đã hòa tan một cái cửa hang hộp kim loại hấp dẫn. Chỉ thấy mặc màu sắc áo liệm Khương Quế Dung từng chút từ bên trong leo ra, cho dù y phục bị rách dưới kim loại vùng ven ôm lấy, xé mở nhiều cái phá động cũng không hề phát giác. Viên bà ánh mắt tại kia làn da cùng Khương Quế Dung ở giữa qua lại dò xét, sau một lát, nàng phát ra a một tiếng, liếc qua Thẩm Tinh, sau đó bản thân mặt hướng kia ra toàn thân nữ tử. Viên bà rất rõ ràng, trước mắt hai con dị thường, lợi hại nhất hẳn là kia tấm da, mà không phải mới vừa từ hộp kim loại trong bỏ ra tới Khương Quế Dung. Cho nên nàng lựa chọn nền chiến này chuẩn bị, để Thẩm Tinh đến ứng phó Khương Quế Dung. Tuyển định mục tiêu sau, viên bà nhanh chóng đối ra toàn thân nữ tử bỏ đi, kia gầy yếu làm xẹp thân còn không có tới gần đối phương, mái đầu bạc trắng đã trước một bước đến, từng cây giống như kim châm, soạt một chút tuân hướng ra toàn thân nữ tử. Ngoài dự liệu, này trương bị vậy mà thờ ơ, không có né tránh, mặc cho tóc trắng toàn bộ đâm vào đi vào. Bất quá một giây sau, viên bà bỗng nhiên hét thảm một tiếng, thân thể co rụt lại. Tựa như tao ngộ điện giật một dạng, tất cả tóc trắng toàn bộ thu hồi lại, bất quá không phải hoàn chỉnh, mà là tóc trắng phía trước nhưng phàm đâm vào trong da tóc nhọn, toàn bộ bị tan đoạn, một cây cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này Thẩm Tinh đã dẫn theo dịu chữa cháy bổ về phía đối hắn đi tới Khương Quế Dung. Nhìn Khương Quế Dung bộ dáng, tựa hồ cũng không muốn ở đây ở lâu, mà là ra kim loại thi hộp về sau liền muốn ly khai này số 3 nhà xác, thậm chí là ly khai pháp y thất cao ốc. Nay một đứa. Không nghiêng lệch chém vào Khương Quế Dung chán chính giữa, lưỡi búa lập tức chui vào một nửa, đã khảm vào đối phương trong đầu. Thẩm Tinh không nghĩ đến nàng vậy mà không trốn không né, dưới sự kinh hãi bỗng nhiên vừa gãy, không có rút ra, ngược lại mang theo Khương Quế Dung thi thể nhào về phía chính mình. Khương Quế Dung giơ tay ra, một đôi đã trở nên đen nhánh hư thối bàn tay nháy mắt tiểu bóp chặt Thẩm Tinh cổ, lực lượng cường đại nhanh chóng nắm chặt. Bất quá Thẩm Tinh cổ chu vi đã bị màng bảo hộ gân đen che kín, Khương Quế Dung bàn tay nắm chặt sau, phát hiện không hề có động tĩnh gì, lúc này há to miệng rộng, đối Thẩm Tinh lộ ra miệng đầy nồng màu vàng treo dịch, cắn một cái tới. Thẩm Tinh cổ co rụt lại, lui lại một bước, một cước đạp trúng Khương Quế Dung bụng dưới, đưa nàng đạp lui đồng thời, bản thân cũng bởi vì lực phản chấn lui về sau hai bước. Đông nhiên hắn bắp chân bụng siết chặt, túi đầu nhìn lại, liền gặp viên bà không biết lúc nào bắt lấy bản thân chân, lập tức một cố đại lực sinh ra, đem hắn trực tiếp vung ra số 3 nhà sắt cổng. Viên Bạt tại sau lưng phát ra a a gầm rú, tựa hồ là đang ra hiệu hắn chạy mau, không cần lại tới gần trong này. Chương 137, chóc ra chi trung cực mẫu thể, 4400 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Bị Viên Bạt vứt ra sau, Thẩm Tinh rơi xuống mặt đất một cái lảo đảo, thật vất vả vịn tường đứng vững. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Viên Bạt vậy mà tại thời khắc mấu chốt này bản thân ngăn lại này hai con dị thường, để hắn rời đi trước. Giờ phút này kia ra toàn thân nữ tử đã bồng bềnh lên, đối Viên Bạt đánh tới. Viên Bạt bất đắc dĩ liều mạng mái đầu bạc trắng lần nữa biến ngắn khả năng, lần nữa phô tản ra, đâm về này trương làn da. Hiện tại nàng rất rõ ràng, móng tay của mình không thể đâm xuyên này làn da, nếu không sẽ tao ngộ cùng tóc trắng phơ giống nhau bị hòa tan hạ tràng. Mà cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh cái mục tiêu này mất đi sau, Khương Quế Dung lập tức lần nữa cất bước, đối số 3 nhà xác cửa lớn đi tới, vẫn là chuẩn bị rời đi nơi này. Mà lúc này đầu của nàng trung gian, thình lình còn cắm một bả rượu chữa cháy, vững vững vàng vàng, không có muốn rớt xuống dấu hiệu. Không thể để cho các nàng ly khai, càng không thể để kia làn da tổn thương Viên Bạt, Thẩm Tinh lập tức xông lên trước, một bả nhấc lên đặt ở ngoài cửa nữ tử tượng gỗ. Bất quá nhưng vào lúc này, một tay nắm bông nhiên đè xuống hắn bả vai. Đừng đi vào. Ta có biện pháp đối phó bọn chúng. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Thẩm Tinh sững sờ, nghiêng đầu nhìn lại, tại nhìn thấy người trẻ tuổi kia sau hắn nghĩ tới, bản thân ban đầu từng gặp người trẻ tuổi kia, kia là tại gặp phải Chu Đạo thời điểm, người này tựa hồ trả lại Chu Đạo mở qua xe. Người tuổi trẻ, ta là Chu Đạo trưởng quan trợ thủ, Lý Tiên. Hiện tại không thể đi vào, ra kia dị thường phi thường quỷ dị, không thể ngạch bính, ta có biện pháp thu thập. Dứt lời, người trẻ tuổi kia lấy ra mang theo bao khỏa bên trong một cái khí thể bình. Nhắm ngay mặt đất bắt đầu phun ra đại lượng mang theo óng ánh khí thể. Loại khí thể này Thẩm Tinh chưa từng thấy, chỉ thấy bị phun ra ra sau, khí thể rất nhanh chìm xuống, tại mặt đất ước chừng 1/3 thước cao vị trí lơ lửng mà không tiêu tan, rất là kỳ dị. Đứng ở một bên, Thẩm Tinh còn hơi có chút thở hổn hển, bất quá hắn tạm thời không hề nói gì, ngược lại hướng bên cạnh nhường mấy bước, ánh mắt tại này gọi Lý Tiên người trẻ tuổi trên thân lượn vòng.